Chương 1, kết thúc là sự mở đầu mới của cuộc hành trình. Người đăng, Vũ Âu Ngọc Nhờ Hùng 23 nhắm chặt đôi mắt của ta lại. Ta biết tử vong đang rất gần mình, nhưng không sao cả. Trong suốt quãng đời khi ta còn sống, nhìn từng người thân của mình ra đi, ta chỉ biết chết lặng chứng kiến hết thảy. Cuộc đời con người thật mỏng manh và ngắn ngủi, nhưng đó lại là thứ gì đó đẹp đẽ nhất. Như ánh sáng nhu hòa của loài đom đóm, như vẻ đẹp nở rộ trong đêm pháo hoa và như vẻ đẹp ngắn ngủi của mưa sao băng. Có lẽ như thế cuộc sống mới có ý nghĩa hơn. A, cơ thể thật lạnh, ta gần như không còn cảm giác đến thân thể của mình nữa. Xung quanh chỉ có một màu đen. Muzaka, Fraza Chenstein, Sinu, Ikan, Seja. Và những người khác nữa. Họ đã an toàn phải không? Thật thảm hại khi để ta chết đi trước sự chứng kiến của nhiều người như vậy, những thuộc hạ đáng yêu và trung thành của ta, những người bạn nhỏ của ta. Nhìn bọn họ với khuôn mặt khủng hoảng và tuyệt vọng, la hét gọi tên của ta. Ta vui lắm. Tuy biết rằng điều đó thật tàn nhẫn, khi để họ nhìn thấy ta trong hoàn cảnh này, gần như sụp đổ. Không tin nổi ta lại chấp nhận đánh đổi sinh mạng của mình để cứu bọn họ và chết trước mặt họ. Đừng khóc, cuộc sống của ta đã rất mãn nguyện rồi. Được gặp gỡ và quen biết nhau, cùng nhau có nhiều kỷ niệm đẹp. Cùng thưởng thức món rẻ mẹn kìm chia đầy tỏi, những cuộc bắn súng liên miên mà ta chưa bao giờ thắng. Hay cả đám cùng nhau đi dạo trên phố đêm sầm uất. Ta không cho rằng đó đều là sự vô nghĩa. Thật ấm áp và nhẹ nhàng, bọn họ thật tử tế, những đứa trẻ của ta. Ta không có gì để hối hận. Ta hồi trước có nghe một câu chuyện kể của vài nổ lẹn phương đông. Về luân hồi, sông băng xuyên, ngại hà cầu hay bị ngạn hoa. Không biết khi chết đi, ta sẽ đi đâu, về đâu? Sẽ có phải uống canh mạnh bà thang gì đó để quên hết mọi chuyện hay không? Không nên nha. Ta không muốn quên đi thứ gì cả. Nếu gặp phải mạnh bà, chắc ta nên tiên thủ vi cường một phát cho bà ta xỉu. Rồi trốn uống thứ canh quái gở đó. Khẽ nhếch môi cười một chút. Ta tự nhủ bản thân phải kiên cường lên, nhưng đầu óc cứ cảm thấy thật mông lung, không quá thoải mái. Nhưng nếu chuyện như vậy xảy ra thì ta vẫn lựa chọn sử dụng đến sức mạnh cuối cùng để bảo hộ những con người ấy. Ha ha, mong thời gian sẽ xua tan đi nỗi đau này trong lòng họ. Thật đáng tiếc ta không thể tiếp tục bảo vệ và nhìn thế giới này, bầu trời và những con người mà ta yêu quý nữa rồi. Vĩnh biệt. Thoáng nở một nụ cười nhạt. Ta thả linh hồn mình trôi nổi trong hư không và nghĩ rằng đây có lẽ sẽ là giấc ngủ dài nhất của mình. Ken. Chương 2, hệ thống người đăng. Vũ Ấu Ngọc Nhờ Hùng 23 Ken phát hiện linh hồn cao quý độ tương thích 100 trói buộc và tiến hành dung hợp 12-56-99-100 hoàn thành. Xin chào. Chúc mừng ngài đã trở thành ký chủ hệ thống sáng thế chi thần do một vị đại năng sáng tạo ra nhằm mục đích tìm kiếm và bồi dưỡng trở thành một phương vũ trụ chi thần. Ngài hiện tại đã khôi phục lại chân thân và sức mạnh của mình. Qua từng vị diện khác nhau thế giới không ngừng giúp mình trở nên mạnh mẽ lên. Hệ thống sẽ hỗ trợ và đưa ra ý kiến giúp ngài trở thành thần. Còn lựa chọn vẫn là thuộc về ngài. Ừ. Đây là. Xung quanh đột ngột thay đổi trong tầm mắt. Những ánh sáng xanh lá cây dịu dàng bao quanh bọc thành một kén lớn. Răng rắc như có một gì đó đang phá kén mà ra. Cái kén có những vết nứt. Từ từ vết nứt lan tràn ngày càng ngày nhiều. Đi ra từ cái kén là một thân thể trắng non con dài, những đường cong cơ bắp mềm mại, không mang vẻ yếu đuối, có cảm giác như loài báo săn nhanh nhẹn và mạnh mẽ. Tóc đen dài ngang vai tôn lên vẻ đẹp cao quý cho khuôn mặt đẹp đến yêu dị, đôi hàng mi dài cong khẽ run rẩy từ từ mở ra. Đôi mắt đỏ như viên đá quý trong trẻo và lãnh đạm với tất cả mọi thứ trên đời. Khẽ nhắm mắt lại rồi mở ra. Nhìn thân thể mình một chút. Sờ sờ không phải ảo giác. Như vậy trước đó những thứ mà ta nghe được cũng không phải là ảo thanh nhỉ? Ta nghĩ. Ha 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 ha, một tràng cười vang vọng trong không gian cho thấy chủ nhân của nó rất vui vẻ và thoải mái. Khẽ nắm chặt nắm tay lại. Ta đã chết một lần rồi, đã có cơ hội sống lại ta phải biết quý trọng cuộc sống này. Ta kiếp trước không có đủ thực lực để bảo vệ những người bên cạnh ta. Kiếp này ta muốn mình phải có thực lực và khả năng bảo hộ những thứ mà ta chân quý. Ánh mắt sắc bén và mạnh mẽ thể hiện lên vẻ quyết tâm của chủ nhân nó. Không còn lạnh như băng nữa, đó là quyết tâm thay đổi bản thân, làm cho chính mình càng thêm mạnh. Ổn định tinh thần lại. Nhìn một chút thân thể của mình. Tuy biết thân thể của mình rất được nhưng không có nghĩa là ta là một kẻ bại lộ cùng. Ehem, có thể tạo quần áo theo suy nghĩ của mình nha. Một giọng nói lộ ra vẻ dở khóc dở cười cắt ngang suy nghĩ của ta. Gật gật đầu một tí tưởng tượng đến bộ quần áo trắng viền đen ta hay mặc lúc còn sống. Thật thú vị ta nghĩ. Nhìn ngắm một tí bản thân mình, tuy không có gương nhưng chắc cũng không tệ lắm nhỉ. Có thể nói rõ một chút cần ta làm gì sao. Cũng không có gì là phức tạp. Đi qua từng cái thế giới làm nhiệm vụ đặc thù, học tập sức mạnh của thế giới ấy, tìm kiếm bổn nguyên của thế giới đó. Thật không có khó đâu nhỉ. Cho hỏi cái dấu, ở cuối câu đó là sao hả? Thật không đáng tin cậy nha. Khỏe môi giật giật một tí. Ừm. Ho khan một cái, âm thanh có chút xấu hổ vang lên. Cũng không thể nói là nha. Ta cũng lần đầu tiên trói ký chủ là nguyên nên chưa có kinh nghiệm. Vì khép cười ra tiếng. Ta nói. Ta tên là Cả Đi Sệ Trạ Mạ Di Giải Rẹn, người có thể gọi ta là Giai. Hợp tác vui vẻ. Ngoài ra, có thể cho ta đến một phần rẹ mẹn không? Đã lâu lắm rồi chưa được ăn rẹ mẹn. Hệ thống. Đọc và cho ý kiến thêm nha bạn, để mình có thể thêm ý kiến để biết hay hơn nha các bạn. Thêm đánh giá và để cử nha. Cảm ơn nhiều. Chương 3, bắt đầu cuộc hành trình người đăng, Vũ Âu Ngọc Nhờ Hùng 23. Từ chương này N, V chính sẽ gọi là Giai luôn nha, cho các bạn dễ đọc, dễ hiểu. Ngài hiện tại đang có một gói quà dành cho người mới bắt đầu. Ngài muốn mở ra luôn không? Khoan đã. Ta vẫn muốn tìm hiểu một chút về ngươi đấy hệ thống. Ta nghĩ, ngươi sẽ nói cho ta biết chứ. Giai không ngẩng đầu lên nói, vẫn chuyên tâm chăm chú khuấy đều ly hồng trà nóng trong tay. Mời ngài xem hệ thống lên tiếng trả lời. Tính danh, Cả Đi Sệ Trạ Mạ Di Giải Rèn, gọi tắt giai, chủng tộc, vàng thượng, cổ sức mạnh, 1436 nhanh nhẹn, 2022 tinh thần, 10786 chủng tộc thiên phú, điều khiển máu, khí thế vương giả, khiến cho đối thủ không thể phát huy hết khả năng của mình, loại bỏ tất cả mặt trái liên quan đến tinh thần lực, không bị ảnh hưởng xấu về mặt tinh thần khi đối thủ sử dụng tấn công trên tinh thần, cho phép chia sẻ sức mạnh của mình. Tinh điểm, không hệ thống cửa hàng, chưa mở hệ thống huyết mạch, chưa mở, cần ít nhất thêm một huyết mạch khác, hệ thống sủng vật, chưa mở hệ thống tu luyện, chưa mở. Chưa đủ điều kiện tìm hiểu ha 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 ha, bảng thuộc tính này của ngài rất mạnh phải không? Người bình thường sức mạnh là vào khoảng 80-100, tính ra chỉ sức mạnh của ngài đã hơn gấp 10 lần người bình thường, nhưng sức mạnh tinh thần của ngài là hơn 10.000 lần. Sức mạnh tinh thần là rất khó tu luyện. Giống như các pháp sư phải thường xuyên minh tưởng mới có thể tiến hành tu luyện tinh thần lực được. Còn người bình thường thì tinh thần lực cao lắm chỉ hơn 50 mà thôi. Hệ thống hưng phấn nói liên tục giải thích cho Giai hiểu. Nếu vậy sau này ta nên chăm chú tu luyện chuyên về tinh thần lực hay sao? Giai vẫn tiếp tục thưởng thức ly hồng trà nhưng trong giọng nói lại có chút hứng thú. Cũng không phải, nếu chỉ tu luyện về tinh thần lực không cơ thể của ngài sẽ không chịu đựng nổi sức ép lên cơ thể. Nên lần này chúng ta sẽ tu luyện về sức chịu đựng của ngài. Nói cho dễ hiểu, cơ thể của chúng ta như một cái ly và nước chính là tinh thần lực, nếu ta đổ đầy ly nước mà không dừng lại nước sẽ tràn ly. Đồng nghĩa với việc cơ thể của ngài sẽ không chịu đựng nổi. Nếu muốn tu luyện về sức chịu đựng, ta nên làm sao? Có phải giống như võ sĩ hay mang theo mấy bao thép nhỏ cột quanh người chạy tới chạy lui, ăn, ngủ thậm chí đi vệ sinh cũng không cởi ra? Giai chăm chú nghe và đưa ra kết luận của mình. Cũng là một phương pháp hay của loài người nhằm rèn luyện chính mình. Nhưng ngài thì khác, chúng ta có rất nhiều cách để rèn luyện cơ thể của ngài. Ở đây chúng ta có công pháp luyện thể giúp luyện bì, luyện đục, luyện cốt thậm chí là nội tạng hay tim của ngài. Luyện đến tầng cao nhất thậm chí có thể xưng bất tử chi thân. Cho dù thân thể của ngài hoàn toàn hủy diệt nhưng chỉ cần một sợi tóc ngài vẫn có thể đúc lại thân thể của mình. Vậy kế tiếp, công pháp đó là cựu chuyển luyện thể thần quyết giá khoảng 100 triệu tinh thần điểm. Rất tiện nghi phải không? Chỉ cần bỏ ra nhiêu đó điểm là ngài có thể tu tập môn công pháp đó. Vỡ lạ vỡ lạ. Khụ, ngươi hình như quên một điểm, ta vẫn chưa biết cách kiếm tinh điểm, thậm chí cửa hàng vẫn chưa mở khóa nha. Cố ý kéo dài thanh âm nhắc nhở con hàng nào đó vẫn đang tiếp tục nói không ngừng không nghỉ lên xuống liên tục, thậm chí đang có dấu hiệu càng nói càng nhanh. A, không có tinh điểm. Mệnh lao tử nãy giờ nói không ngừng rốt cuộc không có chứng gì dùng. Thật xúi quẩy. Đang liều diễu không ngừng tinh thần hăng như đang đánh máu gà, nghe được lời Giai nhắc, hệ thống cứng lại rồi bạo phát nói tục. Miệng thật tiện quăng tới câu cộng thêm ánh mắt khinh bỉ trường hệ thống. Hệ thống nói thêm về gói quà gì đó đi. Giai lôi hệ thống đang ủ rủ vẽ vòng tròn quanh gốc tường ra, nói tiếp. A xíu nữa quên phần quà tân thủ. Ngài mở luôn chứ? Ừ, Giai gật gật đầu. Mở ra thử xem, Ken ký chủ mở ra phần quà dành cho người mới. Thu hoạch được thời không băng quan tài, có thể tiến hóa, một tấm thẻ chỉ định nhân vật chỉ định có thể được mang theo đến vị diện khác để tu hành, 3 lần thử vận may hệ thống, và 1.000 tinh điểm nhiều đó. Giai nghi ngờ hỏi. Ừ, nhiều đó chấp chấp bán manh. Giai khỏe miệng giật giật. Trái tim mệt mỏi xin đừng hỏi tại sao. Nhìn kỹ lại quan tài băng bề ngoài xanh dương nhạt có những đường viền vàng xung quanh. Nếu nhìn kỹ hơn nữa trên đó có thể thấy những đường vân xanh đang dao động lấp lánh rất đẹp. Sơ bao, cảm giác lành lạnh thoải mái, có thể thấy xuyên bên trong là một lớp bọc vải màu đỏ thấm rất mềm mại. Giai rất muốn nhảy vào trong đánh một giấc thật lâu, sờ sờ một tí quan tài băng. Như thế nào sử dụng? Nhỏ một giọt máu vào là được hệ thống hứng thú nhìn chằm chằm quan tài, nó cũng muốn biết đây sẽ là bảo vật cấp bao nhiêu đây. Thật hưng phấn nha. Ô, đơn giản nhỉ, một giọt máu đỏ tươi nhiễu lên bề mặt sáng bóng của quan tài băng. Ừm. Không phản ứng. Hệ thống thúc giục một giọt không đủ thì thêm nữa. Nhanh lên. Giai. Chương 4, thời không băng quan người đăng. Vũ Âu Ngọc nhờ hùng 23 sau khi nhỏ thêm vài giọt máu lên quan tài băng, kế tiếp phát sinh những tia sáng xanh nhạt rồi dừng lại. Thời không băng quan, có thể tiến hóa, cấp độ, không đặc tính, trong vòng 1/100 m lấy làm trung tâm đóng băng thời gian. Chưa kích hoạt, ghi chú, ta muốn có một giấc ngủ mãi mãi và vĩnh hằng. Vì người ta yêu quý đã không còn nữa và thật đáng buồn thay ta cũng không thể đi theo nàng. Cuộc sống của ta là vĩnh hằng, nếu đã như thế ta cũng không cần phải thức dậy nữa. Đây là có chuyện gì? Giai sững sờ. Trời ơi! Trời ơi! Trời ơi! Ngài rất may mắn đấy. Bình thường khi mở gói quà tân thủ ai cũng nghĩ rằng là đều giống nhau. Nhưng thật sự cũng không phải là như vậy, những phần quà ấy sẽ có sự khác biệt. Chia ra bình thường, chắc biệt, huyền thoại, sử thi, độc nhất vô nhị. Giai thật sự rất bất đắc dĩ. Mỗi khi con hàng này kích động là y như rằng lỗ thai cậu lại chịu tội. Có thể bình tĩnh lại một chút không? Giai ngán ngẩm a. Hệ thống ngượng ngùng. Tại vận khí nghịch thiên của ngài làm ta thất thố rồi. He he, vậy vật phẩm mà ta có là độc nhất vô nhị à? Giai tò mò hỏi tiếp. Cũng không thể nói là vậy. Vật phẩm này của ngài hơn cấp độ sử thi nhưng cũng chưa đủ để đến độc nhất vô nhị. Nó chỉ có thể là đỉnh cấp sử thi mà thôi. Mà đây nó không để cấp độ là bởi vì nó có thể tiến hóa không ngừng, thuộc tính không cố định, do nguyện vọng của ngài muốn nó phát triển theo con đường nào đều tùy ngài quyết định. Cái quan tài này là do một vị ma thần đã sáng tạo ra, đem trái tim của mình yêu một tinh linh. Do bóng tối và ánh sáng không thể nào đến được với nhau, lại do sự thù hận của cả hai chủng tộc nên mới đến tình trạng một mất một còn. Tinh linh đã dùng đủ mọi cách khiến ma thần chán ghét mình, thậm chí còn dùng chính sinh mạng của mình để uy hiếp ma thần. Nhưng khi vị ma thần đó bị dồn vào bước đường cùng và sắp bị giết thì chính tinh linh này lại che chắn cho vị ma thần này. Kết cục thì vị này đã nổi điên và đồ sát toàn bộ kẻ thù và đã tìm đủ mọi cách để phục sinh lại người mình yêu, nhưng chỉ có bề ngoài là giống nhau, tinh linh đó đã không còn là chính bản thân mình nữa. Tuyệt vọng vị ma thần đã tự làm cho mình chiếc quan tài đóng băng thời gian không để cho bất cứ ai có thể quấy rầy giấc ngủ của mình. Gia im lặng, khẽ vuốt một chút bề mặt chiếc quan tài, ánh mắt khẽ có chút tán thưởng. "Ừm, ta sẽ trân trọng thứ này." Một giọng nói nhẹ thoáng qua. "Hi hi, ngài cứ cố gắng lên. Với lại chiếc quan tài này còn có thể nâng cấp đấy đến một mức độ nào đó còn có thể tiến hóa nữa." Hệ thống vui vẻ lên tiếng. "Hình như vừa nãy ta có thấy mình có 3 lần thử vận may hệ thống nhỉ?" "Có thể," hệ thống nói. "Ken, vận may hệ thống khởi động." Xuất hiện là một chiếc đĩa tròn, có trên đó đủ loại màu sắc được chia ra không đồng nhất, có một mũi tên ở bên cạnh đĩa. Trên đó có khá nhiều màu sắc, đặc biệt là màu trắng lại xuất hiện gần như chiếm hơn phân nửa, màu xanh dương, xanh lục, vàng, đỏ đen và ô. "Đây là sao hả? Ta phải làm như thế nào?" "Hô bắt đầu là được. Cảm thấy muốn dừng lại thì kêu dừng lại." Bắt đầu chiếc đĩa xoay rất nhanh chóng. Dừng lại mũi tên xoay một lúc dần dần chậm lại. Nếu nói không rung động thì điều đó là không đúng. Đối với bất cứ ai cũng sẽ thấp thỏm lo âu và hồi hộp. Vì bạn không biết nhân phẩm của mình có bạo phát hay không, hoặc có thể bạn sẽ ngồi gốc tường và trồng nấm ở đó. Mũi tên nhít gần đến cuối màu trắng và dừng lại. Giai cũng không bất ngờ gì vì ô màu trắng rất nhiều, tỷ lệ gần như 50. Hơi thất vọng một tí, Giai ngồi xuống ghế tiếp tục uống ly hồng trà của mình. Mũi tên dừng lại ô màu trắng, đống nhảy thêm một nhít nữa vào ô màu xanh dương. Quần xịp Superman màu đỏ, phẩm chất bình thường, may mắn, 80 chú thích, màu đỏ là màu may mắn của ta, nên ta thích màu đỏ. Phụt khặc khặc khặc, một trận ho khan kịch liệt diễn ra. Giai ho sù sụ đỏ hết cả mặt, đầu xoay mòng mòng. "Tạm choáng. May mắn đôi khi rất quan trọng à, hình thức không là vấn đề đi." Hệ thống cười trên sự đau khổ mà nói. Rõ ràng chẳng có tí gì là an ủi. Giai lạnh lùng nhìn quả cầu trắng đang trôi lơ lửng giữa không trung, mặt càng ngày càng đen. Cảm nhận được không khí bên cạnh không đúng, con hàng này lập tức chuyển đề tài. "Còn hai lần nữa, còn hai lần nữa, biết đâu sẽ có đồ tốt thì sao? Kích động là ma quỷ nha." Giai hừ lạnh rên một tiếng. Giai tiếp tục hô. Bắt đầu dừng lại, lần này dừng lại ngay ô màu đỏ. Mặt nạ thiên biến, phẩm chất chắc biệt, đặc tính, mô phỏng hình dạng và khí tức mà mình muốn, chặn mọi sự thăm dò. "Cái này không tồi." Giai nhìn chiếc mặt nạ, trong suốt lấp lánh, chỉ có nửa khuôn mặt trên. "Cái này dùng như thế nào?" Giai vuốt ve chiếc mặt nạ, cảm nhận sự mát mẻ mà nó mang lại. "Cái này dễ, chỉ cần đeo lên khuôn mặt là được." Giai đeo lên thử. Mát mát, không cảm thấy gì cả. Chậm rãi sờ lên không có gì cả. Nó có thể tự động ẩn nút trên khuôn mặt, khi muốn thay đổi hình dáng hay khí tức ai đó chỉ cần nghĩ đến là được. Hoặc muốn lấy xuống thì nghĩ lấy ra là xong. "Ừm," tiếp tục. Bắt đầu dừng lại, lần này dừng lại ô có dấu. Giai khá hứng thú, vì đây là ô duy nhất anh không hiểu nó sẽ mang đen kinh hỉ gì cho mình đây. Chung nhà thờ đức bà, không có phẩm chất, lâu đời và cổ kính, có giá trị lịch sử. Một cái chung bằng đồng cổ xuất hiện trước mặt Giai. "Ha ha 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 ha," đau bụng quá, quanh không gian tràn ngập tiếng cười của tên vô lương nào đó. "Không có kinh hỉ chỉ có kinh hoàng. Quan tài lại thêm cái chung, đây là tiết tấu lễ truy điệu a." Giai. Chương 5, thế giới hỡn tờ ít hỡn tờ người đăng, vụ ẩu ngọc nhờ ủng 23 cảm tạ vạ quảng 50 a còn gm.com nhờ phần góp ý kiến lịch sự và không ném đá mình. Chương này tặng bạn. "Vật khí của ngài đã rất nghịch thiên rồi, có hai vật phẩm đỉnh cấp sử thi và chắc việt như thế là rất tốt rồi." Cố nén cười đến nội thương, hệ thống nói. "Hình như còn có tinh điểm là dùng như thế nào? Là để mua hoặc trao đổi sao?" "Đúng rồi, tinh điểm dùng để mua sắm trong khu vực thương phẩm, nhưng hiện tại ngài vẫn chưa tích đủ tinh điểm kích hoạt. Phải có 10.000 điểm mới có thể sử dụng chức năng này." "Ừ, còn thẻ nhân vật chỉ định có thể chỉ định bất cứ ai cũng được hay sao?" Ánh mắt Giai lóe lên một chút vẻ phức tạp hỏi. "Có thể, nhưng yêu cầu phải biết hình dáng và khí tức của người đó mới được. Nếu đã như thế, ta kêu gọi Phở Giả Chẹn tên người hầu của ta. Ngươi sẽ đáp lại lời kêu gọi của ta chứ?" Giai nhắm mắt lại và giơ tay nói. Một lỗ đen nhỏ xuất hiện. Phở Giả Chẹn tên lên sàn, hoặc có thể nói là rớt xuống. Bị một vật thể nào đó đang mặc tỷ dạ mạ chấm bi xanh dương gối ôm hẻo lỗ kịch tỷ màu hồng đã có mặt. Một luồng sát khí bay lên ngùn ngụt gần như thành thật chất quanh không gian, kèm theo một vị ma vương đang ngủ ngon mà bị đánh thức. Áp suất thấp mỗi khi thức dậy cộng với làm một hiệu trưởng của một trường học danh tiếng, áp lực là đều không thể thiếu được. Phở Giả Chẹn tên vừa mới giải quyết xong chương trình thi của trường học, còn 2 giờ nữa là trời sáng. Vừa mới tranh thủ chợp mắt một tí, đã có cảm giác bị quăng cái bị xuống. Thật chua xót, thoải mái a, ông đây không bạo phát mì tưởng là hẻo lộ kỳ tỷ ạ. Phở Giả Chẹn tên gân xanh nổi lên điểm danh. Nó đang nghĩ, đầu hơi hơi choáng. Phở Giả Chẹn tên mở choáng mắt ra hướng về nơi đang có hơi thở sự sống, kèm theo một ánh mắt giết người. Và không có sau đó. Phở Giả Chẹn tên ánh mắt không thể tin, gần như điên cuồng. Lại bình tĩnh, sau cùng tự dễ ước. Rồi cầm gối ôm lẩm nhẩm, làm gì có chuyện chủ nhân đang ở trước mặt ta chứ, người đã không còn nữa, giấc mơ này cũng không tồi cho lắm, giúp ta có thể được trông thấy người lần nữa. Lại nằm xuống nhắm mắt lại. Ngủ tiếp. Giai. Hệ thống, ngươi tính ngủ đến bao giờ? Bình đạm nhưng nếu nghe kỹ sẽ có chút ít mang cảm giác dở khóc dở cười. Âm thanh cũng thật giống nha, không lúc đích. Ta cảm thấy lâu ngày không gặp lại, ngươi có vẻ xấu hơn hồi xưa nhỉ? Âm thanh lại vang lên có chút ý cười. Như mèo bị giẫm lên đuôi. Ngồi phát dậy, ai nói ta xấu? Ngươi mới xấu, cả nhà ngươi đều là đồ xấu xí. Khoe môi rực rực lỡ nói hết câu. Phở Giả Chẹn tiến rủi rủi mắt, nhìn lại, tiếp nhắm mắt rồi lại mở ra, thử méo méo bắt đuổi. Uy, đau. 5 giây đứng hình. Chủ nhân. Phở Giả Chẹn tiến run rẩy, khoe mắt đỏ lên, cay cay. Nhưng lại cố nén lại kích động. Giai khẽ mỉm cười ấm áp, vỗ vỗ vai tên nào đó đang cố gắng nín chảy nước mắt, nhưng lại chảy nước mũi ra đấy. Ngài ngài không phải là đã. Thơ giả chèn tiền kích động nói năng lộn xộn. Giai đành chờ cho tên này bình tĩnh lại. Sau đó, kể lại từ đầu cho tên này nghe. Đường danh giới đang kể lại như vậy, ngài là người thừa kế sáng thế chi thần và phải qua từng thế giới để làm nhiệm vụ. Giống học hỏi kinh nghiệm phải không? Nếu như vậy, thần nghĩ rằng những thế giới mà ngài đến sức mạnh tổng hợp sẽ không quá mạnh nhưng cũng không quá dễ dàng. Sẽ không nguy hiếp đến tính mạng của ngài và thần nghĩ rằng mỗi một thế giới ngài đi qua sẽ có dính dáng đến những con người đặc biệt là mắt xích của thế giới đó. Như vậy để cho an toàn, thần đề nghị mỗi khi ngài qua một thế giới khác, ngài phải yêu cầu hệ thống cung cấp cho ngài nội dung cốt truyện của các nhân vật đó, như thế chúng ta vừa không phá hỏng cốt truyện dẫn đến hiệu ứng bơm bướm, lại không trêu chọc đến những thế lực lớn ở đó. Ngài thấy được chứ? Phơ giả chèn tiền khẽ đẩy mắt kính và bắt đầu phân tích tình huống và cách xử lý thật rõ ràng và kỹ lưỡng. Không hổ là người quan trọng, đầu não và đáng sợ trong Noles. Phân tích thật đáng nể, hệ thống gật gù nghĩ. Ehem. Xin lỗi đã phá tan cuộc trò chuyện của hai vị, nếu như không có chuyện gì nữa, chúng ta sẽ bắt đầu đến thế giới thứ nhất. Hunter ít Hunter. Ánh sáng lóe lên dai và Phở ra chèn xin đều biến mất. Mong rằng ngươi sẽ không để cho ta chờ quá lâu. Sự tình đã ngày càng trở nên tồi tệ hơn rồi. Ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Hãy nhanh lên. Một giọng nói rất nhẹ phảng phất như có như không vang lên trong không gian. Khi dai tìm lại được ánh sáng và mở mắt ra, khắp nơi là những đống rác khổng lồ. Không khí mùi hôi thối bốc lên nồng nặc khiến cho người ta hít thở không thông. Xung quanh lạnh lẽo, cho dù đang buổi sáng nhưng bầu trời vẫn luôn là một màu xám ảm đạm. Nơi này mang lại cho Giai cảm giác như sự ruồng bỏ của thế giới vậy. Không ánh sáng, không tương lai và càng không có hy vọng. Nhìn ngắm một chút xung quanh, đâu có chút gì đó là lạ. Giai nhìn lên hai tay của mình và đây là có chuyện gì xảy ra? Chương 6, lần đầu gặp mặt người đăng, vụ ấu ngọc nhờ ủng 23 đây là có chuyện gì xảy ra? Giai sững sờ. Đây rõ ràng không phải là đôi tay của ta thử sờ lên mặt của mình. Nhỏ và khuôn mặt bầu bầu, nhéo thử một cái. Có cảm giác nha. Hệ thống. Ta biết mi đang ở đây. Cho ta lời giải thích hợp lý một luồng khí tức nguy hiểm như không. Cái này là không gian khi chuyển đổi đến thế giới này gặp phải ảnh hưởng bước sóng nhảy bọt không báo trước, dù sao cũng không phải là không gian phong bạo, chỉ khiến ngài nhỏ đi và sức mạnh và tốc độ giảm sút một tí thôi, nhưng tinh thần lực của ngài thì vẫn bình thường. Và thật không may ngài và Phở Giả Chèn Xến lại rơi xuống vào cùng một thời gian nhưng không cùng địa điểm, nhưng ngài đừng lo, ta có chuyển cho hắn cốt truyện thế giới này rồi. Ha ha ha, hệ thống cười gượng nói. Chuyển cho ta cốt truyện thế giới này. Giai im lặng suy nghĩ một chút rồi nói. Được. Câu chuyện được bắt đầu từ cậu bé tên Gon Phở Dẹt ta là đường danh giới đang kể cốt truyện. Giai thử cảm nhận xung quanh, không nhìn thì không biết, xung quanh chỉ có thể hình dung bằng cụm từ cá lớn nuốt cá bé. Lòng người ở đây là không có, chỉ có giết hoặc bị giết. Không có sự thương hại ở đây. Gần đó là một cuộc đấu tranh giành giật một nửa cái bánh mì múc đã lên rêu xanh và đầy bùn đất, đứa nhỏ tóc vàng đang cố gắng che chắn nhét bánh mì vào áo. Hai đứa khác lại không chút nương tay, đứa nhỏ hơn cầm đá đập vào đầu đứa bé ấy. Thằng lớn hơn thì đang xé áo lấy đi ổ bánh mì. Đến khi đứa bé đó đã không nhúc nhích nữa, máu từ đầu chảy ra trên đất, thằng bé lớn hơn mới cúi xuống chạm vào bánh mì, thằng nhỏ hơn không biết từ đâu móc ra trong đống rác cây dù đã gãy, dùng đầu nhọn đâm vào hốc mắt của thằng kia với tốc độ rất nhanh. Qua một khoảng thời gian, thằng bé nhỏ hơn lấy đi bánh mì và ăn hết nó. Thằng bé nhìn chằm chằm vào hai cái xác, lưỡng lự rồi làm quyết định. Lôi đi xác thằng bé lớn hơn mình và lẩm bẩm. Thật đáng tiếc, chỉ có thể lôi được một đứa. Nhiều đây chắc đủ ăn một tuần. Giai chỉ lặng lặng nhìn thân hình nhỏ dần dần biến mất ở sau đống rác chất cao. Cậu không tham dự vào cuộc chiến này, vì cậu biết đây chính là lưu tinh phố cách sinh tồn. Đây cũng không phải ai đúng ai sai, mà đây chính là sinh hoạt ở nơi này. Mục nát, dối trá và độc ác. Nhìn đã lâu rồi, có thể ra gặp mặt không? Giai xoay người lại, nhìn về một hướng nào đó nói. Ha ha, một con chuột nhỏ lại có thể phát hiện ra ta. Không tồi, ta đang thiếu chút vật thí nghiệm để thử một tí vài loại tra tấn mới. Nghĩ đến trên khuôn mặt xinh đẹp kia nước mắt, thống khổ, đau đớn và cầu xin tha thứ. Khiến ta rất vui vẻ đó. Giọng nói vang lên mang theo điên cuồng và bạo tàn lại có sự vui vẻ. Một thân ảnh bước ra. Toàn bộ được bao bọc trong áo dài đen có thêm khẩu trang che kín nửa khuôn mặt phía dưới, tóc xanh đen trẻ mái hai ngôi. Lại cầm thêm một cây dù được thiết kế đặc biệt dùng trong chiến đấu. Hai người cùng nhìn nhau. Thầy Tàn nhìn đối diện đứa bé. Chỉ khoảng 12, 13 tuổi, tóc đen dài ngang vai, khuôn mặt nhỏ nhắn sạch sẽ, quần áo nhìn qua rất đẹp và không tầm thường. Đặc biệt là đôi mắt đỏ nó khiến Phi Tạn nhớ đến bộ tộc mắt đỏ nào đó mà cả nhóm mình đã từng giết rồi lấy đi mấy trong mắt, rõ ràng là đã xử lý sạch sẽ ai rẻ còn có con cá lọt lưới may mắn sống sót. Khí chất của kẻ này thật sự không giống với những tên mà mình đã giết, đây rõ ràng là được sống trong môi trường giáo dục của quý tộc. Chỉ đứng ở đó thôi cũng khiến cho người ta không thể rời mắt được. Một kẻ như thế sao lại đến nơi như thế này? Phi Tạn nghi hoặc. Mặc kệ, cứ mang về cho đội trưởng xem thử là được. Suy nghĩ chi cho mệt óc. Tuy ngoài miệng thì nói lời gắt, thậm chí còn giả bộ thả ra sát khí. Trong lòng lại nghĩ nhiều đến thế. Một con người thật thú vị, Giai thầm nghĩ. Vừa mới gặp mặt Giai đã biết đây là ai rồi. Lại nghĩ đến cốt truyện. Giai sử dụng tinh thần lực xóa đi ký ức về cuộc gặp mặt này. Đây không phải thời điểm dây dưa với lũ nhện này. Giải thích một chút, Giai tinh thần lực rất mạnh nên có thể đọc được suy nghĩ và làm ảnh hưởng đến tâm trí con người, giống xóa ký ức hoặc thay đổi ký ức của người khác. Giống giáo sư ít trong phim dị nhân ấy. Cho nên không liên quan gì đến thiên phú chủng tộc nha các bạn. Cũng không hiện lên hệ thống luôn. Đây là thực lực của Giai. Khi Giai đã rời đi sau, Phây Tản đã tỉnh lại. Mê mang nhìn xung quanh, đây là đâu? Ta đang làm gì ở đây? Trở lại với nhân vật chính của chúng ta dai. Sau khi kiểm tra thời gian thì biết còn khoảng 2 tháng nữa sẽ đến kỳ thi hận tờ và cốt truyện sẽ bắt đầu. Phải tìm cách tham gia cuộc thi và có thể Phở Gia Chèn Sến sẽ ở đó. Với sự thông minh của người hầu mình, Giai thật không kinh ngạc nếu có thể nhìn thấy Phở Gia Chèn Sến trong cuộc thi đó chút nào. Hiện tại, cậu đang có chuyện quan trọng phải giải quyết. Giai tiếp tục nhìn chằm chằm con đường kia. Rõ ràng cậu đã đi qua nó 5 lần rồi. Thậm chí để chắc ăn cậu cũng đã làm dấu. Tại sao vẫn là nơi này? Rõ ràng đã nói là bên phải sao lại chạy qua bên trái? Đã không phải con đường này thì tại sao vẫn cứ chạy vào đó thế? Cho dù đã tái tạo lại cơ thể nhưng bệnh mù đường bẩm sinh cũng không thay đổi à? Hệ thống ngán ngẩm lên tiếng. Nếu ta nói, ta thật sự cũng không biết tại sao. Ngươi sẽ tin chứ? Dai mặt đen tôi nghĩ. Cảm tạ quả lì ở U123 đã tặng nguyện phiếu và bờ UFF. Tờ cờ S chứ 7, thờ giả chèn tiền sợ hãi người đăng, vụ ấu ngọc nhờ U23 mảng sáng bao bọc ta và chủ nhân biến mất. Ta tiến vào một vùng cây, chủ nhân không thấy. Đây là đâu ạ? Nhìn xung quanh. Chủ nhân ta rất lo lắng. Thật không dễ để được gặp lại. Nay lại mất dấu ngài, ta thật không an tâm khi ngài ở bên ngoài. Đặc biệt với cái bệnh mù đường bẩm sinh đó, chết tiệt đông có cảm giác không tốt nha. Ngươi là ai? Đây là mảnh đất tư nhân, không có sự cho phép của gia chủ, sao ngươi dám đột nhập vào đây? Tiếng nói lạ mang theo địch ý cắt ngang suy nghĩ của ta. Phía trước tự bao giờ đã có thêm một thân ảnh nữa. Quần áo quản gia, đầu tóc gọn gàng, đeo kính và có thêm chồng râu. Khuôn mặt không có gì dễ coi. Đây là điển hình lưu manh giả danh trí thức gà, dù cho có mặt trên người bộ áo quản gia lịch sự cũng không che khuất được cái khí chất du côn đó nha. Ta thật không muốn nói chuyện lúc này, nên đã ra tay trước. Sức mạnh bộc phát tức khắc. Xung quanh là những tia sét đen, tăng cường tốc độ mức cao nhất. Tính gọi cho tên đó xỉu, nhưng tên đó cũng không phải dạng vừa đâu. Có lẽ cảm giác được sự nguy hiểm, tên đó nhanh chóng nghiêng người qua một bên đồng thời bắn ra những đồng xu phản công. Hai chúng ta triển khai đấu tranh. Vì không biết chuyện gì, nên ta không hạ tử thủ. Tiến hành truyền tải cốt truyện, tiếng hệ thống lạnh tanh vang lên. Một loạt những thông tin xuất hiện trong đầu ta. Và thật may mắn là ta đã làm đúng. Nhìn người đàn ông trước mắt thì đây chính là tổng quản gia đình sát thủ Huyền Thoại Duật. Nếu như vậy nơi ta đang đứng là núi Củ Cụ Dụ, lãnh địa tư nhân. Và thật không muốn thừa nhận, hình như ta là kẻ xâm nhập. Đối lý ta ngừng lại công kích. Dừng tay lại, ta có điều muốn nói, ta hô to. Ngươi nói dừng là ta phải dừng tay hả? Trao phúng một tiếng lại tiếp tục công kích. Ta có điều muốn nói về kỷ lũ, ta đành dùng đòn sát thủ. Hửm. Ngươi biết Tam thiếu gia. Tạm thời dừng tay. Quả nhiên hiệu quả nha. Ta muốn gặp gia chủ sĩ vã để nói về kỷ lũ, bất đắc dĩ ta đành phải lấy kỷ lũ ra bia đỡ đòn. Ngươi đợi một tí, tên kia móc ra một cái bộ đàm và gọi. Sau một lúc, gia chủ muốn gặp ngươi. Đi theo ta. Chừng ta một cái, thư lệnh quay mặt đi trước dẫn đường. Ta chán nản đi theo sau. Vào đến một căn phòng hơi tối. Phía trước là một người đàn ông khoảng 32-33 tuổi. Tóc dài, trắng bạc và hơi xoăn xoăn. Quần áo bình thường nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến khí chất của người đàn ông này. Trong khi ta đang đánh giá ông ta, thì chính ta cũng đang bị người đàn ông này đánh giá. Ngươi có chuyện muốn nói về kỳ lù. Si ba mở miệng trước phá tan sự im lặng. Đúng vậy. Ta muốn trở thành lão sư dạy dỗ cho kỳ lù, từ văn hóa, cách sinh tồn đến trở nên mạnh hơn, ta đầy tự tin lên tiếng. Dạy dỗ đã có gia đình rồi, ta dạy dỗ rồi. Ngươi hãy nói rõ cho ta biết ngươi làm cách nào xuất hiện ở lãnh địa nhà ta. Ta muốn nghe lời nói thật. Căn phòng đống chốc lạnh đi do sát khí. Ta chỉ lặng lặng nhìn. Đối với ta, sát khí này tuy khá mạnh nhưng hoàn toàn có thể không coi vào đâu. Nhàn nhã ngồi vào chiếc ghế đối diện, tự rót cho mình nước trà. Độc mãn tính có gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Đúng là một gia đình biến thái. Tiếp tục uống hết ly trà. Đây là lễ tiết cơ bản của sự tôn trọng. Và ta lại tiếp tục đúng. Si bạ đã có vẻ hòa hoãn hơn lúc ban đầu. Nếu ngươi muốn dạy con của ta thì lấy ra thực lực của ngươi đi. Si bạ nói và đứng lên bước ra ngoài. Ta cười khổ và đi theo sau. Trận đấu diễn ra khá nhanh chóng đến điểm là dừng. Có thể nói là ngang tài ngang sức. Dù sao ta cũng không muốn quá bại lộ sức mạnh của mình. Thực lực của ngươi không chỉ là như thế. Mong lần sau chúng ta có thể thả tay đánh một trận thực sự. Sỉ và nhìn ta đầy ý vị. Buổi tối hôm đó, ta được ăn cơm chung với gia đình luôn. Có cả rẽ nọ nữa, Lục Mỹ thì có nhiệm vụ nên không có về nhà ăn tối chung. Đủ Kỳ thì đáng lẽ ăn tối trong phòng riêng nhưng do có ta đến nên cũng bị bắt ra ăn chung với gia đình, cho gọi là có giáo dưỡng. Cố Lù Tổ cũng ăn chung, thỉnh thoảng nhìn ta tràn đầy hiếu kỳ. Ý Lù thì nghe nói sẽ có người dạy dỗ mình nên đến xem thử. À, còn có chủ mẫu của nhà ruột nữa. Giống y hệt như trong chuyện. Áo đầm ren cầu kỳ, cặp mắt được bao phủ kính như robot, đôi lúc nhìn ta lại lóe lóe liên tục, làm cho ta muốn quay đầu tông cửa chạy lắm luôn nha. Kỳ Kỳ ổ thật hưng phấn nha. Đã lâu lắm rồi nhà mới có khách. Lại là người dạy cho Kỳ Lù sau này nữa, phải chiêu đãi thật tốt nhà. Mà lại, người này siêu đẹp trai nữa nha, ngượng ngùng. Ô hô hô, Kỳ Kỳ ổ không nhịn được cười ra tiếng, thỉnh thoảng nhìn ta chằm chằm. Ta sợ nha. Chủ nhân ơi, người ở đâu? Chương 8, sinh hoạt bình thản trước khi nội dung cốt truyện bắt đầu. Người đăng, vụ ấu ngọc nhờ ủng 23 sau khi cùng nhà ruột ăn tối chung với nhau. Thơ giả chèn xin đã cơ bản biết một chút về gia đình này. Chủ gia đình sĩ vạ làm người rộng rãi và đừng nên tin 100 về những gì vị gia chủ này nói, bằng không trả giá có thể là sinh mạng của bạn. Kỳ Kỳ ổ chủ mẫu gia đình ruột, đây là nhân tố khiến ngôi nhà này có thêm nhiều sinh khí, hay kích động sẽ làm lỗ thai bạn chấn động bởi giọng nói cao đến vài trăm đệ sài bèn, yêu nữ trang thích cho các đứa con trai của mình. Rất yêu quý gia đình của mình nhiều hơn người khác một xíu. Lũ Mị chưa gặp, nhưng theo những gì ta nghe được từ đứa học trò ngoan của ta thì yêu tiền và chính là mặt than bẩm sinh đáng sợ. Nuki, theo ta thấy đây là đứa bé giống người bình thường nhất trong gia đình này. Là điển hình của một trạch nam theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nuki cũng là một thiên tài về máy móc và thiết bị điện tử, là một hacker rất mạnh nếu được dạy dỗ cẩn thận. Ta cũng thử tiếp xúc với đứa bé này, luôn tự ti về bản thân mình lại luôn mong muốn có sự thừa nhận của gia đình. Kỷ Lưu học trò cưng của ta lần đầu tiên tiếp xúc thật không dễ dàng gì với con mèo nhỏ và hay đa nghi này. Thông minh và óc sáng tạo hay học hỏi đều rất mạnh, cũng rất láo cá nữa. Ta hay cho tên này xem thử những thí nghiệm của ta và khi ta không chú ý, phòng thí nghiệm của ta luôn dễ xảy ra cháy nổ. Phiến sĩ vạ ba ba hay sạm mặt nhìn hai chúng ta. Cố Lù Tô hài tử này nhìn bề ngoài rất khả ái hay ngượng ngùng lại muốn ai cũng quan tâm đến mình, rất yêu quý gia đình và các anh em, đặc biệt là Kỷ Lù. Và xin nhấn mạnh hài tử này không đơn giản như vẻ bề ngoài của mình đâu, tiềm chất sát thủ còn mạnh hơn cả Kỷ Lù nữa, phải mất một khoảng thời gian ta mới phát hiện ra mặt này của tên nhóc này đấy. Và còn một nhân vật nữa cũng không thể bỏ qua được. Rẽ nọ ông nội Kỷ Lù luôn mặc chiếc áo một ngày chỉ rết một là biểu tượng đặc trưng của riêng ông. Khí rất mạnh và trầm ổn. Ta hay cùng ông uống trà và chơi cờ vây, chữ Hán ông biết rất khá. Lâu lâu ta hay cùng ông luyện gân luyện cốt một tí, để ông khỏi ngứa nghề mà hay ám sát ta chơi. Ta cũng nói ngay từ đầu với Siva, ta đang tìm chủ nhân của mình. Vì khi trên đường đi đã thất lạc nhau, trong khoảng thời gian ta túc ở nhà rồi ta sẽ dạy dỗ Kỷ Lù thật tốt để trả phí ăn ở nhà người ta. Siva cũng khá bất ngờ vì ta rất mạnh lại có người chủ nhân như thế nào. Khi nào rảnh có thể mời chủ nhân của ta qua nhà rốt làm khách vài ngày cũng được không tính phí. Thông qua nội dung cốt truyện mà hệ thống đã gửi cho ta. Khoảng cách còn 2 tháng nữa sẽ đến kỳ thi hận tờ chắc chắn chủ nhân sẽ đến đó và chờ ta. Như thế trong 2 tháng này ta sẽ tận hưởng một chút rồi tụ họp với chủ nhân. Ta là đường danh giới dai nhắc đến anh bạn dai của chúng ta, trải qua mê cung ở lưu tinh phố. Cũng hên số trời yêu thương gặp được Lù Mị thoát kiếp trẻ đi lạc, dù rằng cuộc gặp mặt lại đi kèm một khoản nợ 100 triệu rèn nỉ tiền dẫn đường. Lù Mị thật không biết nên diễn tả thế nào về cuộc gặp gỡ xét đánh ngang qua đây. Chỉ thi hành một chút nhiệm vụ ở lưu tinh phố lại đụng độ con hàng này đi lạc. Thật sự rất muốn hỏi rõ ràng là con đường này đã đi đến 10 lần trở lên, tại sao có thể tiếp tục đi qua nó nữa vậy? Ta gặp hắn lần đầu khi tìm được nhà mục tiêu. Lần nữa là khi ta đang giết cảnh vệ nhà đó. Lần kế là khi ta đã xử lý xong mục tiêu. Tiếp tục là khi ta đang vơ vét nhà tên đó. Lại gặp khi ta đang dò xét xem có đường hầm cất giấu bảo vật nào trong nhà không. Sau đó lại tiếp. Lumi đã hoàn toàn im lặng trước mặt tên nhóc này. Nếu đưa ta 100 triệu yen, ta sẽ dẫn nhóc ra khỏi đây. Không tính phí di chuyển. Lumi nói. Ta không có tiền dai thẳng thắn và nghiêm túc nói. Người nhà của ngươi đâu? Lumi nghi ngờ hỏi. Rõ ràng bộ đồ mi đang mặc được làm từ loại vải xịn còn mắc hơn những bộ váy mẹ ta hay sưu tầm nữa. Đừng tưởng ta không biết nhá. Dai trầm mặt. Phải nói ngay từ lần đầu tiên gặp mặt đã biết đây là ai rồi. Đại danh đỉnh đỉnh kẻ vắt chảy còn ra nước, mê tiền, mặt than, đệ khống nhà rốt chứ còn ai nữa. Sắp xếp kỹ câu nói, Dai mới lên tiếng. Ta không biết cha mẹ ta là ai cả. Ta chỉ có một cái người hầu và hiện tại đang thất lạc. Lục Mị phức tạp nhìn trước mắt đứa bé chỉ bằng tuổi em trai mình Kỷ Lù. Tuy từ lưu tinh phố ra, nhưng lại không có hương vị của mùi máu tươi. Ánh mắt rất sạch sẽ, khí chất lại không tầm thường. Tuy nhiên Lũ Mỹ nhạy cảm phát hiện đứa bé này thực lực cũng không so với mình yếu, thậm chí còn làm cậu cảm thấy nguy hiểm. Bên ngoài bộ quần áo mắc tiền lại thêm cây thập giá đeo bên hai. Tổng hợp, có tiền đang gặp khó khăn là kẻ có địa vị cao sang. Có thể coi như làm thêm kiếm chút tiền cũng được. Khẽ nắm tay phải lại vỗ lên lòng bàn tay trái. Tại sao không kiếm thêm nha? Nếu như vậy, ta sẽ cho ngươi nợ lãi suất mỗi ngày là 5. Tính ra đây là lần đầu tiên chúng ta giao dịch. Ta có thể chiết khấu cho ngươi năm còn 95 triệu yên. Ta có thể nhận tiền mặt, chuyển khoản hay tài bảo đều được. Đây là thẻ chiết khấu 5 và số điện thoại cá nhân của ta, khi ngươi có tiền thì liên lạc với ta. Quá 3 tháng không trả hết nợ, ta sẽ đích thân đến chỗ ngươi đòi nợ đấy. Đừng quên điều đó. Giai tiếp nhận 2 tấm thẻ rồi bỏ chúng vào túi quần. Lũ Mị phóng nhanh biến mất trong màn đêm, Giai cũng nhẹ nhàng theo phía sau. Chương 9, đảo cá voi người đăng, Vũ Âu Ngọc nhờ ủng 23 sau khi rời khỏi lưu tinh phố. Giai chào tạm biệt Lũ Mị. Còn hơn 1 tháng nữa sẽ bắt đầu cuộc thi hận tờ. Bây giờ phải kiếm đường đi đến nơi cuộc thi sẽ diễn ra trước đã. Người bệnh mù đường thì nên trước đi kiếm đường bằng không sợ rằng sẽ không thể tham gia cuộc thi được. Tích tích nhiệm vụ dành cho tân thủ, có mặt ở cuộc thi hận tờ khi diễn ra trận đấu, không nên đến trễ nhà. Phần thưởng, một lần bay may mắn. Âm thanh hệ thống báo nhiệm vụ và hiển thị hình chiếu lên. Cho thấy chính bản thân mình cũng không an tâm đối với tên nào đó về trình độ tìm kiếm phương hướng. Giai suy nghĩ, cũng biết tình trạng của mình cũng không lạc quan lắm. Thật muốn tìm được phở giả Chesden, có anh ở đây thì mình sẽ không gặp trường hợp như thế này. Nhưng thôi kệ. Không thể ỷ lại vào phở giả Chesden quá nhiều như thế sẽ không ổn cho ta sau này. Giai bắt đầu suy nghĩ kỹ về nội dung cốt truyện. Nhân vật chính ở đảo cá voi muốn tìm cha nên đi thi lấy chứng nhận hận tờ. Hệ, nhân vật chính. Đảo cá voi cuộc thi hận tờ. Ha ha ha, tìm thấy rồi. Giai bỗng nhiên vui vẻ, rốt cuộc tìm được cách. Đảo cá voi tuy rằng không dễ tìm, nhưng chí ít còn có manh mối, nơi diễn ra cuộc thi hận tờ đối với cậu thì bỏ tay. Giai vận dụng khả năng của thiên biến mặt nạ, che đi màu mắt đỏ, vì cậu biết nếu không cậu sẽ bị người khác để ý, có khi sẽ có người bỏ ra số tiền lớn để mua đôi mắt của cậu nha. Đôi mắt đã biến thành màu vàng kim. Nếu đôi mắt đỏ làm tăng thêm mị lực làm cậu như một vị vương tử nhỏ của màn đêm, thì khi thành màu vàng lại làm cậu có vẻ đẹp cao quý của một quý tộc thời xưa mang vẻ trẻ trung đầy sức sống. Giai lại tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm đảo cá voi của mình. Ta là đường ranh giới Phở Gia Chenstein trở lại với Phở Gia Chenstein ở nhà rốt. Hôm nay, sau mấy tuần làm nhiệm vụ trở về nhà Lumi, được gặp mặt Phở Gia Chenstein và cũng được cùng nhau so tài. Dù có dung nhiệm, Lumi cũng không chắc có thể hoàn toàn chiến thắng Phở Gia Chenstein. Với trực giác của động vật nhà rốt, cậu cảm giác được Phở Gia Chenstein là đang hướng dẫn cho cậu thêm về khả năng chiến đấu, đặc biệt là cận chiến. Hai người thông qua phương thức giao thủ với nhau, để cho hai con người vừa mới biết nhau có thể thành bạn bè. Đây là thẻ chiết khấu khấu 10 cao nhất của nhà rốt và số điện thoại riêng của ta. Nếu Phở Gia Chenstein muốn giết người hay bị thác nhiệm vụ có thể trực tiếp gọi vào số này mà không cần phải thông qua điện thoại quản gia. Nhiệm vụ đầu tiên ta có thể giảm giá cho anh 50% và chỉ một lần duy nhất thôi, sau này anh có thể sử dụng thẻ 10 để giảm giá. Lumi thở dốc một chút và đưa cho Phở Gia Chenstein hai cái thẻ. Phở Gia Chenstein nhìn lên hai cái thẻ. Một cái khá giống thẻ ATM hiện tại nhưng lại ghi chiết khấu 10 chữ vàng lấp lánh, phía sau chỉ có hiệu lực với nhiệm vụ nhà rốt, không cho buôn bán hay trao đổi. Vàng không giết. Thật là một cái thẻ chiết khấu đủ khí phách. Phở Gia Chenstein dở khóc dở cười. Thẻ thứ nhì là Lumi rốt, trưởng tử gia đình sát thủ huyền thoại rốt. Có thể nhận các nhiệm vụ đặc thù như giết người, ủy thác đặc biệt, cho vay nóng với lãi suất 5 một ngày, quá 3 tháng không trả nợ thì sẽ có người được ủy thác đặc biệt đến đòi nợ. Số điện thoại riêng, ít mặt sau, mong nhận được sự ủy thác của quý vị, tỷ lệ thành công hoàn thành nhiệm vụ là 100. Cảm ơn nhiều. Thật sự rất chuyên nghiệp nha. Do đã chứng kiến thực lực của Phở Gia Chenstein đấu với Lumi, làm cho Kỷ Lũ rất hưng phấn khi có người mạnh như vậy bảo kê cho cậu. Nụ Kỳ thì trầm tư hơn nhiều, đến người ngoài còn có địa vị cao hơn cả cậu, không biết giá trị bản thân của mình còn tuột dốc đến cỡ nào. Cố Lù Tổ thì nhiều hơn tìm tòi nhìn Phở Gia Chenstein, không có niệm dao động sao lại có thể đánh ngang ngửa với đại ca, không phải ngang tay, rõ ràng là mạnh hơn cả đại ca. Siba, Rẽ Nọ và Kỳ Kỳ Ổt thì luôn mặt ngoài là vui vẻ, thân cần với Phở Gia Chenstein nhưng hầu hết trong khoảng thời gian đó thì trong tối luôn điều tra và giám sát Phở Gia Chenstein. Một người mạnh mẽ lại có bề ngoài bắt mắt như thế sao lại là một kẻ vô danh được. Nhưng qua điều tra lại không hề có một chút xíu thông tin về người này cũng như chủ nhân mà người này kể. Có khả năng là kẻ này đang nói dối, hoặc có thể bối cảnh gia tộc này rất sâu đến nỗi điều tra của ruột cũng không thể tra được chút gì, không phải đến từ lục địa bóng tối chứ. Thông qua một số thư tịch cổ, không chỉ có thế giới người bình thường họ đang sống ra, còn có một địa phương nữa ở thế giới khác, mà ở đó hơn 90 sinh vật sinh sống ở đó là có thể mở ra niệm một cách tự nhiên. Đó là lục địa bóng tối, nơi của các cường giả thật sự. Có lẽ, Phở Gia Chenstein là người hầu của một trong những gia tộc lớn ở đó. Sức mạnh khác hẳn niệm nhưng lại không thua kém. Chỉ có như thế mới giải thích được tất cả. À, nghe nói anh đang tìm kiếm người. Anh có thể cho biết đặc điểm bên ngoài để cho nhà rốt chúng ta tìm kiếm giúp anh. Lumi đã công nhận Phở Gia Chenstein mạnh hơn mình, nên có ý muốn thân cận hơn để anh có thể dành nhiều thời gian hơn dạy bảo các em của mình. Chủ nhân của ta rất đẹp trai, cao giáo, tóc đen dài ngang vai, mắt màu đỏ nhưng có thể dùng kính sắt tròng để che giấu màu mắt, người có một bên thai đeo hình thập giá trắng bạc, lại hay mặc áo trắng viền đen cao quý và lịch lãm. Phở Gia Chenstein hăng say dùng mọi từ ngữ tốt đẹp nhất để nói về chủ nhân của mình. Mà Lumi càng nghe càng lộ vẻ mặt mặt danh kỳ diệu, không khỏi im lặng đến tận phút cuối. Và cậu ta mắc chứng nặng mù đường bẩm sinh, hay đi tới đi lui một con đường hơn 10 lần. Lumi lên tiếng, hình như đúng là vậy nha. Vậy mù đường của chủ nhân theo lời kể của Lumi đang có chiều hướng gia tăng à? Hồi xưa chỉ hay đi tới đi lui một con đường khoảng 7,8 lần thôi mà giờ lại hơn 10 lần. Thật đáng lo lắng nha. Phở Gia Chenstein mặt hơi đen, khoe miệng giật một cái rồi gật đầu. Cậu đã gặp ngài ấy ở đâu? Tuy là câu hỏi nhưng rõ ràng là khẳng định. Thật đúng là con hàng đó sao? Lumi mặt bất đắc dĩ nói. Có gặp ở Lưu Tinh Phố khi đi làm nhiệm vụ, ta có giúp cậu ta ra khỏi nơi đó với giá 100 triệu yên nhì chiết khấu 5 còn 95 triệu yên nhì. Sau đó, khi xuống phi thuyền thì đã tách ra nhau. Thật tốt quá. Cậu gặp ngài, thấy ngài có khỏe mạnh không? Có gặp tên mắt mù nào trêu chọc ngài ấy không? Bỡ lạ. Phở Gia Chenstein vẻ mặt mừng rỡ nói không ngừng. Ngài, ý anh là cậu bé khoảng 12,13 tuổi ngoại hình y như những gì anh tả ạ? Lumi không hiểu hỏi. Phở Gia Chenstein, hình như đã có chuyện gì xảy ra đối với chủ nhân khi mình không ở bên cạnh. Câu nguyên phiếu, cầu like và đánh giá 4-5 sao cho mình nha. Tờ cơ S. Chương 10, bắt đầu nội dung cốt truyện. Người đăng, vụ ẩu ngọc nhờ ủng 23 phải mất gần như một tháng trời dai mới đặt chân lên đảo cá voi. Xung quanh hỏi thăm đến nhà Mito, gì của Gon, dù cho có người chỉ đường dai cũng sợ trong ngày khó có thể đến nơi được. Thân thức phát động tỏa ra, bao trùm hòn đảo. Đã rất nhanh có thể tìm thấy chính xác căn nhà mà mình cần tìm. Đi đến nơi. Dai gọi cửa. Mito đang bận rộn với đồ. Cũng tạm thời dừng công việc xuống xem thử coi ai đến nhà của mình lúc này. Khi mở cửa ra, Dai nhẹ nhàng nói, xin thất lễ rồi. Tinh thần thêm vào ký ức, làm cho Mito tưởng rằng Dai là con của một người bạn xa, có công việc gấp không thể chăm sóc nên nhờ Mito trông giúp. Nhanh chóng dẫn Dai vào nhà, nhiệt tình giới thiệu xung quanh căn nhà và kêu Dai đi tắm rửa sạch sẽ đi, để còn ăn ít cháo cá cô vừa mới nấu. Dai cười một chút rồi gật đầu đi tắm rửa. Mito nhanh chóng hoàn thành xong công việc mình đang làm dở và đi hâm lại cháo. Mùi cháo cá thơm nồng mà không tanh, từng hạt cháo trắng nõn, đặc hòa quyện với từng miếng cá trắng tinh thêm hành lá và chút tiêu làm Dai cũng cảm thấy thèm ăn. Cho dù đây chỉ là một món ăn dân dã, cháu đi có một mình qua đây chắc mệt lắm, ăn thêm tô nữa không cô múc cho. Mito cười ấm áp nói. cảm ơn dì mi tô cháo rất ngon, dai nhẹ lắc đầu một tí. Hi hi, con thật dễ thương quá. Chắc con bằng tuổi con nhà cô, nó năm nay 12 tuổi. Không biết con có gặp nó không, nhưng nó và cô đang có một cuộc định ước. Nếu nó có thể câu được đua của vùng đầm lầy thì cô sẽ cho nó đi tham gia kỳ thi hận tờ. Mito nhìn ra ngoài cửa sổ nói. Có vẻ rất lâu không có người cùng tâm sự mà Mito đã nói cho Jai nghe những gì cô đang lo lắng. Trong nguyên tắc con sẽ gần một tháng ở bên không về nhà để cầu con quái này. Những bông hoa sống trong nhà kính là những bông hoa yếu đất nhất. Có khi nên để cho con ra ngoài xem thế giới này xinh đẹp ra sao. Những bài học mà chỉ có ở bên ngoài mới có thể dạy cho con lớn lên một cách mạnh mẽ. Dì không tin tưởng vào con hay sao? Jai nhìn vào trong mắt Mito và nói. Mito sững sờ, im lặng không nói. Dù sao kỳ thi hận tờ này con cũng sẽ tham gia. Nếu dì không an tâm con sẽ đi chung với con đến kỳ thi hận tờ lần này. Mito không nói tiếng nào, vẫn trầm mặt một lúc. Thời gian trôi qua khoảng khá lâu. Nhưng con và con chỉ là đứa bé tham gia cuộc thi nguy hiểm đó. Ta thật sự không an tâm, Mito yếu ớt lên tiếng. Jai không nói gì, nhẹ cắn ngón tay trỏ của mình, từ một giọt máu trở thành một thanh huyết cạ tạ nạ. Mito sợ hãi hai tay che miệng của mình lại. Dì đừng sợ, đây là khả năng đặc biệt của con. Trong cuộc thi con sẽ chăm sóc con cho. Dì cứ an tâm, Jai vừa nói vừa giúp Mito lấy lại bình tĩnh, cộng thêm sử dụng tinh thần lực trấn an. Mito rất nhanh lấy lại sự tỉnh táo, khẽ nhìn Jai một chút rồi mỉm cười nói. Vậy làm phiền con chăm sóc con dùng gì? Khoảng thời gian này ở nhà Mito, Jai vẫn luyện tập sử dụng cạ tạ nạ và rèn luyện bộ pháp di chuyển cải thiện tốc độ của mình. Tuy chỉ cần cởi phong ấn trên thai xuống là cậu sẽ gần như trở nên vô địch rồi. Có thể không bất đắc dĩ Jai thật sự không muốn sử dụng đến sức mạnh này. Trong khoảng thời gian trên đảo cậu cũng đã nhìn thấy con. Ánh mắt trong suốt chuyên chú vào cần câu và mặt hồ phẳng lặng, như một thợ săn kiên nhẫn đang chờ đợi con mồi. Thời gian trôi qua rất nhanh. Cái gì tới rồi cũng sẽ tới. Con vui vẻ ôm đua của đầm lầy đến cho dì Mito xem. Người xung quanh từ khi thấy cậu ôm con quái vật đó đến là cả đám xuống nhà đi xem rồi. Phức tạp nhìn đến đua của đầm lầy, nhẹ thở dài. Ánh mắt của nó thật giống y như cha nó. Đều là những người thích phiêu lưu không bị bó buộc bởi ai cả. Thật giống cơn gió không lúc nào là không ngừng thổi. Mito khẽ vuốt ve mặt của con nghĩ. Nếu con đã quyết tâm muốn tham gia cuộc thi hận tở thì ta sẽ không ngăn cản con nữa. Nhưng ta muốn con phải tuân thủ 3 điều kiện. 1. Phải biết tự chăm sóc bản thân mình chu đáo. 2. Nếu con nguy hiểm về tính mạng thì hãy hứa với ta, từ bỏ cuộc thi hận tở ngay lập tức và trở về với ta. Cuối cùng, lần này tham gia cuộc thi Jai sẽ đi cùng con, hai đứa hãy chăm sóc cho nhau nhá, Mito nghiêm túc nói. Jai. Con đầu dấu chấm hỏi. Là ai ạ? Sau này giúp đỡ lẫn nhau. Một tiếng nói ngay bên tai vang lên. Gon giật bắn lên. Từ khi nào mà ở phía sau mình thế? Thật lợi hại. Gon ánh mắt sùng bái nhìn cậu bé đã làm mình hết hồn. Hai đứa về nhà tắm rửa, ăn cơm. Rồi chuẩn bị hành lý đi. Tối nay, dì sẽ nấu thật nhiều món ăn cho hai đứa. Mito bật cười nói. Ta là đường ranh giới chuẩn bị lên thuyền do trên đường gặp vài kẻ săn trộm. Gon giống như nguyên tắc tính dùng cần câu lên thuyền. Jai nhanh tay ôm lấy Gon. Nhảy lên thuyền rất nhẹ nhàng. Ha ha, cảm ơn Jai nha. Chúng ta kiếm chỗ ngồi đi. Gon vô vai Jai cảm ơn. Không có gì, đi thôi, Jai phủi tí bụi trên áo, nói. Với thần thức cường đại, Jai đã tìm thấy hai người cũng khá quan trọng trong cuộc hành trình tham gia kỳ thi hận tờ này. Đang ngồi trên bong tàu đọc chăm chú cuốn sách đi học. Bên ngoài người trung niên tâm hồn tuổi xì tin lệ họ thì ổ. Nằm trên bong bên trong thuyền cũng đang đọc sách. Khi Jai tinh thần lực quét qua hình như Jai thấy cụ dạ thì cả khẽ nhăn mày lại. Tuy đang nhìn sách nhưng rõ ràng đang tìm kiếm cái gì đó xung quanh. Trực giác thật nhạy cảm. Chuyến đi này sẽ không còn buồn chán nữa nha. Chương 11, nội dung cốt truyện có biến hóa người đăng. Vũ Âu Ngọc Nhờ Hùng 23 lúc này ở nhà rốt, thờ giả chèn tên cùng ký lũ cũng xuất phát tham gia kỳ thi hận tờ với tên gọi là học tập và thực hành, nên sẽ không giống như trong nguyên tắc là ký lũ đã thương mẹ kỳ kỳ ổ vàm lũ kỳ, rồi bị lũ mì tóm về nhà. Trong khoảng thời gian này, thờ giả chèn tên không chỉ đơn giản là dạy ký lũ cách thực chiến mà còn về tư tưởng gia đình. Nhà rốt giết người không phải vì thích giết người, mà đó là nghề nghiệp yêu cầu phải giết người. Tiền để chi trả cho sinh hoạt cá nhân và cho gia đình còn có các người hầu nữa đều là một con số khổng lồ. Ký lù thử nghĩ xem còn việc gì có thể kiếm nhiều tiền mà lại nhanh chóng không bị gò bó bản thân. Đây chỉ là giao dịch, người bỏ tiền mua mạng người, tiền trao cháo múc mà thôi. Mà những kẻ bị nhà rốt giết, nếu không làm gì tệ hại ai sẽ bỏ một khoản tiền lớn để thuê nhà rốt giết người chứ. Người nhà em cũng rất yêu quý em đấy. Luyện tập cho em từ nhỏ để có thể sống sót được ở bên ngoài. Gen luyện tuy rất mệt mỏi và đau đớn, nhưng ít nhất tỷ lệ sống của em sẽ cao hơn. Phở giả chèn tiền cũng nhờ người nhà rốt phối hợp với mình để ký lù sẽ hòa nhập hơn, không còn đoán hận gia đình của mình nữa. Ta cũng cùng lù kỳ thử nghiệm máy quay mini nhỏ. Mỗi lần gặp Lumi là thử nghiệm, ta hay cùng Lumi trò chuyện về Kỳ Lũ. Hồi nhỏ Kỳ Lũ dễ thương lắm, hay nắm tay ta không chịu bỏ ra, làm ta không còn cách nào đành mang hắn vào phòng ta ngủ chung. Tấm ván trượt là quà sinh nhật 7 tuổi ta tặng cho Kỳ Lũ, vì trên tạp chí có ghi nó là trong top những món quà mà các em trai cực thích trong lễ sinh nhật. Đáng tiếc lúc đó lại có nhiệm vụ ta chỉ có thể gói kỹ để cạnh trên giường cho nó. Bây giờ thì sinh nhật Kỳ Lũ ta hay tặng nó bánh kem phiên bản giới hạn của tiệm trà ruột mà nó thích, hay sô cô la phiên bản hiếm của tiệm tổ kỳ nhì mà nó đang kiếm bợ lạ. Hình ảnh và âm thanh rất tốt nha. Ta đem cho học trò yêu của ta xem thử. Hình như ngày hôm sau mắt nó hồng hồng như mắt thỏ luôn. Nhà rốt và ta lại càng ngày càng hòa hợp với nhau hơn. Không khí cũng không còn nặng nề như trước. Ngoại trừ, lũ Mỹ mỗi lần làm nhiệm vụ về và ăn cơm chung với gia đình là y như rằng tặng kèm theo cho ta mấy cái liếc mắt chừng chừng nhìn ta. rồi lại kiếm cớ là học tập kinh nghiệm thực chiến rồi đánh ta. Thật là đứa bé thủ dai. Lumi cũng tha cuộc thi hận tờ lần này cùng với bạn của mình. Thiện xem thử biểu hiện của Ký Lũ luôn rồi báo cáo cho Siva. Con hàng này tiềm chất đệ không thật hết nói gì luôn. Ta cùng Ký Lũ đều đến cuộc thi khá sớm, hai đứa lấy được số 99 và 100. Và trong lúc chờ cuộc thi bắt đầu, ta nhìn ngắm xem xung quanh có người quen nào không. Tổ hạ kẻ hủy diệt người mới lâng la đến làm quen với hai chúng ta, tùy tiện cung cấp chút tình báo rồi lại cho cũ mời uống nước để làm quen. Ta và Ký Lũ đều uống hết lon nước có thêm chất phụ gia nào đó. Nhìn tên này cứ giả bộ vẻ mặt để giết thời gian cũng không tồi. Thời gian trôi qua ta và Ký Lũ đều vẫn cười nói vui vẻ. Ký Lũ còn giả bộ vẫn còn khát và xin thêm mấy lon nước uống liên tục nhìn tên này tròn mắt nhìn thật ngu hết biết. Tên nhị dạ nhiều chuyện hẳn rộ đang líu lo nói không ngừng với những người ở xung quanh mình. Thật đáng nể khi nay ấy giờ tên đó lại không cảm thấy khát nước. Ở một góc khuất nào đó có hai thân ảnh cũng đang âm thầm quan sát ta. Một kẻ ăn mặc bộ quần áo như dân chơi dốc, áo đinh kèm theo mặt và đầu cũng đinh luôn. Ta nếu không phải biết trước cốt truyện và gu thẩm mỹ đáng sợ của tên nào đó, quả thật cũng khó mà tin nổi có người có thể hóa trang khuôn mặt của mình đáng sợ như thế. Ta bỗng muốn đùa chút tên này nên nháy nháy mắt với tên này. Nhìn tên này cứng ngắc, đứng hình 5 giây. Bên cạnh cũng không thể bỏ qua sự hiện diện của một tên thậm chí theo ta thấy còn biến thái hơn. Ngay từ đầu khi ta và Ký Lũ tiến vào đã liên tục thả ra sát khí nhằm về phía ta. Vẫn lớp hóa trang đùng đến không nhìn ra nổi khuôn mặt thật của hắn ra sao. Trang phục tên hề kỳ dị, tóc đỏ vướt eo ngược mái tóc lên. Hay khiêu khích nhìn ta chầm chầm lại liếm liếm vẻ môi. Thật đúng là tên nhà vườn biến thái Hizoka. Làm ta nhìn cũng thật không muốn dây dưa gì với tên đó. Không biết chừng nào chủ nhân mới đến. Thật mong được gặp lại ngài, nhẹ tựa vào tường nhìn lục đục có người từ thang máy xuống, tìm kiếm xem thân ảnh quen thuộc mà ta đang đợi. Chương 12, rút thưởng người đăng. Vũ Âu Ngọc nhờ ủng 23 y như theo nguyên tắc khi thấy biểu hiện rất khá gon, lại họ gì ồ, cụ dạ tỉ cả và dai. Thuyền trường đã hỏi tất cả chúng ta tại sao muốn trở thành hận tờ. Tìm cha mình gon. Muốn tiền lại họ gì ồ. Tìm kiếm bọn đã giết làng của mình cụ dạ tỉ cả. Tìm kiếm người hầu dai. Sau khi nói ra câu đó dai thật vinh hạnh trở thành cái đích của bốn cặp mắt nhìn quái lạ. Ta nói có gì đó không đúng à. Dai cũng im lặng nhìn trần nhà. Rồi cụ dạ tỉ cả khinh bị lại họ gì ồ. Cả hai đánh nhau rồi thành bạn. Ta là đường ranh giới hành trình tìm kiếm đường khi gặp được gia đình yêu thú. Giai cũng chỉ đánh xì dầu cho có khí thế chứ cũng không quan tâm lắm đến việc này. Sau đó cả đám được đưa đến nơi diễn ra cuộc thi. Ở trong thang máy nghe mấy đồng bạn chí chóe nhau, rồi giải thích hàm nghĩa hận tờ cho con hiểu. Hận tờ là gì? Hận tờ theo như đúng nghĩa của nó chính là thợ săn. Nhưng thợ săn ở đây bao hàm nhiều nghĩa như thợ săn tiền thưởng, thợ săn ẩm thực, thợ săn các di tích cổ có thể hận tờ có thể đi vào những vùng tâm 90, không bị bắt do giết người vờ vờ. Nói chung khá thuận tiện khi làm việc. Ừm. Nếu thuận tiện thế thì cứ thử thi lấy chứng chỉ hận tờ luôn vậy. Giai uống ly trà còn nghi ngút khói. Ra khỏi thang máy cả đám nhận lấy số thẻ của mình, ai tốt bụng nhắc dùm mình số thẻ mấy em nó, lâu quá ta quên mất rồi. Có một bóng trắng tiếp cận nhóm con. Cả đám đề phòng. Hoa chủ nhân, cuối cùng cũng gặp được người. Ngài mất tích thần đã rất lo lắng. Bỡ là nghe giọng nói bạn biết ai rồi đúng không? Cả nhóm con đứng hình nhìn hai người kia. Đang tiến hành trao đổi tình cảm. A, đây là người hầu mà nhóc từng nói là thất lạc nhỉ. Lẽ họ thì ổ não phẳng lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của ai kia. Này thằng già khú đế kia. Sao mi dám nói chủ nhân ta là nhóc chưa thấy quan tài chưa đổ lệ hả? Sát khí bộc phát bất ngờ làm tất cả các thí sinh không dám núp đích, cả đại sảnh như đột nhiên mất đi âm thanh. Thờ giả chèn tiền tiếng dai truyền lại bất đắc dĩ. Nhưng tên này vô lễ với ngài. Thờ giả chèn tiền yếu ớt nói. Chúng ta là đến tham gia cuộc thi, đừng làm rộn lên, dai tiếp tục nói. Đây là Gon, lẽ họ gì ồ, cụ dạ đi ca đồng bạn của ta. Thờ giả chèn tiền như đã nói người hầu trung thành của ta tiếng dai nhàn nhạt. Ký lù qua bên này, chủ nhân đây là Ký lù học trò của thần. Rất đáng yêu, phải không? Thờ giả chèn tiền gọi Ký lù qua giới thiệu với dai và mấy con rồi kia. Rất đáng yêu. Giai nhẹ cười với con mèo nhỏ khả ái đang lén liếc trộm mình tò mò. Ngao, người đâu mà đẹp quá, đại ca Lũ Mị chỉ xứng đáng xách dép cho người này. Ký Lũ ngơ ngác đỏ mặt xấu hổ nghĩ. Nếu Lũ Mị mà biết đứa em trai của mình đang nghĩ gì, chắc chắn Ký Lũ sẽ có đinh để hậu tạng. Như theo nội dung cốt truyện, Gon và Ký Lũ rất nhanh liền trở thành bạn tốt. Còn giai nhà ta đang chìm vào hệ thống và nhận phần thưởng của mình ngay từ khi ra khỏi thang máy. Có muốn trực tiếp quay thưởng? Giọng hệ thống đã lâu không gặp vang lên. Đĩa quay lại xuất hiện một lần nữa trước mắt giai. Có thể bắt đầu, giai nghĩ. Chiếc đĩa bắt đầu xoay tròn không ngừng. Dừng lại. Lúc này dừng ở ô. Giai cảnh giác với quá khứ rất hố từng xảy ra. Xem thử sẽ có thứ gì. Không quá hy vọng, lỡ là cây thánh giá thì chúc mừng. Lễ truy điệu có thể làm được rồi. Gen gen chúc mừng đạt được vật phẩm hy hữu cao cấp huyết thống, lò vợ dịn cao cấp, chỉ có ký chủ sử dụng, sức mạnh, 2000 tốc độ, 2000 sức sống tái sinh, vô cực, đi chú, cho dù tim bị phá hủy hay não bị xuyên thủng, bị xé nát ra thành nhiều mảnh, thậm chí bị đốt thành tro cũng vẫn có thể từ đống tro đó tái sinh thành người. Do là vật phẩm hy hữu cao cấp nên đã loại bỏ các tác dụng tiêu cực. Mà nó thật bá đạo trên từng hạt gạo dai ngu người đứng được ra đó. Cho dù bị giám khảo đã tuyên bố bắt đầu cuộc thi, Phơ giả chèn tiền không biết làm sao chỉ có thể kêu mấy người khác đi trước còn mình và chủ nhân thì theo sau. Chủ nhân đứng đây làm gì nha? Nhìn ngốc ngốc còn chảy nước miếng nữa. Phơ giả chèn tiền xoan suýt. Cảm tạ phẹn tạ si dạ bờ 123456 và trệt đã gửi tặng 10 phiếu. Cảm ơn hai bạn nhiều nha. Chương 13, nhiệm vụ chính tuyến mở, cầu nguyện phiếu và bờ UFF, người đăng, Vũ Ấu Ngọc Nhờ Hùng 23. Khi Giai lấy lại tinh thần thì thấy Phở Dạ Chèn Sten đang nhìn mình cầm khăn xoắn suýt.
Chuyện gì vậy Phở Dạ Chèn Sten?
Ngài lau khỏe miệng.
Phở Dạ Chèn Sten đưa khăn.
Giai đứng hình, bản năng lấy tay lau khỏe miệng.
Xong phim, chết ta rồi, Phở Dạ Chèn Sten muốn khóc, quay đầu chạy trốn.
Phở Dạ Chèn Sten, ta nhớ có đọc một quyển sách, nếu bị chấn động đầu liên tục thì có khả năng dẫn đến mất trí nhớ.
Ngươi cũng rất thích thí nghiệm, hay để ta thí nghiệm thử với ngươi xem thử có đúng không nha.
Nhiệt độ đang ấm áp đông biến đâu hết trơn.
Phở Dạ Chèn Sten rất muốn và cho mình vài bàn tay.
Chỉ cần im lặng lau dùm chủ nhân là được rồi.
Nói ra chi.
2. Nhiệm vụ, phụ tuyến, hành hung biến thái nhà vườn Hizoka.
Đi chú, có ý đồ xem ta là tiểu quả táo xanh thì cũng nên chuẩn bị sẵn tư thế ăn hành.
Thưởng, đồng hồ lập phương Robin, trí tuệ nhân tạo. Đi chú, cần dám bảo nhiệm vụ, phụ bản thông qua không gian đến vô hạn khủng bố.
Không thể từ bỏ. 1. Giả bộ là vô hạn giả.
Do xét về chủ thần không gian vô hạn.
Chính.
2. Chiêu mộ quân sư Sở Hiên và giúp gợi bỏ khúc mắc.
Phụ, giai thông qua nhiệm vụ chỉ cảm thấy
đau răng.
Cho dù nhiệm vụ đơn giản nhất là hành hung biến thái nhà vườn hỉ rổ cả thôi, cậu cũng không muốn làm rồi.
Đánh thắng tên đó thì sẽ bị tên biến thái này dây dưa làm phiền.
Đây rõ ràng là phản tác dụng nha.
Giả bộ thua.
Hình ảnh thật đẹp nha.
Không dám nghĩ tới.
Nhưng phần thưởng này cũng có vẻ thú vị nha.
Bỏ thì đáng tiếc.
Giai chán nản tiếp tục chạy theo các thí sinh phía sau.
Phở Dạ Chèn Sten vẫn đi theo Giai.
Nhìn hàng loạt chủ nhân mình biến đổi vẻ mặt.
Hưng phấn, nghi hoặc, chấm tư rồi cuối cùng mới bại.
Chủ nhân đang lo lắng chuyện gì sao?
Phở Dạ Chèn Sten lên tiếng hỏi Giai.
Giai hơi trầm ngâm rồi gật gật đầu,
kể cho Phở Dạ Chèn Sten về các nhiệm vụ.
Dù sao một cái đầu vẫn không bằng hai cái.
Phở Dạ Chèn Sten lại là chủ mấy việc như ma trước quỷ này,
giao cho cũng an tâm hơn.
Thần nghĩ nhiệm vụ chính thật cũng không quá khó khăn, cứ đi theo hai tên nhóc này vừa làm nhiệm vụ vừa bảo vệ bọn chúng, cũng coi như đi du lịch cũng không tệ. Còn nhiệm vụ phụ thì cớ sao không làm, tiện nghi cho tên biến thái kia,
đánh hắn một trận, rồi ngài xóa chi nhớ hắn là được.
Còn phụ bản thì phải có thêm thông tin thần mới biết phương hướng để xử lý. Phở Dạ Chèn Sten cười nham hiểm nói,
ừ ha. Sao ta lại quên mất nhỉ, không muốn dây dưa với tên điên đó thì một phát xóa ký ức là xong nha.
Đánh một lần không đã thì đánh thêm vài lần cũng đã tay.
Phở Dạ Chèn Sten thật đúng là đầu góc độc các nha.
Đúng hợp ý ta.
Giai giật mình nghĩ cũng đúng.
Hai người nhìn nhau cùng cười hắc hắc, chúng ta dành một phút mặc niệm cho kẻ xấu số nào đó nha các bạn.
Hắc xì, hắc xì ý ý.
Hizoka, sao đông nhiên cảm thấy lạnh quá nhỉ?
Chương 14, dung hợp huyết mạch họ vợ gìn.
Thức tỉnh huyết mạch mới.
Người đăng. Vũ Ấu Ngọc Nhờ Hùng 23. Trên đường đi Giai bỗng nhiên muốn thử dung hợp với huyết mạch họ vợ gìn mình vừa mới đạt được.
Phở Dạ Chèn Sten, ta muốn thử dung hợp với huyết thống ta vừa mới lấy được.
Ta sẽ tạm ngủ tí trong thời không băng quan, ngươi cứ mang quan tài chạy nha.
Giai xuất ra thời không băng quan và chui vào.
Chủ nhân an tâm,
thần sẽ trông nom quan tài cẩn thận.
Phở Dạ Chèn Sten nghiêm túc nói.
Ừm,
nhờ ngươi.
Giai khép lại quan tài.
Phở Dạ Chèn Sten cẩn thận dùng sức mạnh bóng đêm hóa thành dây xích buộc quanh quan tài rồi cột ra sau lưng mình.
Nhìn thật rất có phong cách.
Khiến tần suất những người ở gần Phở Dạ Chèn Sten quay đầu nhìn lại cũng đạt gần như 100.
Anh Phở Dạ Chèn Sten, Giai ở đâu rồi anh, em không nhìn thấy cậu ấy, một giọng nói non nớt đầy quan tâm vang lên.
Chủ nhân của nó chính là Gon.
Giai đang ngủ ở trong này, một lát sẽ ra sau.
Phở Dạ Chèn Sten cười nhẹ nhàng nói rồi khẽ chạm nhẹ vào quan tài phía sau.
Cả đám Gon, Kilu, lẽ họ gì ổ và cụ dạ thì cả nhìn vào quan tài phía sau Phở Dạ Chèn Sten tò mò.
Cái này quan tài thật đẹp nha.
Không biết nằm trong đó ngủ có ngon không?
Gon nghĩ.
Gia chủ nhân của sư phụ có sở thích ngủ trong quan tài nha.
Thật là một người kỳ quái.
Kỳ lù đi môi.
Và
cái quan tài này chắc mắc tiền lắm nha.
Thật đúng là phá của khi mua thứ này.
Sao lại không dùng số tiền đó để giúp đỡ trẻ em nghèo khổ đi chứ?
Lẽ họ đi ổ khinh thường nhìn một cái.
Chất liệu làm cái quan tài này là gì?
Chỉ cần lại gần là cảm thấy mát lạnh.
Đây rõ ràng là một thứ không tầm thường.
Thật đáng nghi, tốt nhất là đừng nên quá gần gũi với hai người này.
Cú dạm thì cả chỉ nhìn một chút rồi tiếp tục chạy.
Trong khi đó,
Giai đang nằm bên trong.
Tinh thần chìm đắm vào không gian.
Ở đó có một viên cầu trắng trôi lơ lửng giữa trung tâm.
Chào Giai, chuyến hành trình vui không?
Hệ thống lên tiếng chào hỏi.
Cũng không tệ. Giai nhìn viên cầu trắng một chút nói.
Ta muốn dùng huyết mạch họ vợ gìn. Giai nhanh chóng vào ngay vấn đề.
Rồi rồi,
nghe ta giải thích một chút.
Khi sử dụng huyết mạch dung hợp sẽ có 3 trường hợp xảy ra.
Trường hợp thứ nhất là huyết mạch vạm thượng cổ sẽ thôn vệ huyết mạch họ vợ gìn, làm cho huyết mạch xảy ra thuế biến trở thành vạm hải thủy tổ, sẽ giác tỉnh thiên phú huyết mạch mới.
Trường hợp thứ hai thì ngược lại, họ vợ gìn sẽ thôn vệ vạm ải và cậu sẽ có những đặc tính của họ vợ gìn như có vớt sắc bén, tốc độ và sức mạnh vượt trội hơn, khả năng sức sống gần như là bất tử, cho dù cởi phong ấn bên thai cũng không có tác dụng xấu. Còn biến hình thành người sói thì cậu có thể khống chế nên không sao cả.
Trường hợp thứ ba, rất khó xảy ra biến dị này.
Đây là biến dị tổng hợp cả hai huyết mạch trên, cần sự cọ rửa của linh hồn và huyết mạch dung hợp rất khó khăn, có thể tốt cũng có thể xấu.
Hệ thống nói xong ngừng một chút cho Giai tiêu hóa thông tin.
Nếu độ dung hợp của cả hai linh hồn và huyết mạch có thể hòa vào nhau,
thì có thể cậu sẽ trở thành chủng tộc mới mang đặc tính mạnh mẽ của hai huyết mạch trên.
Nếu độ dung hợp hoàn toàn bài xích thì có thể cậu sẽ bị phản vệ và trở thành con người.
Cậu đã hiểu chưa?
Hệ thống trong giọng nói có vẻ lo lắng.
Ta muốn trở nên mạnh hơn.
Ta muốn bảo vệ những người thân của ta.
Giai ánh mắt nhu hòa mà kiên định.
Ha ha ha, như thế chúng ta hãy đánh cược một lần thử xem, hệ thống cười lớn. Một chiếc lọ màu xanh biếc bay về phía Giai. Uống nó sau khi uống xong, Giai cảm thấy cả người nóng hổi, da thịt đau đớn như bị xé rách. Cắn răng nhẫn nhịn, Giai như nhìn thấy một con rơi lớn màu đen cơ bắp rõ ràng mạnh mẽ, cặp cánh sắc bén. Còn phía đối diện là một con sói trắng mướt không một tạp chất, hình thể nhỏ hơn một tí, tứ chi trắng kiện. Hai con dã thú đang xông vào đánh nhau, cấu xé lẫn nhau. Giai thì đang trôi lơ lửng và quan sát cuộc chiến ấy. Không biết có phải là huyết mạch tương liên hay không, nhưng Giai lại cảm thấy thân thiết hơn đối với con rơi lớn ấy. Con rơi dùng tốc độ nhanh đến chỉ thấy tàn ảnh, di chuyển liên tục quanh con sói. Nhưng con sói vẫn bất động, lợi dụng trực giác mạnh mẽ cảm nhận sự hiện diện của con rơi. Kẻ tám lạng người nửa cân. Đây là sự thi đấu kiên nhẫn xem con nào sẽ ngã xuống trước. Giai càng quan sát càng cảm thấy con rơi có khả năng thắng con sói hơn, nhưng nếu biết vận dụng chiến thuật hợp lý tỷ lệ thắng sẽ cao hơn. Giai nghĩ nếu nhanh chóng chạy sang bên phải con sói dùng sóng âm trùng kích màng nhĩ của nó, sẽ làm choáng nó trong vòng 3 giây. Như thế sẽ có cơ hội tấn công chí mạng. Và điều kỳ lạ xảy ra, con rơi bỗng dừng lại không bay lòng vòng và đánh lén con sói nữa. Nó bay sang bên phải gần lỗ hai con sói, một tiếng thét chói tai. Con sói mắt hoa lên, đứng không vững. Chính là lúc này, động mạch gần cổ con sói, dùng cánh rạch ngay chỗ đó, Giai không biết sao la lên. Một giây sau, một cột máu phun ra từ cổ con sói, bám trên lưng nó hút máu. Giai cảm thấy máu của con sói này sẽ làm cho con rơi này mạnh hơn và tốt nhất đừng lãng phí. Tính tiếp của nổi dậy, con rơi nhanh nhẹn dùng các đuốt bám vào sau lưng con sói hút. Con sói cho dù mất khá nhiều máu nhưng cũng không là đèn dầu cạn. Nó dãy dụa liên tục tính hất con rơi ra, nó còn tính lật người đẻ con rơi. Nhưng tốc độ hút máu của con rơi càng ngày càng nhanh, con sói giờ đã không còn sức để lật người lại nữa. Ánh mắt con sói đầy dẫy sự không cam lòng và tuyệt vọng. Khi nhìn vào ánh mắt của con sói ấy, Giai không hiểu sao lại có cảm giác đồng tình và chút tiếc hận. Đến gần hai con vật đó khẽ chạm vào đầu con sói cảm nhận được sợi lông mềm mại. Không còn cách nào khác hay sao? Giai nhìn sinh mạng con sói đang từ từ trôi qua. Ngay lúc này, dùng tinh thần xâm nhập vào đầu nó, thuần phục nó, tiếng hệ thống gấp rút vang lên. Giai ngay lập tức thử xâm nhập vào bên trong đầu của nó. Bên trong là tia ánh sáng yếu ớt tụ thành một con sói trắng nhỏ bé, dễ thương đang dùng ánh mắt sợ hãi, hoảng loạn nhìn Giai. Nhẹ giọng gầm gừ, "Ta không muốn giết ngươi, nhưng đây là cuộc sống. Ngươi không chết thì ta vong. Nếu được ta mong ngươi thuần phục ta, như thế ta cũng không cần thiết phải giết ngươi. Ngươi nên biết hiện tại ta mạnh hơn ngươi, như vậy lựa chọn của ngươi là gì?" Giai trầm tĩnh nhìn vào mắt con sói. Con sói nhắm mắt lại biến thành một tia sáng dung nhập vào mi tâm của Giai. Giai ra khỏi tinh thần con sói. Từ lúc linh hồn con sói nhập vào mi tâm của Giai thì con rơi cũng đã dừng hút máu con sói lại. Khi Giai nhìn lại lần nữa, con sói bùng hóa thành luồng sáng, con rơi cũng như thế. Hai luồng sáng kết hợp với nhau. Giai chỉ nhìn thấy trung tâm luồng sáng là hình ảnh một người đàn ông có mái tóc dài. Nhưng rất nhanh cậu đã mất đi ý thức. Chương 15, cụ dạ tỉ cả kinh hãi người đằng, vụ ấu ngọc nhờ ủng 23 sau khi tìm lại được ý thức. Giai đầu đau kinh khủng. Nhìn hoàn cảnh xung quanh vẫn là không gian với quả cầu trắng đang trôi lơ lửng giữa trung tâm. Chúc mừng. Ký chủ dung hợp thành công huyết mạch. Mà lại là biến dị thuộc về hai chủng tộc nữa. Rất mạnh nha. Hệ thống kích động nói vui vẻ. Cho ta coi điểm thuộc tính. Giai xoa xoa mi tâm đau nhức nói. Tính danh, ca đi dễ trả mạ di giải rèn, gọi tắt Giai, chủng tộc, vàng hải vợ dìn thủy tổ, vàng hải 75, ngò vợ dìn 25, sức mạnh, 8823 nhanh nhẹn, 12442 tinh thần, 25398 chủng tộc thiên phú, điều khiển máu, khí thế vương giả, tóm lại giống Hạ Kỳ, loại bỏ tất cả mặt trái liên quan đến tinh thần, chia sẻ sức mạnh, bất tử chi thân, phân thân, có 25 sức mạnh của tốc chủ, hóa thân người sói, tăng cường 200 sức mạnh tổng thể, khả năng hồi sinh người chết từ máu của mình, đuốt sói, như nhân vật. Trong Hitman, tinh điểm, 1000 hệ thống huyết mạch, mở hệ thống giao dịch, chưa mở hệ thống thú sủng, chưa mở hệ thống tu luyện, chưa mở. Chưa đủ điều kiện tìm hiểu gen nhiệm vụ, ẩn, hoàn thành dung hợp bất kỳ một huyết mạch, thành công, thưởng cho 8000 tinh điểm và một bùm mỡ lệ bệ ẹ, xem phim Transformer là biết. À, bùm mỡ lệ bệ ẹ là gì? Giai hỏi. Ngài chờ tí gửi cho ngài thông tin bùm mỡ lệ bệ ẹ đây. Có thể biến hình nhưng nói chuyện thì chưa được ổn. Nhị Giai nhanh chóng nắm bắt thông tin. Không hiểu nãy giờ sao cứ thấy đầu cứ hơi choáng váng vậy ta. Giai lắc đầu một tí. Và ê, tóc ta sao thành màu trắng rồi? Chẳng lẽ ta chưa già đã lão? Điều đó không khoa học nha. Giai run rẩy nhìn tóc mình. Cho ta gương. Nhanh đến liền hệ thống cũng đã phát hiện nãy giờ tóc Giai màu trắng, tên này bây giờ mới để ý một tấm gương lớn hiện ra. Nhìn mình trong gương cũng không có vẻ khác lạ gì cả, chỉ có màu tóc là thay đổi thôi. Trong gương là một khuôn mặt đẹp quý phái, mái tóc trắng lại làm cho mị lực bản thân của Giai càng thêm sâu sắc. Nếu hồi xưa Giai có thể coi là một hoàng tử bóng đêm thì bây giờ đã trở thành chúa tể bóng đêm. Mái tóc trắng và đôi mắt đỏ càng tôn lên vẻ đẹp không tì vết của một vạm bại thủy tổ. May quá, cứ tưởng sẽ già đi chứ. Giai thở phào nhẹ nhõm. Thôi, ta trở về thế giới hận tờ đây. Giai vẫy tay với hệ thống rồi từ từ biến mất. Ta là đường ranh giới thế giới hận tờ. Giai mở mắt ra, nhìn xung quanh một chút. Dù đang ở trong quan tài nhưng có vẻ vẫn rất sáng nha. Giai nhìn đôi tay mình một chút, không còn là của con nít nữa. Tóc thì màu trắng. Hệ thống nói khi đã trở thành vạm bại thủy tổ thì tác dụng của không gian đã mất hiệu quả đối với mình sử dụng mặt nạ thiên biến. Giai lại trở thành khoảng 12,13 tuổi, tóc đen mắt vàng kim như cũ. Khẽ nhắm mắt lại cảm nhận nguồn sức mạnh dồi dào. Giai cảm thấy rất không tệ. Khẽ truyền âm hỏi Fleur ra Chesden. mình đã ngủ bao lâu rồi? Chủ nhân, ngài nằm trong quan tài gần 2 giờ rồi. Gòn bà lẹ họ gì ổ có hỏi thăm chừng nào ngài ra đó, phở ra chèn xỉn vui mừng truyền âm lại. Ồ, mới 2 tiếng thôi hả? Giai lẩm bẩm. Tinh thần triển khai quét qua xung quanh, hiện tất cả chỉ mới chạy có nửa đường. Lẹ họ gì ổ đã bắt đầu có dấu hiệu mất sức, còn cụ dạ thì cả đã đổ mồ hôi kha khá. Hai tên quỷ nhỏ kia thì sức sống tràn đầy đang trao dồi tình cùng. Phở ra chèn xỉn. Ta muốn ra. Phở ra chèn xỉn giải tỏa xứng xích. Quan tài mở ra. Nhóm gòn khẽ dừng lại một tí xem. Giai từ trong quan tài bước ra. Tuy đã giấu kín sức mạnh của mình, nhưng do mới dung hợp huyết mạch nên sức mạnh vẫn có một chút toát ra ngoài. Với trực giác siêu nhạy của giả thú, cả Gon và Kỷ Lụt đều không khống chế được cơ thể run rẩy trước Giai. Cú Dạ Tỷ Cạ thì không có trực giác mạnh như hai nhóc, nhưng sức quan sát lại cao hơn rất nhiều. Khi Giai bước ra khỏi quan tài, trên đất đầy cho bụi nhưng không có bay lên, mà làm cho Cú Dạ Tỷ Cạ cảm thấy kinh hãi, là thậm chí cả dấu chân cũng không có tí nào. Lẽ họ đi ổ thì bỏ qua khỏi nói. Nhưng nếu trong đám ai kinh hãi nhất thì đó chính là Phở Dạ Chiến Tiễn, do đã biết chủ nhân mình sẽ thay ra đổi thịt mạnh lên. Nhưng không ngờ lại mạnh đến mức này. Nếu như xưa thì ít nhất cậu có thể đánh chung với chủ nhân 1-2. Bây giờ cậu chỉ sợ khi vừa mới bắt đầu thì sẽ bị chủ nhân nghiền ép ngay lập tức. Chúng ta cùng đi chung. Giai thu hồi quan tài vào không gian. Gon, Kilu, lẽ họ gì ộp, cụ dạm đi cả. Có thể giải thích một chút cái quan tài biến đâu mất rồi không? Chương 16, đây thật là phong cách nha người đằng, vụ ấu ngục nhờ hùng 23 loạn. Giai cái quan tài biến đâu mất rồi? Thật cứ nha. Gon chạy đến chỗ cái quan tài biến mất lúc nãy. Uy, đây là gì vậy? Phép thuật à? Hay ma thuật? Kỷ Lù cũng lăng xăng chạy đến cùng Gon tìm kiếm. Ê, chắc cần đi thay mắt kính rồi. Lẽ họ đi ôm mệt mỏi quệt mồ hôi. Thời mắt kính lau một tí. Điều này không khoa học nha. Làm sao có thể một vật bình thường đang ở trước mặt lại có thể biến mất? Rõ ràng không phải là ảo thuật hay trẻ mắt. Giai không bình thường, cả người hầu của cậu ta cũng vậy. Cú Dạ Tỷ Cả mở to mắt nhìn lại nơi quan tài biến mất và quay sang nhìn Phở Dạ Chèn Xỉn đứng nơi đó mà không có tí kinh ngạc nào. Lúc nãy là kẻ quái dị vác quan tài, giờ đến tiết mục quan tài biến mất hả? Các thí sinh khác, đây có phải là cuộc thi hận tờ không vậy? Lúc nãy ta có dò xét quãng đường chúng ta đi mới được có một nửa, các ngươi có muốn đi chung với ta không? Giai nhìn nhóm Gon nói, các người khác đều chạy bộ nên tớ cũng sẽ chạy cùng họ. Gon suy nghĩ một chút rồi nói, tớ đi cùng cậu. Kỷ Lù nghĩ đi cùng Gon hay Phở Dạ Chèn Xỉn cũng là tới đích, nhân cơ hội này có thể cùng bạn mới tìm hiểu thêm cũng không tồi. Tôi đi cùng Gon và Kỷ Lù, cụ Dạ thì cả nhanh chóng cho ra đáp án. Tôi đi cùng nhóm Gon, lại họ đi ồ nhăn nhó khó nhọc nói, thật sự cũng rất muốn đi cùng với Giai. Cậu không nốc nhìn Giai và người hầu của cậu ta không tầm thường, nhưng bản năng lại mách bảo cậu hợp với nhóm Gon hơn đành phải từ chối. Cũng được, Phở Dạ Chèn Xỉn đi thôi, Giai bình tĩnh nói, khẽ vây tay triệu hồi ra bùm bỡ lệ bệ từ trong không gian ra. Bùm một tiếng, giữa làn khói trắng là một chiếc xe thể thao màu vàng biển đen, nhìn từ xa khá giống một con ong vàng lớn, sáng bóng và cực chất. Mùi trần do đã thấy Giai biến mất đồ vật rồi nên giờ có biến ra thì cũng không gây ngạc nhiên lắm đối với nhóm Gon. Giai và Phở Dạ Chèn Xỉn cùng nhau lên xe, ngồi phía trước. Thật sự không tính lên. Giai quay đầu lại hỏi. Gon và Kỷ Lù bất đắc dĩ cười khổ, lời đã nói ra thì khó thu hồi lại. Đành gật đầu. Cú Dạ thì cả khẽ cắn răng một cái. Gật đầu. Nói thật chân cậu lúc này đã nhức mỏi rồi, mà như Giai nói mới được nửa đường. Cú Dạ thì cả rất chán nản nha. Khoan đã. Cho tớ ngồi chung với. Hai cậu ơi, tiếng con hàng nào đó cắt ngang la lên. Cả đám cùng nhìn về hướng giọng nói kia. Lẽ họ đi ổ nhanh chóng gọt đến xe, chui vào ngồi ở phía sau. Gon và Kỷ Lù. Thật mất mặt, cụ Dạ thì cả lấy tay che mắt thở dài. Giai, Phở Dạ Chèn Xỉn. Chúng tớ cũng lên nữa. Gon và Kỷ Lù cùng la lên. Chạy vào phía sau xe. Cụ Dạ thì cả cũng cùng lên ngồi phía sau. Giai, Phở Dạ Chèn Xỉn ngồi phía trước. Gon ngồi lên đùi lẹ họ thì ổ, Kỷ Lù ngồi lên đùi cụ Dạ thì cả. Gương nổ máy, chạy. Đây thật là phong cách nhà. Gon, Kỷ Lù và lẹ họ gì ổ nghĩ lúc này. Các thí sinh phía sau hít khói. Đây thật sự là cuộc thi hận tờ. Các thí sinh phía sau lệ rơi đầy mặt. Chúng ta bị khi dễ nha. Chúng ta số khổ nha. Tại sao chúng ta lại không có đuổi to để ôm? Hôm nay hơi mệt mỏi nên viết ít chữ, các bạn thông cảm. Chương 17, khi rồ cả tìm đường chết người đăng, vụ ấu ngục nhờ ủng 23 chiếc xe chạy tốc độ cũng không nhanh chỉ theo sát vị giám khảo phía trước. Nhìn qua gương chiếu hậu thấy Gon và Kỷ Lù đang đùa giỡn với nhau. Lẽ họ thì ổ thoải mái dựa vào ghế xem hai tên nhóc tí đang nhìn tới nhìn lui chiếc xe, giám khảo và các thí sinh. Cú Dạ Tỷ Cạ thì cười khổ nhìn chúng nó nghịch ngậm đủ thứ kích thích các thí sinh đang khổ không thể tả do chạy liên tục. Nhìn cảnh này Giai lại cảm thấy ấm áp, cậu đã sống rất lâu trong chiếc lồng xinh đẹp không có tự do, nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn mây trôi lơ lửng như nhìn cả thế giới qua ô cửa này đã trở nên quá quen thuộc đối với người như cậu. Thời gian của con người luôn quá ngắn ngủi so với cậu. Có lẽ do đã quá cô đơn từ lâu nên với cậu tình bạn này là đáng trân trọng. Khẽ nhắm đôi mắt lại, không muốn cho bất kỳ ai biết sự chua xót trong lòng. Cậu biết bữa tiệc nào rồi cũng có lúc tàn, con người luôn sẽ chết đi và cậu vẫn sẽ luôn còn đó. Nếu thời gian vẫn trôi, vậy hãy quý trọng những gì mà mình đang có ở hiện tại và trong tương lai. Giai nhẹ mỉm cười rồi hưởng thụ, nghỉ ngơi một chút bỏ qua hết thảy mọi thứ. Ta là đường ranh giới cốt truyện tiếp tục cuối chặng đường một là các bậc thang. Gon và Kỷ Lù thi đấu xem ai sẽ về đích trước. Và kết cục là chẳng ai chịu mình là kẻ thua cuộc, dù hai đứa cùng chạy đến đích cùng lúc. Đích đến là bìa rừng. Vị giám khảo nói thêm cho chúng ta biết khu rừng này, từ sinh vật cho đến cây cối đều càng đẹp càng chết người. Nếu xem nhẹ lời của ông thì thứ phải trả là tính mạng của mình. Các vị đừng để bị lừa, ông ta không phải là giám khảo. Tôi mới là giám khảo, kẻ đang đứng trước mặt quý vị là loại sinh vật nguy hiểm chuyên lừa dối, dẫn dụ các vị vào ổ của bọn chúng rồi giết làm thức ăn. Một người đàn ông đi ra chỉ vào giám khảo nói. Hãy nhìn ở đây. Ông ta quăng ra một thứ. Xác một sinh vật nào đó họ hàng nhà khỉ. Giống với vị giám khảo này. Ừm. Nói trắng ra cha giám khảo giống khỉ. Một lá bài khơ lơ cắm xuyên đầu tên ồn ào. Còn vị giám khảo của chúng ta thì hai ngón tay đang kẹp lấy một lá bài. Cuộc thi hận tờ các giám khảo đều sẽ là hận tờ. Nếu kẻ nào mà không thể tránh thoát được lá bài của ta thì đó là đồ giả. Hỉ rộ cả bốn éo mông vừa nói vừa cầm trên tay lá bài liếm liếm. Các thí sinh. Má ơi. Con muốn về nhà. Ở đây thật nguy hiểm. Biến thái có ở khắp mọi nơi. Thí sinh xung quanh Hỉ rộ cả đều tự động tránh xa ra. Thậm chí còn tách sẵn một con đường cho tên này đi. Và trên tay Giai cũng đang kẹp một lá bài đồng dạng như Phở Gia Chesden. Hiểu rồi chứ các bác, Hiroka nhìn chằm chằm hai kẻ hời hợt tiếp lá bài của mình rất đơn giản. Giai và Phở Gia Chesden cũng nhìn về phía Hiroka, đồng thời cùng biểu lộ một nụ cười thật ấm áp. Cùng lúc đó, Kilu và Lumi đều cùng đánh dùng mình. Do cũng từng cùng Phở Gia Chesden sinh hoạt trong gia đình nên hai anh em đều biết khi tên này nở nụ cười càng rực rỡ thì chứng tỏ sẽ có kẻ xui xẻo. Gon cũng đánh dùng mình một cái. Sao tự nhiên thấy cổ lạnh lạnh? Hay nên mặc thêm áo ta? Cụ dạ thì cả run run. Cười trên nỗi đau của tên ngu nào đó không biết tự lượng sức. Lẽ họ thì ồ. Chuyện gì à? Cha này, luôn ngu nhất đám hay cha này giả ngu ta. Có chuyện hay để xem nha. Sẽ không lo buồn chán nữa giám khảo. Chúng ta không liên quan gì hết, chúng ta cũng không thấy tên ngu nào đó đang tự tìm đường chết đâu. Các thí sinh mắt nhìn cảnh vật xung quanh và cùng đếm kiến. Ưng đừng nhìn ta bằng ánh mắt ấm áp nóng phòng ra đó. Ta sẽ nghĩ các ngươi có ý đồ xấu với ta đó. Hỉ rổ cả không hề có chút vấn đề gì khi được hai soái cà cười với mình cả. Ta thấy máu BT của tên này mát cấp rồi, có cứu được. Giám khảo dẫn đầu đi trước, các thí sinh theo sau, ai cũng như mông lắp tên lửa, một hồi là không thấy bóng dáng. Hiện trường còn, Gon, Kiru, Lẹ Họ Dì Ồ, Cụ Dạ Tì Cạ, Giai, Phở Dạ Trần Sten, Hiro Cạ và Lumi đang ngụy trang thành cái cây. Gon, Kiru, Cụ Dạ Tì Cạ và Lẹ Họ Dì Ồ mấy bạn đi trước đi. Tớ và Phở Dạ Trần Sten muốn cùng Hiro Cạ nói chuyện một chút. Giai nhìn ra bọn họ cũng muốn giúp mình nên cũng không đi theo đoàn người đã chạy trước. Giai, Phở Dạ Trần Sten có nắm chắc không? Gon nghiêm túc nhìn về phía Giai và Phở Dạ Trần Sten hỏi. Giai mỉm cười tự tin không đáp. Chúng ta đi thôi. Gon gật gật đầu hô to nói với đồng bạn bên cạnh mình. Khi cả đám đã đi, con hàng đang giả bộ làm cái cây thì vẫn nhìn chăm chú vào ba thân hình còn lại trên mặt đất. Vì vợ kịch thú vị sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Các bác chú ý, hiện đang có dịch đau mắt đỏ. Chỗ mình làm cũng gần 50 bị mắc phải dịch này. Mình cũng đang bị. Tuy chưa nặng, mới bị một con. Nhưng nếu nặng thì có thể khi đó mình sẽ tạm ngưng 2 hay 3 ngày không đăng được chương mới nha các bác. Chương 18, đến Lumi. Bốn người vừa đủ một song người đăng, Vũ Âu Ngọc nhờ ủng 23 hỉ rộ cả híp mắt nhìn Giai và Phở Dạ Trần Sten. Có kích động, có sung sướng và cả run rẩy, quá khích là vậy đó bác, nếu phải là sợ gì đâu. Các người ai tới trước? Hay cả hai cùng tới? Thì rổ cả giọng run lên vì vui sướng. Và cũng thành công làm cho Giai cùng Phở Gia Chèn Sến nổi hết cả da gà, đầu nổi lên ba vệt đen. Đồng thời muốn quay đầu đi cách xa con hàng này. Càng xa càng tốt. Ngươi thích đơn đấu hay quần đấu? Phở Gia Chèn Sến cố nén xung động muốn bóp chết tên này. Đơn đấu là sao? Từng người lên đánh. Quần đấu thì ta biết. Các ngươi muốn cùng đánh với ta? Thì rổ cả vui vẻ hỏi. Đơn đấu, một mình ngươi đánh với hai chúng ta. Quần đấu, hai chúng ta cùng đánh một mình ngươi. Giọng Giai chậm rãi giải thích. Mặt Hỉ Dồ Cạ càng nghe càng đen. Hai các ngươi còn có thể vô sỉ hơn. Giai cùng Phở Dạ Chèn Sền cũng không muốn nói nhiều với tên này làm gì. Tốn tế bằng não. Đánh trước rồi nói sau. Hai người cùng đến gần Hỉ Dồ Cạ. Các ngươi tính làm gì? Hỉ Dồ Cạ cảnh giác, lùi lùi ra phía sau. Mạnh miệng một chút. Hơi thăm dò thực lực các ngươi một chút. Có cần hội đồng ta như thế không? Hỉ Dồ Cạ khóc không ra nước mắt. Cậu chỉ muốn có một trận đấu oanh oanh liệt liệt. Chứ không có nghĩa là cậu bị bỏ đá, ngu đến mức đánh hai tên quái vật cùng một lúc đâu. Cậu chỉ khi ném bài thăm dò giám khảo giả thì tiện tay ném luôn cho hai tên này, để khỏi tốn công ném từng tên. Mệt lắm. Sự thật là đây. Chúng ta thật sự không nhận ra ngươi là người có thâm ý như vậy nha. Giai cùng Phở Dạ Chèn Sến trợn trắng mắt nhìn tên này. Nếu đã như vậy thì hay làm như thế này. Phở Dạ Chèn Sến mắt chợt lóe lên tính kế rồi biến mất rất nhanh. Sau nụ cười đầy ấm áp. Ngươi có vẻ luôn mang theo bộ bài, thì chắc có bài mới. Lấy ra đến ván bài tiến lên. Nếu ngươi thắng, có thể chỉ định chọn đánh với ai tùy ngươi. Phở Dạ Chèn Sến nói. Tiến lên. Thì rổ cả chỗ mắt. Đến bài tiến lên. Bộ bài có 52 lá. Mỗi người 13 lá, vậy bốn người là đủ một sòng, như thế ai đến trước thì thắng. Cũng không khó lắm, càng đánh càng có kinh nghiệm thôi. Một văn chứ. Phở Dạ Chèn Sến giải thích cặn kẽ cách chơi. Nhưng không đủ người. Thì rổ cả nhỏ giọng nhắc nhở. Lũ Mỹ ra đến ván thử chút easy, đừng ngại ngùng. Phở Dạ Chèn Sến ngoắc ngoắc cái cây nào đó đang nhìn chằm chằm ba người. Lũ Mỹ rất muốn chửi thề một tiếng. Ai nói đánh đấm oanh oanh liệt liệt? Kẻ nào xử lý ai? Từ hội đồng sao thành hội bài rồi hả? Ta chỉ là kẻ qua đường giáp. Thấy đánh lộn thì nhìn náo nhiệt một tí chứ có ý gì đâu. mặt tê liệt rất khó biểu đạt cảm xúc của ta. Chứ thật sự ta chỉ muốn kiếm tiền cưới vợ, các ngươi đánh nhau đừng kéo theo ta. Ta mệt mỏi. Thế nào? Phát hiện bí mật lớn nha ba, Phở Dạ Chèn tên là ai, cho dù mặt vô cảm cũng đừng nghĩ ta không biết. Chưa kể đến chủ nhân có thể đọc được nội tâm, mặt tê liệt cũng chấp hết. Đến đến. Ngồi vào đây. Chơi thử một ván tiến lên, xí sách, bài cào lấy kinh nghiệm. Ta thấy nhà ruột cái gì cũng cần tiền. Từ ăn uống, đến mua sắm hay trả lương cho người hầu và quản gia, thậm chí quần áo mới hàng tháng đều rất tốn kém. Nếu lỡ bị thương hay bị bệnh không đi kiếm tiền được, thì ngày đó coi như không có tiền. Ta nghĩ nếu ngươi có thể học hỏi một chút kiếm tiền từ casino, ngươi thậm chí ở nhà tiền vẫn tự động chạy vào túi, có thể phát triển ngành tình báo ở đây, thành lập công ty vệ sĩ hoặc bảo vệ cho khách hàng kiếm thêm tiền, cho vay nặng lãi, tìm kiếm khách hàng tiềm năng cho gia đình ngươi, nghề ai ai cũng biết, là cắt tiết ai đó, kiếm thêm công ăn việc làm cho nhân viên, người hầu nhà ruột. Kết luận, thế nào rất lời to phải không? Phở Dạ Chèn tiền khoe miệng không khỏi nết lên vui vẻ. Lũ bị choáng váng hai mắt hiện lên ký hiệu dai và hì rổ cả bên cạnh từ nghe đến nhìn Phở Dạ Chèn tiền tẩy não trưởng nam gia đình ruột từ không hứng thú đến phải về nhà bàn bạc với gia trưởng xem nơi nào đông đúc, náo nhiệt mở casino. Không tồi kỹ năng tẩy não gần đến mắt cấp. Giai nhìn gật gật đầu. Ánh mắt tán thưởng. Mẹ nó. Tỉnh lại Lumi, ngươi đừng bị bán rồi còn kéo nhà của ngươi nhập hố. Khi rồ cả mặt đen thui nhìn thằng bạn thân càng đi càng xa trên con đường bài bạc. Đến một ván chơi thử học hỏi. Đã chơi thì phải có phần thưởng mới hấp dẫn. Mỗi ván 1 triệu, ván sau 2 triệu theo cấp số nhân. Chơi thế mới đã. Phở Dạ Chèn tiền tiếp tục hăng hái lừa gạt con hàng nào đó không biết Nam Bắc vét sạch tiền. Đã nói ta thắng thì có thể chiến đấu thoải thích đâu. Sao thành đấu ăn tiền rồi hả? Khi rồ cả chết lặng nghĩ. Phở Dạ Chèn tiền từ lúc không có ta đã luyện ra mặt dạy như thế vào lúc nào hả? Dài ngơ ngác nghĩ. Đáng đời. Dám lừa gạt chủ nhân 100 triệu lại còn lãi suất 5 mỗi ngày. Ngươi thật sự chán sống rồi chứ gì? Ta chơi chết mi. Phở Dạ Chèn tiền ác độc nghĩ, nụ cười trên môi vẫn rất tươi đẹp. Đôi lời của tác giả, các bác khi viết xong mỗi chương chuyện ta không có đọc lại nên không chú ý chuyện ta viết thật sự chỗ gây cười mà không cười nổi. Chỗ cần thêm dấu chấm hay dấu phẩy lại không có, chỗ không cần thì lại có, câu văn lủng củng, dài dòng. Nói tóm lại là quá thất bại. Chính ta là người viết cũng hết muốn đọc. Một khi ngừng chuyện không viết nữa thì sợ các bác ném đá chích ta, như thế cũng quá vô trách nhiệm với các anh em đã ủng hộ ta suốt hơn 1 tuần qua. Nên ta quyết định sẽ cố gắng hơn và đọc kỹ hơn rồi mới đăng lên cho các bác đọc. Cảm ơn các bác đã đọc chuyện của ta mà không ném đầu thúi vào ta. Mai ta sẽ đăng lịch bổ chương cho các bác nha. Chương 19, quyết định của giai người đăng, vụ ẩu ngọc nhờ ủng 23 do cần làm nhiệm vụ hành hung hỉ rổ cạn nên giai truyền âm cho Phở Dạ Chèn tiền để hỉ rổ cả thắng một ván. Tên này còn tưởng mình có khiếu chơi tiến lên nữa chứ. Hỉ rổ cả vui vẻ nhìn đi nhìn lại giữa hai người giai và Phở Dạ Chèn tiền. Không biết nên đánh với ai trước. Hỉ rổ cả từng nghe Phở Dạ Chèn tiền gọi giai là chủ nhân, kết hợp với khí chất quý tộc của cậu. Có thể là con em của gia tộc nào đó trốn ra ngoài chơi mang theo người hầu. Chắc cũng giống gia đình ruột của Lumi. Và lại theo tình báo của Lumi thì Phở Dạ Chèn tiền có thể sử dụng được sức mạnh khác với niệm lại còn rất mạnh mẽ và quỷ dị nữa. Theo lý giai là chủ nhân của Phở Dạ Chèn tiền thì cậu ta chắc cũng không kém. Đấu thử với tiểu quả táo coi như khởi động đi. Rồi lại đấu với quả táo vàng cũng không tệ. Ý của tên này là giai chính là món khai vị, Phở Dạ Chèn tiền là món chính. Tên này thật ngây thơ và tội nghiệp, nhóc con. Đến thử một bàn chứ. Khi rồ ca khiêu khích nhìn giai. Phở Dạ Chèn tiền nhìn hỉ rồ ca ánh mắt đầy rêu cận và trân trọng. Lumi ở rất gần nên chứng kiến được ánh mắt đầy ẩn ý đó, nên càng không chỉ nhìn giai bề ngoài chỉ bằng em trai của mình, mà càng quan sát kỹ hơn. Nếu nhìn kỹ sẽ rất dễ dàng bị vẻ ngoài con nít của giai lừa dối mà buông lòng cảnh giá. Lumi từ khi gặp giai đã cảm thấy kỳ lạ và có điều gì đó rất bất thường toát ra từ tên nhóc này. Trực giác của Lumi hầu hết đều rất chuẩn nên quan sát giai một vòng, từ tóc đến chân, từ chân đến mắt. Mắt. Lumi bỗng dừng lại. Đúng rồi, là ánh mắt không đúng. Đó là một ánh mắt sâu thâm thẳm, tang thương và cô độc. Ánh mắt đó làm cậu nhớ đến ông cố nội Mã Hạ khi lần đầu tiên gặp mặt. Ánh mắt của giai thậm chí còn gây ra cho cậu cảm giác còn tang thương và áp lực còn mạnh hơn ông cố Mã Hạ. Điều đó là không có khả năng. Hai người tuổi tác rõ ràng quá chênh lệch, trừ khi giai có một bí mật. Một bí mật động trời. Lúc bị sợ hết hồn với lối suy nghĩ của mình. Hít vào thở ra khoảng 3 lần. Bình tĩnh suy nghĩ, không nên lún sâu vào nó quá. Ai cũng có bí mật của mình. Lúc bị rũ mắt xuống che giấu sự không bình tĩnh như biểu hiện bên ngoài của mình. Được. Giai chỉ nói một tiếng rồi quay đầu đi dẫn trước. Cả đám người cùng đến nơi có khoảng đất trống trải. Giai đã đứng trước ở đó, đợi hỉ rồ cả. Trận đấu rất nhanh bắt đầu. Đây là một cuộc chiến không cân sức, nghiêng về một phía. Khi rồ cả chưa kịp phản ứng đã thấy giai xuất hiện ở phía trước mặt mình và một thanh kiếm cả tạ nạ màu đỏ như máu không có dấu hiệu báo trước đã gác lên cổ của mình. Quá nhanh. Khi rồ cả không phục, tránh né và công kích. Sử dụng niệm như kẹo cao su dính vào các lá bài để tăng sức tấn công và khả năng di chuyển của các lá bài, khó phán đoán và gây ảnh hưởng đánh vào thị giác. Giai dùng khí thế bức giả, như hạ kỳ ba vương, làm cho hỉ rồ cả tay chân lạnh ngắt, đầu choáng váng. Cơ thể không nghe sự khống chế của mình, không di chuyển được. Giai từng bước đi đến gần, nhìn hỉ rồ cả ánh mắt phức tạp, con ngón tay lại búng trước chắn hắn. Do mới dung hợp huyết mạch nên sức mạnh tăng vọt, giai vẫn chưa khống chế được, nên chỉ dám búng nhẹ một cái trên chắn hỉ rồ cả thôi. Nhưng như thế cũng làm hỉ rồ cả đầu góc xoay mầm mỏng, mắt biến thành hình nhang mũi, nhang tròn tròn đuổi mũi đó, không biết thì hỏi bác Google. Khoảng 2 phút sau, hỉ rồ cả tỉnh táo lại, chán nản ngồi góc tường trồng nấm, hoài nghi nhân sinh. Ta thua một đứa con nít, ta là kẻ thất bại, bị miểu sát. Nhanh, gọn, lẹ. Lũ bị kiên kỵ nhìn dài một chút. Cũng may mắn hai bên không mâu thuẫn hay đối nghịch gì cả. Phải nhanh chóng báo cho ba ba biết chủ nhân của Phở Gia Chèn Sến không phải dạng vừa đâu. Nhưng đồng thời cũng khá vui vẻ khi một cường giả như Giai lại có vẻ rất quan tâm Kỷ Lũ và Phở Gia Chèn Sến cũng hay dạy dỗ và chăm sóc cho thằng bé như thế, biết đâu Kỷ Lũ sẽ được thơm lây có quan hệ với gia tộc của Giai. Anh trí tưởng tượng cũng không thua gì Hỉ Dỗ cả, đều tưởng Giai là con em gia tộc nào đó hoặc đại loại là người thừa kế hay gì gì đó. Kem nhiệm vụ, phụ hành hung nhà vườn biến thái Hỉ Dỗ cả, hoàn thành, thưởng, đồng hồ dỗ bịt, vật phẩm chưa giám định, một tiếng vang nhỏ hiện lên trong đầu của Giai. Hệ thống, vật phẩm chưa giám định là sao? Làm cách nào giám định? Giai đứng yên nhìn chằm chằm đất bằng, nhưng thật chất là đang giao lưu với hệ thống. Vật phẩm chưa giám định đa số là hàng khá hiếm có thuộc tính đặc biệt, có thể giúp ích rất nhiều người, nhưng cũng có khi là thuộc tính khá gần gà, không dùng được. Còn nếu muốn giám định thuộc tính thì cần kích hoạt cửa hàng hệ thống sẽ có mục giám định trong đó. Hệ thống nói rõ ràng và ngắn gọn cho Giai biết. Giai không ngờ giám định thôi mà cũng cần kích hoạt cửa hàng hệ thống. Thật là nhức cả trứng. Phở Gia Chèn Sến ta lát nữa sẽ dùng phân thân đi tham gia kỳ thi Hunter. Còn bản thể thì sẽ đi phó bản, vô hạn kinh khủng, xem xét và điều tra. Đây là mẫu máu của ta, đưa ngươi. Cho dù ta có chết đi nhưng chỉ cần còn sót lại một ít máu huyết và linh hồn, ta vẫn có thể phục sinh như cũ, tiếng Giai nhàn nhạt nói. Nếu đó là quyết định của ngài thì thần sẽ tôn trọng nó, xin ngài hãy chú ý sức khỏe và cho dù không có thần ở bên cạnh thì ngài cũng phải biết chú ý cẩn thận. Phở Gia Chèn Sến nhận chiếc lọ có máu của Giai, nhưng vẫn không an tâm lắm về chủ nhân của mình. Đặc biệt là bệnh mù đường bẩm sinh ấy của ngài. Thật không an tâm được. Thông báo, lịch bù chương. Tính chủ nhật bù cho các bạn nhưng nghĩ lại, tối tây 7, 11, 11, mình sẽ viết 2 chương để bù cho các bác. Chắc khoảng trước 12 giờ tối sẽ xong 2 chương. Chủ nhật, 12, 11, thì vẫn 3 chương như cũ. Chương 20, chuẩn bị. Đến vô hạn khủng bố người đăng, Vũ Ấu Ngọc nhờ ủng 23 Giai lại tiến vào không gian hệ thống để chuẩn bị cho nhiệm vụ ở phó bản vô hạn khủng bố. Lần này sẽ truyền tải cho cậu nội dung cốt truyện của phó bản vô hạn khủng bố. Do khi đến phải có đeo đồng hồ của chủ thần không gian nên chúng ta sẽ tạo ra đồng hồ giả, có thể kết nối với sự khống chế sinh mệnh để tên kia không nghi ngờ. Cậu cũng đã cho phân thân hận tờ mặt nạ, nên lần này màu tóc và màu mắt của cậu sẽ hơi có chút vấn đề. Hệ thống phân tích một chút phương pháp đột nhập chủ thần. Nhà khoa học về di truyền học gen, DNA. Giai nắm thử một chút tóc trắng của mình rồi nói. Cũng không tồi. Kế tiếp là thay đổi chút về màu mắt và quần áo, hệ thống tán dương nói. Phở Gia Chèn Sến thử nghiệm thuốc rất nhiều từ các thí nghiệm trực tiếp về cơ thể người nên thuốc thay đổi màu mắt là có. Quần áo thì có thể biến ra. Giai nhanh chóng thay đổi quần áo của mình. Áo sơ mi đen quần jean xanh, mắt kính, thêm bên ngoài là áo bờ lu trắng. Từ một hình tượng quý tộc biến thành một tinh anh trong bệnh viện hay phòng thí nghiệm nào đó. Gọi một chút cho Phở Gia Chèn Sến, lấy được thuốc phối chế tạo màu mắt. Nhỏ nước thuốc vào mắt, nhắm mắt lại tưởng tượng màu mình muốn. Tóc trắng thì nên đi cùng màu tím nhạt sẽ hợp hơn. Ken ken, Giai tóc trắng mắt tím nhạt ra lò, và đẹp trai quá à, hệ thống mặt mê trai nói. Nói chuyện chính Giai tổng thể cũng cảm thấy đã ổn một chút. À, đã truyền nội dung cốt truyện cho cậu rồi đó. Cần phải cẩn thận, nếu chủ thần phát hiện thì phải trở về đây ngay nha. Hệ thống nhẹ nhàng nói. Cảm ơn Giai im lặng một chút, rồi nói. Ta là đường ranh giới truyền tống vào vờ hở cờ bờ, ánh sáng lóe lên, Giai đã ở một chiều không gian khác, cậu không nghĩ cho mấy người biết cậu đã tỉnh ngay từ đầu. Hoàng bét rồi, độ khó 15 người, độ khó này làm sao lại xuất hiện ở loại phim có thể dùng khoa học giải thích cơ chứ, nhất định là chủ thần thay đổi độ khó rồi, toi rồi. Trương Kiệt vừa nhìn xuống chân, mặt mũi trắng bệch nói. Những người còn lại không hiểu nhìn Trương Kiệt. Sau một loạt giải thích của anh và suy đoán là bộ phim sẽ có cải biến, không thể áp dụng kế hoạch như bộ phim cũ. Trịnh Sá nhìn xuống đồng hồ chỉ có dòng chữ, giết hết Alien, mỗi thành viên trong đội thưởng 1.000 điểm, chi tiết cấp D. Có ai nhớ tình tiết phim này không? Trương Kiệt hỏi. Nhưng hầu hết mọi người ai cũng chỉ có chút ấn tượng chứ cũng không nhớ rõ chi tiết cốt truyện. Đến khi Sở Hiên lên tiếng và nhắc nhở tình tiết diễn biến sẽ xảy ra ở trong phần đầu của bộ phim. Xem ra anh rất thuộc cốt truyện Alien, có thể kể cho chúng tôi nghe trước không? Trịnh Sá và mọi người nhìn nhau cười khổ, nói. Câu chuyện xảy ra trên một con tàu vũ trụ, theo luật lúc đó, bất kỳ một tàu vũ trụ nào bắt được tín hiệu điện tử chưa biết có nghĩa vụ phải thám sát tín hiệu đó xem có phải một chủng tộc trí tuệ phát ra không. Con thuyền trong câu chuyện bắt được một tín hiệu lạ, cấu tạo bằng các phù hiệu, rất có khả năng do một trí tuệ ngoài hành tinh phát ra. Trên tàu có lắp đặt theo dõi điện tử tự động, nếu không đến thám sát, trở về sẽ bị phạt nặng nên bất đắc dĩ thuyền viên trên tàu phải tiến đến kiểm tra hành tinh phát tín hiệu, quả nhiên họ phát hiện di tích một con tàu vũ trụ và những sinh vật khổng lồ, có lẽ đã chết hàng vạn năm, di cốt đã hóa thạch, họ còn phát hiện một loại kén, bên trong có vật chất hữu cơ. Một thuyền viên do tò mò đã chạm vào cái kén, anh ta bị một sinh vật dạng như sao biển, có tính ăn mòn mạnh trùm lên mặt, sau đó anh ta được đồng đội đưa về tàu. Sinh vật đó chính là Alien, nói chính xác là dạng ấu thể, nó không có tính sát thương, tôi gọi là sơ kỳ, nó không tự sinh tồn được mà phải ký sinh trên một sinh vật nào đó. Thuyền viên kia đã bị ký sinh, bên ngoài không thay đổi gì nhưng bên trong có Alien đang không ngừng tiến hóa. Tiếp đó, sau khi trở về tàu vũ trụ, Alien đã trưởng thành, phá ngực thuyền viên thoát ra, đúng vậy, người đó đã trở thành trứng của Alien. Lúc này nó có hình dạng như con rắn nhưng sức tấn công mạnh hơn nhiều, tuy vậy không phải là không thể tiêu diệt. Tiếp đó cốt truyện rất đơn điệu, Alien rình mò, lẩn trốn, bắt mọi người trên tàu ăn thịt cho đến khi phát triển thành hình thái trưởng thành thứ 3, khi đó Alien đã trở nên hầu như hoàn hảo, vỏ giáp sắc kiên ngạnh đạn bắn không thủng, dịch thể ăn mòn như axit, tốc độ, phản xạ và bản năng săn mồi khiến nó trở thành không thể tiêu diệt. Lúc này thuyền viên trên tàu mới biết mình đối mặt với cái gì, tín hiệu từ di tích không phải là tín hiệu cầu cứu mà là cảnh báo, không được lại gần, tránh xa di tích. Sở Hiên nâng nâng kính nói tiếp. Trí nhớ và khả năng diễn đạt rất tốt, Giai tiếp tục nằm dựa vào tường nghĩ. Sở Hiên từ nãy vẫn nhìn và đánh giá bọn Trịnh Xá, sau lại nhìn những người mới, im lặng gật đầu bình tĩnh tiếp tục quan sát và nói tiếp diễn biến câu chuyện. Khi đó các thuyền viên tìm cách tiêu diệt Alien, theo ấn tượng của tôi, họ không có nhiều vũ khí, hình như chỉ có súng phun lửa, loại vũ khí sát thương tầm gần đó không uy hiếp chút nào đến Alien có tốc độ cao, chưa kịp tấn công họ đã bị xé xác rồi. Trương Kiệt tương đối khá ấn tượng về Sở Hiên, mọi người kể cả Trịnh Xá cũng rất tán thành anh bạn mới này. Những người mới đến đa số đều không tin rằng đây là sự thật, trong đó chỉ có vài người hết sức bình tĩnh, chỉ lặng lặng nhìn những người cũ. Trong đó có một người rất kỳ lạ. Một chàng trai tóc trắng, đeo kính, mặc áo sơ mi đen, quần jean xanh, áo bờ lô trắng. Không biết vì sao Trịnh Xá lại cảm thấy da gà nổi lên hết chân khi nhìn vào người đó. Sở Hiên cũng không phải là người ngu, ngay từ khi bắt đầu quan sát một vòng mọi người xung quanh, chàng trai này đã khiến cậu không nhịn được nhìn thêm một chút. Tuy rằng đang nhắm mắt nhưng không hiểu sao, cậu lại cảm thấy người này đang quan sát cậu. Nhưng chỉ trong một thoáng cậu lại không thấy cái cảm giác này nữa. Nhưng cậu là ai? Thiên tài Q220 sao có thể nào lầm lẫn được? Người này không đơn giản. Thật quái dị. Trịnh Xá vẫn tiếp tục soát độ hiện diện của mình và hỏi một tí về sau bộ phim. Sự khủng khiếp của Alien vượt quá khả năng của các thuyền viên, nhưng đến lúc này xuất hiện một bột của phim hay nói cách khác là sự mâu thuẫn của cốt truyện, các thuyền viên phát hiện trong số họ có một người máy do chính phủ phái đến giám sát họ, người máy có nhiệm vụ đem Alien về giao nộp cho chính phủ trái đất, khi cần thiết có thể hy sinh tính mạng các thuyền viên trên tàu. Đấy chính là bột, cứ theo lời người máy thì trước khi tàu buôn đạt đến di tích, chính phủ đã biết ở đó có Alien, tính toán dùng thuyền buôn bí mật đưa Alien về trái đất, hy sinh thuyền viên đổi lấy di hình. Nhưng điều đó rất vô lý, sao chính phủ không điều quân đội, khoa học gia lên tìm mà lại điều một người máy trà trộn lên tàu? Người máy lại không phải chỉ huy tàu dùng tàu bơm, những thuyền viên thường dân có khả năng chỉ đến nhìn di tích rồi quay về mà không mang theo Alien. Chính phủ không phải chỉ trông đợi vào khả năng tính để có được Alien đấy chứ. Tại sao họ không sử dụng quân đội có tinh kỷ luật để tiến hành nhiệm vụ này mà lại dùng một tàu bơm có khả năng mang về cũng có khả năng không mang về, không chính phủ nào ngu xuẩn như vậy cả, tuyệt không có khả năng. Sở Hiên tiếp tục phân tích và cho ra kết luận. Sau đó các thuyền viên tìm cách bỏ chạy bằng khoang cứu sinh, nhưng trên đường họ bị giết thêm hai người, trên tàu chỉ còn lại duy nhất nhân vật chính. Cô ta chạy được vào khoang cứu sinh nhưng Alien cũng vào theo. Cô ta bèn mặc đồ vũ trụ vào, mở cửa khoang dùng áp lực vũ trụ hút Alien ra ngoài, trốn thoát thành công và là người duy nhất sống sót. Kết thúc bộ phim về Alien. Và có thể nói cho tôi biết đây là đâu? Các người là ai? Chủ thân là cái gì? Sở Hiên lau lau kính của mình và sắc bén nhìn lại vào Trịnh Xá nhóm người. Đó cũng là điều tôi cũng đang quan tâm. Mấy vị có thể nói cho tôi biết chứ? Một giọng nói bình đạm cắt ngang cuộc nói chuyện của Sở Hiên và Trịnh Xá. Chương 21, làm quen bạn mới người đăng. Vũ Âu Ngọc Nhờ Hùng 23 cả đám đồng loạt quay đầu lại nhìn về phía nơi giọng nói phát ra. Một chàng trai với ngoại hình gần như hoàn mỹ, điều không hoàn mỹ duy nhất chính là đôi mắt lạnh nhạt, xa cách với thế giới. Thậm chí có một chút khó hiểu và phức tạp. Khi nhìn vào đôi mắt ấy. Chào anh bạn. Tôi là Trịnh Xá, anh bạn tên là gì? Làm quen một chút nhá. Trịnh Xá móc ra bao thuốc mời Giai. Chào. Tôi là Giai. Thuốc lá gây nghiện và ảnh hưởng xấu đến phổi, thật sự cảm ơn nhưng tôi không hút thuốc lá. Giai giới thiệu đơn giản và từ chối nhẹ nhàng khi được mời thuốc lá. Ồ không sao. Trịnh Xá tự nhiên rút ra điếu thuốc hút bình thường. Trở lại. Mọi thứ liên quan đến nơi này đã có trong đầu của tất cả mọi người rồi, thử chú ý một chút xem, còn chúng ta thì có thể coi như là tiền bối của mấy người, sẽ hướng dẫn và giúp đỡ nhau vượt qua nhiệm vụ mà chủ thần yêu cầu. Còn về chủ thần thì xin lỗi ta cũng không biết rõ Trương Kiệt nói. Có lẽ mọi người đều thấy trên màn hình máy tính câu hỏi, muốn hiểu ý nghĩa cuộc sống ư? Muốn thật sự sống không, phải không? Sở Hiên đột nhiên hướng về đám người mới hỏi. Mọi người đều đã trả lời, đủ tiểu đủ dạng nhưng chung quy tất cả đều chọn yes. Lúc đó tôi đang viết chương trình máy tính. Tự nhiên câu hỏi đó hiện ra trên màn hình, quan trọng là lúc đó máy tính của tôi không nối mạng và tôi cũng rất tin tưởng rằng không một virus máy tính nào vượt qua được phỉ dễ bản do tôi viết và sử dụng. Vì thế tôi bắt đầu phá giải mã gốc của đoạn chương trình này, nhưng mọi người đoán xem tôi phát hiện thấy cái gì? Sở Hiên nâng nâng mắt kính bình tĩnh nói tiếp. Đoạn mã này không cấu tạo bằng số nhị phân không và một mà mã gốc cũng không phải là trình tự điện tử mà do một loạt phù hiệu văn tự cấu tạo nên. Những văn tự này bao gồm chữ giáp cốt, chữ thiết hình, tiểu chữ loan khúc vùng Trung Đông và chữ chỉ thảo, tiểu chữ tượng hình Ai Cập, cấu tạo thành. Đây là ba loại chữ viết cổ nhất thế giới, ngoài ra có rất nhiều phù hiệu nhưng do không có đối chiếu nên không thể phiên dịch được. Tôi rất hiếu kỳ, mọi người nên biết, khi máy tính vượt qua giới hạn nhị phân thì nó đã trở thành trí tuệ nhân tạo rồi, đừng nói đến việc đoan văn này lại dùng rất nhiều dạng văn tự như thế, vì thế tôi tuyển cho số lượng ký hiệu rất nhiều là Zs mà bỏ qua ký hiệu ít hơn no, kết quả thật đáng kinh ngạc, tôi xuất hiện ở đây. Đây là nơi nào không rõ nhưng chắc chắn rất xa Bắc Kinh mới đúng phải không? Sở Hiên cười nhạt giải thích. Trịnh Xá nhìn mọi người đang há mồm trợn mắt xung quanh, hắn cũng rất ngạc nhiên, lần này người mới quả là không thể chế được. Chàng lính mới này là ai vậy nhỉ? Giai móc ra miếng sô cô la vừa ăn vừa tán thưởng. Không hổ là não của nhóm mạnh nhất Trung Đông. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, hỏi ra nguyên nhân vì sao cậu lại chắc chắn như thế. Bằng quy cao đến 220 của tôi mà không suy luận được vấn đề này thì sống hơi bị thừa rồi. Tự giới thiệu nhé, Sở Hiên đại tá giải phóng quân nhân dân Trung Hoa, trước khi đến đây tôi đang ở căn cứ ngầm tại Bắc Kinh, là căn cứ mật đứng hàng thứ 2 tại Trung Quốc, chỉ sau Long Hưng, tôi không tin là có ai có thể bắt cóc tôi ra khỏi đó, huống hồ máy định vị của tôi thông báo tôi vẫn còn ở trong căn cứ. Tôi suy nghĩ rất lâu chỉ có một kết luận, rõ ràng tôi đã rời khỏi căn cứ mà máy định vị vẫn nêu rằng tôi không di chuyển. Sở Hiên giơ tay ra, theo hắn nói thì chiếc đồng hồ đã được cải tạo, có thể liên lạc với máy tính chủ của căn cứ cũng như cho biết rời khỏi căn cứ bao xa, là một cách để phòng ngừa một nhân viên nghiên cứu cấp quốc bảo khỏi bị gián điệp bắt cóc. Trong nháy mắt, tôi đã rời khỏi không gian của mình, tại không gian khác, đồng hồ không thể thu tín hiệu phát ra từ căn cứ, vì thế nó cho rằng tôi không hề di chuyển đi đâu, đó là lý do duy nhất tôi có thể suy luận. Hiện tại xem ra suy luận điên cuồng đó có vẻ là sự thật. Sở Hiên bước sàm chỉnh lại mắt kính nói. Những người cũ nhóm Trịnh Xá mắt to trừng mắt nhỏ. Đây mà là người mới. Xin lỗi nha, làm sao suy luận còn khủng hơn nhóm người cũ mình vậy trời. Tiếp theo, Trịnh Xá nhờ Chiêm Lam giải thích cho mọi người nghe mọi chuyện cơ bản như chủ thần, luân hồi trong phim kinh dị, 1000 điểm thưởng cơ bản, đội cường hóa và vũ khí, tác dụng của đồng hồ, bộ phim hiện thay là Alien và nhiệm vụ phải làm. Tất nhiên là không nói ra việc liên quan đến chi tiết kịch tình vì đó là tài sản chung của bốn người. Những người mới nghe nói hoặc tỏ ra không tin, hoặc sợ hãi kinh hoàng. Chỉ có Sở Hiên và ba người nữa là bình tĩnh lắng nghe. Tất nhiên trong đó phải có giai nhà ta rồi. Trịnh Xá kinh ngạc nhận ra một trong ba người đó. Có chàng trai mang lại cho anh cảm giác không sợ hãi và không muốn đến gần. Cha Trịnh Xá lúc này là Nam Tức Vàng Ải. Gặp thủy tổ vàng thì theo xưng hô chắc phải gọi là cố cổ gia gia quá. Vị đội trưởng tạm thời của chúng ta đành phải đến trước hai người còn lại chìa tay chào hỏi. Hai vị xin chào. Các vị có thể nghe hiểu tiếng Trung Quốc không? Có thể gọi tôi là Sê Rồ, còn những vấn đề khác xin phép không trả lời. Người gầy gầy nhưng toàn thân cực kỳ rắn chắc, có vẻ luyện tập thường xuyên, không bắt tay mà lùi lại nói. Mị cô là cô, có thể gọi tôi là Mị Khổ, tất nhiên là nghe hiểu, có điều không cần nói, chà, tay anh bạn thật khỏe. Người da trắng thì hào sảng bắt tay nói. Trong mắt chợt lóe lên rất nhanh rồi lại làm như không có gì. Trịnh Xá lại nhìn những người khác, ngoài ba tay lưu manh đang bị do chọn giận Trường Kiệt nên bị đánh ra, còn có 5 người khác nữa, trong đó có 2 trung niên bụng to, đầu tóc bóng loáng, vẫn còn ôm cặp tài liệu, nhìn họ đứng cùng nhau chắc là những người thành công trong sự nghiệp và quen biết nhà. Ba người còn lại 2 nam 1 nữ. Hai nam đều khoảng 20, một người khá linh lợi, nhìn khắp bốn phía, một người thì ra sức tán tỉnh cô gái nhân viên văn phòng, họ có vẻ như những nhân viên văn phòng cùng một công ty, qua thời hiểm hoảng hốt ban đầu khá bình tĩnh. Bây giờ xin quý vị nói ra nghề nghiệp trước đây, có sở trường gì không? Để chúng tôi còn phân chia nhiệm vụ. Trịnh Xá nhìn một tí rồi nói. Tôi là thành viên của công ty lính đánh thuê quốc tế, là tay súng hỏa lực đỉnh cấp, mấy người có thể gọi biệt hiệu của tôi là Bá Vương, nói thật tôi hy vọng mấy người nói dối, chỗ này thật là vô cùng tệ. Bị cô nói trước. Tôi không có tên, cứ gọi tôi là Sê Rồ. Sát thủ chuyên nghiệp, sở trường là bắn tỉa tầm xa, đang tiết bộ phim này không cần đến sở trường này, và tôi cũng không có súng bắn tỉa trong tay. Sê Rộ bình tĩnh nói. Cả đám quay đầu lại nhìn con hàng nào đó vẫn đang sơi sô cô la ngon lành. Mọi người muốn ăn một miếng à? Giai nhìn mọi người toàn bộ đều nhìn mình chằm chằm hỏi. Ai đó đến mở ra thử một tí trong đầu tên này là chứa thứ gì trong đó đi. Chương 22, nhà di truyền học GNA Giai người đăng, vụ ổ ngục nhờ ủng 23 nói ra thôi. Tôi là Giai như đã nói trước đó. Tôi là nhà nghiên cứu về di truyền học gen. Thích thí nghiệm trên cơ thể vật sống như động vật hay con người chẳng hạn, đặc biệt là trên cơ thể người sống. Giai nói mấy câu đầu khá bình thường, nhưng mấy câu cuối thì giọng âm trầm và hơi cúi đầu xuống để không ai nhìn thấy được vẻ mặt của mình. Giai của ta cũng hay nhìn phở dạ chèn tiền thí nghiệm và đang đóng giả nhà khoa học điên cuồng hù mấy bạn mới gặp này. Và như được cơ thấy, Giai thành công thăng cấp trong mắt mọi người. Từ anh chàng đẹp trai thành nhà khoa học nguy hiểm cần tránh xa. Do đã được Chiêm Lam kể về trước đó chủ thần nên Giai càng yêu thích trêu chọc mấy anh bạn này. Có lẽ nên bắt đầu từ vị đội trưởng Trịnh Xá. Khi hí nghe nói anh bạn đã thử chuyển đổi gen thành bằng ải, như vậy không phiền có thể cho tôi xin ít mẫu máu và ra để làm nghiên cứu, được không? Giai nhìn Trịnh Xá như một món đồ chơi thú vị, chỉ hận không thể xé cậu ta ra thành từng mảnh để nghiên cứu. Má ơi! Có biến thái Trịnh Xá thế đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy tốc độ của mình phát huy vượt qua bình thường luyện tập. Trốn phía sau Trương Kiệt run lẩy bẩy. Giai vui vẻ cười hì hì vô hại. Nhưng rất tiếc cậu đã được mọi người dán cho cái mác tên biến thái. Thay cho nhà khoa học, ha ha ra đời ảnh đế Giai. Mấy người cũ và Sở Hiên bắt đầu nói ra phân tích trước đó của mình và kết luận lần này sẽ khó hơn hẳn cốt truyện trong phim. Đúng lúc đó, từ đầu kia hành lang vang lên tiếng rú hét, nghe giọng chắc là hai tay trung niên và đôi nam nữ nhân viên, mọi người nhìn nhau một cái rồi lập tức chạy tới đó, ngoài bốn người đã cường hóa, Sở Hiên, Sê Rồ, Bá Vương và Giai đều có thể lực tốt, chạy nhẹ nhàng, chỉ có Lý Xuất Tây tụt lại càng ngày càng xa. Trịnh Xá thở dài một tiếng, quay lại kéo Lý Xuất Tây chạy cùng mọi người. Dù như vậy, người thanh niên cũng mệt mỏi hơi thay. Chỗ phát ra tiếng kêu là một căn phòng rộng chừng mười mấy mét vuông. Đám người mới ngồi trên mặt đất kêu thét ở Mỹ, theo tay họ chỉ, bọn Trịnh Xá nhìn thấy ba xác chết, một người phụ nữ tóc vàng, một người đàn ông da trắng, một người đàn ông da đen, khuôn mặt của họ đều nhăn nhúm, dường như trước khi chết vô cùng đau đớn. Thấy bọn Trịnh Xá, bốn người mới đều kinh khủng chạy lại đầu kia của căn phòng. Trịnh Xá thở dài, không đuổi theo, ngồi lại xem xét mấy cái xác, hồi lâu, mặt mũi hắn tái mét. Vì lần này theo bộ phim là chỉ có một alien, nhưng căn cứ vào xác chết lại cho thấy lần này có thể là có một con hoàng hậu, alien queen, và khoảng gần 10 con alien thường. Nghe thấy điều này ai cũng mặt cắt không còn giọt máu, chứ anh bạn Giai của chúng ta ra ho. Tôi nhớ hoàng hậu là con alien có thể đẻ trứng, hình dáng to gấp mấy lần các con khác có phải không? Chiêm Lam luốt luốt chẳng nói.
Đúng thế, hoàng hậu có sức mạnh gấp khoảng 10 lần những con alien thường, không có vũ khí hạng nặng không thể gây thương hại đến nó, phiền phức nhất là đám chúng ta quá nổi bật.
Sở Hiên gật đầu.
Vì sao nói chúng ta quá nổi bật?
Trịnh Xá kỳ quái.
Thức ăn.
Muốn một con alien từ kích cỡ một con rắn tiến hóa lên cao 2m, các người nghĩ chúng hấp gió được sao?
Không thể thế, vì vậy cần có một lượng thực phẩm hữu cơ rất lớn, nghĩa là chúng phải ăn.
Tôi thấy rất kỳ quái, tại sao chúng không ăn mấy cái xác này?
Hay chúng đã kiếm đủ thức ăn rồi?
Sở Hiên nửa ngồi nửa quỳ lẩm bẩm như tự nói với mình.
Như vậy nếu trong bộ lần này có 2 con alien queen thì sao?
Nó có thể nhanh chóng sản sinh thêm alien để dễ kiếm thức ăn hơn.
Chiêm Lam nói.
Không thể, alien có kết cấu xã hội giống như loài kiến hay loài ong vậy, trong một tổ chỉ có một queen, nếu có thêm sẽ xảy ra nội chiến, hoặc phe yếu hơn phải rời khỏi tổ, nhưng đây là một con tàu kín, vì thế không thể có quá một con queen.
Tôi luôn nhận thấy alien là dạng sống tối hoàn mỹ, chúng có thể dựa vào vật ký sinh để tự hoàn thiện, thích hợp hoàn cảnh xung quanh, không ngừng biến đổi kết cấu gen, thật giống việc mở khóa ADN, cơ nhân tỏa của con người.
Tiếng nói nhàn nhạt, nhẹ nhàng giải thích vang lên.
Giai cười nhạt đẩy mắt kính của mình nói,
dù gì cũng là khoa học gia về gen thì cũng nên biết một chút về mở khóa ADN,
cơ nhân tỏa.
Loài người,
mọi người đều kinh ngạc nhìn nhà khoa học biến thái, cả đám nuốt nuốt nước miếng một chút.
Đúng lúc đó từ bên ngoài vang lên tiếng la hét, kêu cứu.
Càng ngày tiếng kêu càng thê thảm, mười mấy giây sau thì im bặt.
Cả đám dùng mình,
lại cùng nhất trí thay gì ngồi đây chịu chết thì phải tranh thủ giết lũ alien trước,
vì mới xanh chắc chắn chúng nó còn yếu.
Trịnh Xá hít một hơi thật sâu, áp nỗi sợ vô biên xuống, nhẹ nhàng đi sang phía bên trái, do quá sợ hãi, hắn rơi vào một tình trạng kỳ diệu, nghe rõ tiếng tim đập, cảm nhận rõ từng mạch đập nhẹ nhàng trong cơ thể, dường như hắn chỉ còn cách việc mở cơ nhân tỏa có một bước nữa thôi. Đáng tiếc trạng thái đó không tồn tại lâu, khi đi qua chỗ rẽ, hắn giật mình một cái, cảm giác kỳ diệu biến mất, chỉ còn nỗi sợ hãi sâu sắc. Tại đó chồng chất một đống thịt vụn, không sao nhìn ra hình dáng con người được nữa, xương sẩu, nội tạng, thịt nát và nhiều thứ bẩn thỉu khác dồn thành một đống, trừ vài mảnh vụn quần áo, không ai dám khẳng định đống thịt nát đó từng là con người.
Trịnh Xá hẹ một tiếng nôn ra, hắn chống tay vào tường mà nôn hết mọi thứ có trong bụng ra.
Thấy không có nguy hiểm, mọi người đều chạy đến, tiếp theo là đại hội nôn mẹ của Trịnh Xá, Chiêm Lam, Lý Tiêu Nghị và Lý Xuất Tây, Trương Kiệt cũng giật giật khóe môi, chỉ có
Sezo, Bá Vương lặng lặng nhìn không nói.
Sở Hiên ngồi xuống cùng Giai xem xét các thi thể, thậm chí còn cầm lên cho mọi người cùng xem.
Cả đám cùng lùi lại 3 bước tránh xa 2 tên biến thái này.
Nếu các bạn thấy chuyện mình viết không hay lắm thì mình sẽ lâu lâu viết vậy.
Chủ nhật cũng khoảng 1 chương thôi.
Viết nhiều quá tốn công sức và thời gian, còn bị ném đá do chất lượng viết dở thì mình viết ít lại nhưng kỹ hơn cho các bạn đọc nha.
TT chương 23, trở về chủ thần không gian.
Người đăng, Vũ Âu Ngọc Nhờ Hùng 23 bất chợt cảm thấy có sự nguy hiểm đến gần. Với những người đã từng có kinh nghiệm đối đầu với cái chết, Bá Vương và Sệ Dồ nhanh chóng nằm sắp xuống.
Có nguy hiểm, Sệ Dồ la lên.
Tất cả nằm xuống, Trịnh Xá phản ứng khá nhanh.
Đó là một con alien trưởng thành, cao khoảng 2,8m, toàn thân dài đến chót đuôi khoảng 3m, toàn thân màu đen bóng, cái đầu dài đến lưng, miệng đầy răng nhọn, thậm chí cái lưỡi thẻ ra cũng có đầy răng, chỉ cần hình dáng alien cũng đã có thể làm một người bình thường sợ chết khiếp.
Lý Tiêu Nghị không được may mắn như vậy.
Phản ứng chậm chạp do lần đầu nhìn thấy xác chết làm cậu nôn đến mức bủn rủn cả người, làm sao kịp phản ứng với tiếng hô của Trịnh Xá.
A a a, cứu em, anh Trịnh Xá, anh Trương Kiệt.
Em không muốn chết.
Với sức khỏe của một cậu thiếu niên mới lớn làm sao có thể chống lại sức mạnh của con quái vật như vậy?
Tiếng hét thảm thiết và rên rỉ đau đớn,
tiếng cắn xé và bẻ gãy xương cốt vang lên,
quanh quẩn vào tai những người còn sống.
Bà Vương, Sezo, Trịnh Xá tỉnh lại rất nhanh.
3 người móc ra lựu đạn và chuẩn bị tinh thần giật kiếp nổ bất cứ lúc nào.
Nhanh đi thôi.
Sở Hiên ánh mắt chưa từng rối loạn, từ lúc bắt đầu cho đến giờ đều không có nhiều cảm xúc.
Giai nhàm chán rủi rủi con mắt, dưới chân là những mảnh thịt vụn và nội tạng lẫn xương cốt, hoàn toàn không làm anh cảm thấy ghê tởm.
Cả đám nhanh rời khỏi chỗ này.
Tình tiết câu chuyện không có gì thay đổi.
Chiêm Lam và Trịnh Xá đi lấy thức ăn, Chiêm Lam gặp nguy hiểm, Trịnh Xá dùng hết toàn bộ sức lực cứu người, mở ra cơ nhân tỏa sức tấn công tăng vọt lên.
Theo kế hoạch của Sở Hiên dùng kế dụ địch đúng thế, dụ địch, chúng ta sẽ mở một số tường cách ly, sau đó dụ alien vào những hành lang đã định trước, và mồi dụ sẽ là
Giai để dụ alien, đoạn này là Lý Xuất Tây làm mồi nhử. Giai ngáp một cái, gật gật đầu không để ý đeo đám thuốc nổ và lựu đạn vào người để tự bảo vệ.
Nói thật, dù mang hay không mang thuốc nổ hay lựu đạn, anh cũng không nghĩ lũ alien này dám ăn anh, chủng tộc kém quá xa, quá yếu so với anh thì nó dám ăn anh.
Sở Hiên nhíu mày,
tên này là quái thai nào?
Đối mặt với alien không sợ, thậm chí là người đẩy y ra làm mồi nhử, y cũng không có một tí ý kiến hay mắng chửi gì cả.
Trịnh Xá muốn nói lại thôi,
cậu vừa mới mở ra cơ nhân tỏa nên hoàn toàn tê liệt không di chuyển được để thay thế Giai.
Như đã nói trên,
Giai nhàn nhã đi qua lũ alien, một hình ảnh làm cho cả đám mắt mở to, cảm rơi đầy đất. Cả Sở Hiên cũng sặc nước miếng trước camera, cả 3 con alien ngoan ngoãn xếp hàng đi theo sau Giai vào hành lang đã bàn trước rồi ngồi đó.
Giai lại một vòng quay về, còn lũ alien kia đã bị cậu khống chế rồi nên không vấn đề gì.
Trở lại nơi có bọn Trịnh Xá,
Giai cởi ra hết lựu đạn trả lại cho Sở Hiên.
Chà cậu,
nói thật, đám lựu đạn đã qua cải tạo này chỉ rút kiếp nổ là nổ ngay, tôi cũng không dám dùng.
Cậu để lại mà dùng từ từ đi.
Giai ánh mắt rêu cợt nhìn Sở Hiên và Bá Vương,
nhún nhún vai ngáp một cái tìm chỗ ngồi thoải mái và đánh một giấc với Chu Công. Sở Hiên mặt đen lại, áp lực nhàn nhạt làm cho những người ở xung quanh không tự chủ rút lui ra xa một tí. Bá Vương xấu hổ cười hà hà cho qua chuyện. Bây giờ, ai cũng không muốn gây hứng với giai. Nếu nói Sở Hiên là giỏi mưu mô đen tối, đầu óc đáng sợ, tính kế hết tất cả mọi người kể cả chính bản thân mình, thì giai chính là vị chúa tể ngồi xem vợ kịch do chính bọn họ diễn. Từ khi bắt đầu cho đến khi diễn ra đều không có làm cậu hứng thú hay quan tâm. Mọi chuyện như đã liệu, cốt truyện vẫn không có gì khác biệt. Đến cuối cho dù cả đám liều mạng sát đã Lý Enquin, giai cũng chỉ ngồi bên cạnh đó, nhìn và uống nước trái cây. Xem hết tất cả mọi thứ, mặc cho Trịnh Xá cầu sinh hay xỉ bà, giai cũng chỉ đứng ngoài cuộc chiến, lũ alien đều không dám lại gần hay gây hấn với giai. Khi đã kết thúc, cả đám về đến chủ thần không gian. Lý Xuất Tây vẫn không thoát khỏi vận mệnh bị tử thần rước đi lãnh cơn hồn. Cả đám còn sống ổn, Trịnh Xá, Chiêm Lam, Bá Vương, Sế Dô, Sở Hiên và giai. Mọi người đều vui mừng khi cả đám còn sống. Trịnh Xá hùng hổ tiến về phía giai muốn đánh cậu, nhưng chưa đến quá gần giai, Trịnh Xá đã cảm thấy toàn thân mình khúc khỏe, giai đang đứng trước mặt nhưng lại làm cho cậu không dám đến gần, thậm chí không còn ý chí hỏi tội giai. Ta biết thứ ngươi muốn có, ta sẽ rời đi nơi này rất nhanh. Lần này, ta muốn mời ngươi làm quân sư của ta. Nếu ngươi chấp nhận, ta sẽ giúp ngươi đạt được thứ ngươi muốn. Dù hiện tại chưa được, nhưng tương lai ta hứa sẽ giúp ngươi đạt được nó, tiếng nói bình tĩnh vang trong đầu Sở Hiên. Tuy chỉ vài câu ngắn ngủi nhưng cũng đủ để cho người thông minh như Sở Hiên có thể đoán ra được 8-9 phần. Đồng tử co rút, một suy đoán lớn mật bỗng chốc lóe lên trong đầu Sở Hiên. Giai không phải luân hồi giả, chủ thần không gian không khống chế được sinh tử của giai. Ngươi rất thông minh. Khi Sở Hiên hoàn hồn, giai đã đứng trước mặt của cậu, nhìn chằm chằm vào cậu. Thông báo các bạn ơi, thứ 6 tuần này mình sẽ có câu đố dành cho các bạn. Còn hơn 3 ngày nữa, tối thứ 6 sẽ bắt đầu. Có 2 phần thưởng để bạn lựa chọn. 1. Phần thưởng 200 bạn. 2. Chủ nhật thêm 1 chương chuyện nữa. Các bác hứng thú thì tham gia trả lời nha. Chương 24, chuẩn bị vào bán chú. Bắt đầu người đăng, Vũ Âu Ngọc Nhờ Hùng 23 dài bỗng nhiên nở nụ cười thật ấm áp. Một bàn tay thon dài, ngón tay cong đúng vào trán Sở Hiên. Do đang trong trạng thái căng thẳng nên không kịp phản ứng hành động đột xuất của giai. Sở Hiên ôm trán, chỗ bị búng một cái, ngơ ngác nhìn giai. Ta sẽ không làm hại cậu, điều ta đã nói cậu hãy suy nghĩ kỹ, ta sẽ giúp cậu đạt được thứ cậu mong muốn. Thời gian của ta cũng không còn nhiều, có thể qua bộ phim kế tiếp ta sẽ rời khỏi nơi đây. Trong khoảng thời gian đó ta sẽ chờ câu trả lời của cậu. Giai nhẹ nhàng nói, quay người đi về phòng của mình. Thứ ta mong muốn. Sở Hiên ánh mắt phức tạp nhìn về phía giai biến mất sau cánh cửa. Trái tim nhảy lệch đi một nhịp, nơi này thật đau. Giai trở vào căn phòng trắng tinh không có gì cả. Một chiếc giường trắng hiện ra. Giai thả mình xuống chiếc giường, khẽ nhắm mắt lại. Liên lạc với hệ thống. Kế tiếp ngươi tính làm gì? Ký chủ, ngay từ khi đặt chân vào chủ thần không gian, ta cũng đã xâm nhập vào bổn nguyên của nó và phát hiện, người tạo ra nó đang muốn đánh cắp bổn nguyên của các thế giới khác, điều này sẽ làm mất đi sự cân bằng của thế giới, gây ra sự sụp đổ và phá hủy thế giới đó. Từ đó sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến vũ trụ của các thế giới, dẫn đến diệt thế, hệ thống nghiêm túc nói. Nếu có thể, ký chủ thông qua thế giới tiếp theo, cố phá nhiệm vụ chủ thần đưa ra để tạo ra lỗ hổng để cho ta sẽ tặng nó món quà đặc biệt. Độ nguy hiểm sẽ khá cao, nên hãy cẩn thận nha ký chủ. Hệ thống gian xảo nói lên kế hoạch. Kẻ cắp và kẻ hủy diệt là thật thú vị. Giai khẽ cười nhợt nhạt. Qua ngày hôm sau khi mọi người chưa kịp vui mừng vì tạo ra được người quan trọng trong lòng thì đã nghe nói bộ phim kế tiếp chính là Oán Chú, một bộ phim linh dị nổi tiếng giết người, khiến cho ai cũng xanh mặt. Mọi người cùng bàn kế hoạch tăng cao năng lực và bổ sung thêm vũ khí gây sát thương cho linh hồn. Thậm chí Sở Hiên còn góp ý cử một người qua thế giới thực kiếm thêm vũ khí và thiết bị cần thiết cho lần này tác chiến. Trịnh Xá là đội trưởng lại có năng lực khá nhất trong đám nên được đề cử trở về thế giới thực, giai thì không quan tâm nên không ai dám nói gì. Đội điểm tích lũy ra vàng xong, Trịnh Xá về lại thế giới của mình. Nhưng có vẻ lại một lần nữa vị đội trưởng này với chỉ số IQ không cao, lại bị Sở Hiên hô thêm một lần nữa, mém bị quân đội bên kia bắt giữ. Khi trở về chủ thần, việc đầu tiên Trịnh Xá làm là tặng Sở Hiên một nắm đấm, phẫn uất và đau đớn do bị đồng bạn bắn đứng. Giai nhíu mày, anh cũng không đồng ý cách làm của Sở Hiên, cậu có thể báo trước để Trịnh Xá chuẩn bị tinh thần. Cách làm xem người khác như công cụ để lợi dụng như vậy. Giai thả từ bỏ nhiệm vụ mời Sở Hiên còn hơn có người như thế vào thế giới của mình. Sở Hiên đối với thân phận một nhà lãnh đạo cậu rất thành công, nhưng với tư cách là một đồng bạn, cậu hoàn toàn không hợp cách. Không ai muốn đồng bạn của mình là kẻ bán đứng mình đâu. Giai mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào Sở Hiên và nói: "Thực sự xin lỗi Trịnh Xá, lần sau tôi sẽ báo cho cậu biết dự tính của mình, để cậu dễ phối hợp." Sở Hiên nghĩ một tí và cảm thấy mình cũng hơi quá đáng, nhìn về phía Trịnh Xá, hơi cúi người nói tiếng xin lỗi. "Cảm ơn Giai." Trịnh Xá ngạc nhiên nhìn Giai. Cậu không ngờ một người có địa vị cao như Giai lại có thể nói giúp mình, răng đe Sở Hiên. Ánh mắt cảm kích hướng Giai nói cảm ơn. Giai lẳng lặng gật đầu, quay về bàn uống tiếp ly cà phê của mình. Nhìn mấy người khác bận rộn chuẩn bị vũ khí, thức ăn và thiết bị cần thiết cho lần tác chiến này. Thời gian trôi qua rất nhanh, cuối cùng đã đến lúc đi đến bộ phim kế tiếp. Lại cảm giác nửa tỉnh nửa mê, không biết đã qua bao lâu, đến khi mọi người phục hồi tinh thần bọn họ đã ở trong một căn phòng rất bình thường, trên nền trải một lớp chiếu rơm, giữa các phòng dùng cửa giấy ngăn cách, hơn nữa nhìn cách bài trí trong phòng, nơi đây hẳn là nhà mang phong cách Nhật Bản. 6 người tỉnh táo lại, lập tức bắt đầu tính toán số người trên nền nhà, không cần chính xác, chỉ cần đếm qua số lượng đã làm họ bị dọa phát khiếp. Tổng cộng có khoảng 14 người, nếu tính cả 6 người Trịnh Xá thì nhân số của bộ phim kinh dị này đã đạt tới mức cực hạn, 20 người. Nhân số càng nhiều, độ khó của phim càng lớn, Alien lần trước bị thay đổi tình tiết cũng chỉ có 15 người mà thôi, vậy mà đã cơ hồ tạo thành đoàn diệt. Lần này nhân số trong phim lại càng khoa trương lên đến 20 người, độ khó khẳng định là lớn hơn Alien một nhiều. The Group, là The Group đấy, hơn nữa còn là The Group độ khó 20 người chúng ta lần này. Trương Kiệt ngồi dưới đất thì thào nói. Chim Lam là người sớm nhất phục hồi tinh thần, nàng đội chạy tới cửa sổ nhìn ra ngoài. Chỗ này là một ngôi nhà mái bằng có sân vườn, còn nơi nàng đang đứng là tầng 2 của ngôi nhà. Nếu đứng ở bên ngoài nhìn vào, ngôi nhà vườn này hoàn toàn giống ý như ngôi nhà mà trong The Group. Lúc này đã có tân nhân từ dưới đất bò dậy, Chim Lam cũng không để ý đến bọn họ, tập trung giải thích khái niệm chú oán cho mấy người trịnh xá. Cái gọi là chú oán chính là khi một người mang đầy oán niệm chết đi, oán niệm của người đó sẽ biến thành một loại nguyên rủa. Loại nguyên rủa này bình thường sẽ lưu lại tại nơi người đó ở khi còn sống. Một khi có người đi vào nơi kẻ đó sống lúc trước, người này sẽ bị lời nguyền giết chết, mà trong bộ phim kinh dị này chỗ bị nguyền rủa chính là căn nhà này. Chim Lam luốt luốt chán, cảm thấy đầu thật đau nha. Trong phim The Group này, chỉ cần có người bị lời nguyền ám bảo, vậy người này chắc chắn sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Có thể là vài ngày sau, có thể là vài tuần sau, tóm lại, người này lúc nào cũng có thể bị quỷ hồn giết chết. Chim Lam quan sát xung quanh căn nhà, cảnh giác nói. Các vị nên chú ý một chút đồng hồ trên tay. Có thể biết nhiệm vụ chủ thần đề ra cho bộ phim lần này dai lên tiếng nhắc nhở. Năm người đồng loạt nhìn đồng hồ đeo tay của mình, trên đồng hồ hiển thị nhiệm vụ trong The Group là sống sót 7 ngày, đồng thời còn có một lựa chọn, giết chết chú oán chủ thể đã cổ một lần sẽ được một cái chi tiết kịch tình cấp B, điểm thưởng 5000. Chi tiết kịch tình cấp B, điểm thưởng 5000. Trương Kiệt đang ngồi trên chiếu trận đứng bật dậy, hắn hưng phấn hô: "Ngươi thực sự nghĩ đơn giản vậy sao? Nhớ lại xem quỷ kinh khủng đến mức nào đi, giết nó chúng ta cũng chỉ được mỗi người một chi tiết kịch tình cấp D, ta bất quá được thêm 3000 điểm thưởng mà thôi." Chú oán chủ thể đã cổ này khẳng định so với quỷ Alien còn khủng bố hơn nhiều. Trịnh Sa tiếng nói đánh tan hưng phấn của mọi người. Câu này vừa nói ra, 5 người nhất thời lại lâm vào trầm mặc. The Group, Hoan chú, bộ phim kinh dị thứ 3 không ngờ lại là bộ phim nổi tiếng không có lời giải, có thể dẫn đến màn diện. Trịnh Sa yên lặng ngồi trên chiếu rơm, hắn nhìn Chiêm Lam bắt đầu giảng giải cho mấy tân nhân vừa thức dậy về chủ thần không gian, trong đầu lặng lặng nhớ lại nội dung phim The Group. The Group bắt đầu với cây ả cổ, một nữ nhân tính cách rất cô độc, khi cô học đại học đã từng thầm yêu một chàng trai, nhưng vì bản thân cô độc nên chỉ biết đứng từ xa nhìn ngắm nam từ đó, ngoài ra còn ghi lại cảm xúc của mình vào nhật ký. Cho nên nam nhân kia cũng không biết chuyện của cậy à cô. Đồng thời chàng trai đó lại đang yêu một cô gái, không lâu sau đó liền kết hôn với người mình yêu, vì thế cả cô ông hận, hơn nữa còn ghi tạc thật sâu mối hận này trong lòng. Tiếp theo, cậy à cô trải qua rất nhiều bất hạnh, chú mèo nàng yêu quý nuôi từ nhỏ bị chết, cha mẹ khi đang đi du lịch gặp tai nạn ô tô qua đời, đến lúc này trong lòng cả cô đã tràn đầy oán niệm đối với sự bất công của thế giới đối với mình. Không lâu sau đó, cậy à cô kết hôn với một người đàn ông khác, trong lòng anh ta ngầm chứa tư tưởng bạo lực, sau khi kết hôn không lâu, cậy à cô sinh cho nam tử đó một đứa con trai. Họ sống yên bình nhiều năm. Đến khi đứa bé đã lớn đi học, kẻ ạ cổ mới phát hiện ra thầy giáo của đứa bé chính là nam nhân nàng thầm yêu lúc trước. Cùng lúc đó, chồng của kẻ ạ cổ đến bệnh viện kiểm tra biết được tinh dịch của mình rất thưa thớt, nói cách khác hắn rất khó có con, mà hắn đồng thời lại phát hiện nhật ký của kẻ ạ cổ, tưởng rằng đứa bé là con tư sinh của kẻ ạ cổ. Đến lúc này tư tưởng bạo lực trong lòng nam nhân này cuối cùng cũng bộc phát, hắn tàn nhẫn ngược đãi kẻ ạ cổ một trận rồi đem xác giấu lên lầu, tiếp theo chạy tới giết chết vợ của người kẻ ạ cổ yêu lúc trước, nhằm phát tiết sự phẫn nộ khi bị cắm sừng. Nhưng trên thực tế, đứa bé cả cổ sinh ra thật sự là cốt nhục của chồng nàng, nàng bị hành hạ oan uổng đến chết, nỗi oán hận tích lũy trong lòng nàng lâu nay rút cuộc đã đến cực hạn, căn phòng này liền trở thành chỗ cho chú oán, còn nàng bắt đầu dùng nguyền rủa giết chết tất cả những người bước vào trong phòng. Chào các bác, hiện còn hơn 2 ngày nữa là bắt đầu câu hỏi. Tối thứ 6 tuần này, 17, 11, ta sẽ đặt câu hỏi cho các bác trả lời. Phần thưởng bao gồm là 1, 200 bạc. 2, chủ nhật tăng thêm một chương. Mới đầu ta chỉ tính cho các bác chọn một trong hai phần thưởng trên thôi. Nhưng nhìn những độc giả của ta quá đáng yêu, nên ta quyết định tặng hai phần thưởng trên cho người trả lời đúng, nhanh nhất và chuẩn xác nhất, trả lời ở phần bình luận bên dưới. Tờ cờ S các bác nhiều. Cuối chương hãy cho ta 10 đồng để cổ vũ ta viết chuyện nha. Chương 25, quyết định của Sở Hiên người đăng, Vũ Âu Ngọc nhờ ủng 23 trong tất cả những người mới đến bộ phim lần này đều rất bình thường. Hầu hết bọn họ đều không tin những lời nói của Chiêm Lam và cùng nhau giải tán hết. Ngoại trừ 3 người phản ứng có chút cổ quái, 11 người còn lại bắt đầu trở nên nhộn nhạo, một người dẫn đầu đi xuống dưới lầu, 8 người khác đi theo hắn. Phản ứng của 3 người kia, trong đó một người không thèm quan tâm đến xung quanh, ngồi tại chỗ đọc sách, đó là một thiếu niên khoảng 15-16 tuổi, thoạt nhìn bộ dạng có vẻ nhã nhặn lịch sự. Một người khác bắt đầu xem xét chiếu rơm và cửa giấy. Còn một người là một mỹ nữ, nàng tựa hồ còn chưa tỉnh ngủ, mặc một bộ áo ngủ rất gợi cảm, duỗi lưng, chỉ thấy ánh mắt mơ hồ, bộ dạng lửa nhát. Ta có chút tin tưởng lời các vị nói, đây thật sự là bố cục lưu hành trong dân gian Nhật Bản à, đường vân chiếu rơm và cửa giấy cũng là kiểu dáng tương đối thịnh hành 10 năm trước. Nam tử đang cẩn thận quan sát cửa giấy và chiếu rơm kia đột nhiên ngừng lại, hắn thở dài nói: Mỹ nữ gợi cảm này chợt nhìn quanh một chút, bấy giờ mới phát hiện hoàn cảnh không đúng, lập tức hét lên chói tai. Tiên Lặng Giai đang nhức đầu không biết làm cách nào để tạo lỗ hỏng trong cốt truyện này, nghe tiếng hét chói tai làm Giai đau đầu gấp đôi. Má ơi, người đâu đẹp trai quá. Mỹ nữ im bặt, đỏ mặt nhìn Giai nghĩ. Trịnh Xá đang định mở miệng nói chuyện, đột nhiên dưới lầu truyền đến tiếng gào của một người phụ nữ, đồng thời còn truyền đến lời nói của cô ta đó là tiếng Nhật. Người phụ nữ vừa nói tiếng Nhật này khẳng định là nhân vật trong tình tiết, nói cách khác khi bọn họ đã có thể giao tiếp với nhân vật trong kịch bản, cũng đại biểu cho phim kinh dị đã bắt đầu. Đột nhiên, một cảm giác âm lãnh tràn về phía mọi người, nhưng những người ở đây phảng phất như không cảm giác được luồng âm lãnh này, chỉ có Trịnh Xá cả người run rẩy kịch liệt, hắn không chút nghĩ ngợi lấy súng tiểu liên trong nạp giới ra, lúc này trong súng nạp đầy linh loại đạn, hắn nâng súng hướng tầng 2 quét một vòng. Tiếng súng vang lên ba ba, cửa lầu lập tức bị bắn nát bấy, mọi người đều mặc danh kỳ diệu nhìn về phía Trịnh Xá, mà cũng chỉ có một mình hắn cảm giác được luồng âm lãnh này đang dần dần rút lui. Chỉ là mọi người xung quanh giống như không hề biết gì, bọn họ thậm chí không cảm giác được trên người đã có tia khí tức âm lãnh lưu động, thậm chí trên người Trịnh Xá cũng bị khí tức này ám vào như ẩn như hiện, như là ảo ảnh. Sau khi tiếng súng vang lên, cả tầng trên lẫn tầng dưới đều vang lên tiếng thét chói tai của nữ nhân, đám tân nhân ở tầng dưới lập tức kêu gào chạy ra ngoài đường, mà ba tân nhân còn lại trên tầng thì không dám động đậy. Lúc này Sở Hiên mới chậm rãi đứng dậy. "Như vậy đi, phim Vega giúp ta cũng đã xem qua, tỷ lệ sống sót của bộ phim này không có liên quan gì đến số người nhiều ít bao nhiêu, cho dù ngươi có trốn ra nước ngoài cũng sẽ bị giết, cho dù bên cạnh ngươi có mấy chục người hộ vệ cũng không thể thoát được. Bây giờ ta rời khỏi đoàn đội, nếu như chúng ta có thể còn sống gặp lại." Trương Kiệt, thức ăn chị dâu làm nhìn rất mắt mắt. Nói xong, Sở Hiên đeo ba lô quân dụng đi xuống dưới lầu, mọi người chỉ biết trơ mắt nhìn hắn biến mất dưới cầu thang. Giai cũng đứng lên chậm rãi đi theo sau Sở Hiên. "Giai cậu đi đâu thế? Chúng ta phải tập trung lại, hợp sức để thông qua bộ phim này chứ." Trịnh Xá hoang mang chạy theo nói to với Giai. "Là các bạn cần thông qua bộ phim này. Đối với ta đoán chú là không có tác dụng." Giai không quay đầu lại vẫn chỉ để cho mọi người thấy một bóng lưng cao lớn. Sở Hiên dừng bước. Ở xung quanh khu vực này tương đối vắng người, quay đầu lại nhìn kẻ đang đi phía sau mình. "Anh có thể cho tôi thứ tôi mong muốn?" "Anh biết thứ tôi mong muốn là gì?" Sở Hiên nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Một con người hoàn chỉnh, có cảm giác, có trái tim và có cuộc sống mới. Giai không yếu thế nhìn thẳng vào mắt Sở Hiên mà nói. "Một con người hoàn chỉnh à?" Sở Hiên nở một nụ cười đắng chát, khẽ nhắm mắt lại và khi mở ra, Giai khẽ cười rất nhẹ, vì cậu biết Sở Hiên đã có sự lựa chọn của mình. "Vậy thứ ta phải trả là gì?" Sở Hiên lần nữa mở mắt, không còn cảm giác nặng nề tràn đầy tâm sự, nhưng cũng không mấy thân thiện gì đâu nha. "Ta muốn ngươi trở thành quân sư giúp đỡ chúng ta, và không phản bội hay tính kế người thân." Giai nói. "Chúng ta? Người thân?" Sở Hiên nhanh chóng bắt được hai từ trọng điểm. "Đúng vậy, chúng ta, còn người thân. Ta tính cho ngươi trở thành một trong số chúng ta. Lần vào bộ phim này, ngươi hãy tạo ra cái chết cho chính mình. Ta sẽ chăm sóc linh hồn của ngươi và tạo cho ngươi một cơ thể mới. Và trước đó sự thiếu hụt trong linh hồn của ngươi ta sẽ tu bổ lại cho ngươi." Giai bình tĩnh nói tiếp cho Sở Hiên nghe ý kiến của mình. Một lời đã định, Sở Hiên suy nghĩ khá lâu, rồi quyết định. "Ngươi hiện có cần ta giúp đỡ gì không?" Sở Hiên biết Giai sẽ muốn thử mình, để xem mình có hữu dụng hay không, nên cũng tự nhiên lên tiếng hỏi. "Cũng được." Giai gật đầu. Dù sao Giai cũng đang đau đầu tìm kiếm cách đột phá ý tưởng. Có Sở Hiên rồi, cũng nên thử xem ý kiến ra sao. Chương 26, kế hoạch kim tiền thoát xác người đằng, Vũ Âu Ngọc Nhở ủng 23 quay lại cốt truyện với nhóm Trịnh Xá. "Nơi đây thật không an toàn. Cùng di chuyển đến nơi khác nào?" Trịnh Xá lên tiếng nhắc nhở. "Ừ, tôi cũng cho đó là kiến hay." Thanh niên khoảng 28, 29 tuổi vừa kiểm tra căn phòng đồng ý cả đám cùng nhau thong dong ra khỏi nơi này. Trương Kiệt và Sệ Dỗ cùng nhìn nhau cho ra kết luận. Tên thiếu niên Tuấn Mỹ bình tĩnh đọc sách cùng người kiểm tra căn phòng lúc nãy hẳn là đều có chút tài năng, ít nhất bọn họ cũng có tiềm chất để trở thành nhân tài. Sau khi Sở Hiên rời đi, bọn họ cần nhất là nhân tài dạng quân sư có thể phân tích bố cục, mặc dù Chiêm Lam về phương diện này cũng có tư chất, nhưng so với Sở Hiên vẫn có chút không bằng. "Không biết có phải hay không, ta có cảm giác trên người chúng ta đều nhiễm phải một loại khí tức cấm lãnh, cả ta cũng nhiễm phải, đại khái là ấn ký của chủ án. Nó dùng ấn ký này để tìm đến và giết chúng ta." Trịnh Xá mặt hơi xanh nói. "Cái gì? Đã hết chưa? Vẫn còn hay không?" Chiêm Lam hét chói tai, phủi phủi trên người. Thường cả đám quay mặt lại nhìn hai người. Chiêm Lam đỏ mặt, xoắn xuýt nắm nhăn góc áo, chạy đi lên trước. Ha ha, Trịnh Xá cười gượng, cũng đi lên phía trước. Mặc kệ nói thế nào, mọi người dùng tốc độ nhanh nhất chạy khỏi căn phòng này. Bước chân ra khỏi cửa, Trịnh Xá trong lòng vừa thở phào một hơi thì trong phòng lại tràn ngập một cảm giác gáp bức kỳ lạ, cảm giác này làm hắn gần như không thở nổi, nó đã vượt xa cảm giác gáp bức khi đối diện với Alien ở bộ phim kinh dị lần trước. Khoa trương nhất chính là hắn thậm chí đến một cái bóng quỷ còn chưa nhìn thấy mà đã gần như bị ép tiến vào trạng thái mở cơ nhân tỏa. Có thể thấy loại cảm giác nguy hiểm này mãnh liệt đến mức nào. Những tân nhân xuống trước đã đi mất, Sở Hiên và Giai cũng không thấy đâu. Trịnh Xá bỏ súng tiểu liên vào trong nạp giới, đang định an bài một chút cho đám tân nhân, đột nhiên hắn thấy mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn về phía tầng 2 sau lưng hắn, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi khó tin. Vô thức, Trịnh Xá cũng quay đầu lại, hắn nhìn thấy phía sau cửa kính trên tầng 2 một nữ nhân toàn thân trắng bệch đứng dựa vào đó, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào bọn hắn. Đó là một đôi mắt thế nào, Trịnh Xá hoàn toàn không thể hình dung nổi cảm nhận của mình, phảng phất như có vô số oán hận ác độc ẩn giấu trong đôi mắt đó, băng lãnh, chết chóc, khủng bố. Đến khi Trịnh Xá phục hồi tinh thần, hắn lại cầm súng tiểu liên điên cuồng bắn vào chỗ cửa sổ tầng 2, nhưng sau khung cửa làm gì còn nữ nhân trắng bệnh nào nữa, chỉ có khung cửa bị đạn bắn tan nát cùng bách tường đầy lỗ đạn. "Trịnh Xá, bình tĩnh một chút, chúng ta hiện tại rất an toàn. Mau đi thôi, nói không chừng cảnh sát Nhật Bản sẽ lập tức tới đây." Trương Kiệt và Sệ Dỗ đồng thời một trái một phải kéo hắn lại, Trương Kiệt quát. Nói xong, hai người kéo Trịnh Xá toàn thân đã gần như nhũn ra theo con đường ra ngoài. Mắt thấy căn nhà đã bị bỏ lại phía sau, Trịnh Xá ngoái lại nhìn lần cuối, bóng dáng trắng bệnh lại một lần nữa xuất hiện trên khung cửa sổ tầng 2. Ngươi rất không bình tĩnh, khi gặp phải chuyện không thể giải thích được, điều đầu tiên cần làm tuyệt không phải là hoảng sợ, mà phải cố gắng hiểu do nó ngươi may mắn có thực lực mạnh như vậy, hóa ra chỉ là một cái bao cỏ. Thiếu niên tuấn mỹ này khi nói chuyện cũng không ngẩng đầu lên, nhưng thanh âm vừa trong lại vừa cao, nghe như tiếng của con gái, hơn nữa da hắn mềm mại trắng nõn, cơ hồ so với chiêm lam còn mịn màng hơn, mái tóc đen nóng. Vì hắn bận túi đầu đọc sách nên không ai thấy rõ bộ dạng hắn rút cuộc là như thế nào, chỉ có nhìn nghiêng bên mặt mà suy luận rằng nam hài này thật sự là rất tuấn mỹ. Trịnh Xá mặt hơi nóng lên, ho khan một tí bắt đầu giới thiệu các thành viên trong đội. Sau khi làm quen với nhau xong, mọi người cùng nhau ra công viên ăn uống và nhìn ngó xung quanh. Kỳ thật mọi người xem qua The Gở Dục đều biết, quỷ hồn trong bộ phim kinh dị này không sợ ánh mặt trời, bất luận là ban ngày hay ban đêm tùy lúc có thể chạy ra giết người, nhưng mọi người vẫn hy vọng có thể đứng ở chỗ sáng sủa. Đây là một loại tâm tính kỳ lạ, dù biết rằng quỷ hồn không sợ ánh mặt trời nhưng nếu bản thân đứng giữa ánh dương quang, can đảm lập tức sẽ tăng lên nhiều. Ngày qua ngày, những truyền thông đưa tin có vài cái chết kỳ lạ diễn ra gần đây. Cả đám sắc mặt tái đi, vì những người có cái chết kỳ lạ kia đều là những tân nhân mới đến bộ phim này. Tối đến ngày thứ 5 khi mọi người đặt chân đến bộ phim này, đột nhiên máy liên lạc bên hông hắn rung động, hắn vội mở máy ra, tức thì bên trong truyền ra một giọng nói quen thuộc. "Ta là Sở Hiên." "Là Sở Hiên phải không? Ngươi đang ở đâu?" "Này." Trịnh Xá vội vàng nói, "Nếu như các ngươi nghe thấy những lời này, như vậy cũng có nghĩa là ta và Giai đã chết rồi, những lời này sẽ được phát đi sau khi ta chết được 12 tiếng, lời nhắn cuối cùng này có thể đến được với mọi người cảm ơn. Để ta kiểm chứng phỏng đoán cuối cùng đi. Vật lý không thể gây thương tổn. Ảo giác hay là ác nổn, tấn công đi." Quả nhiên, không có điểm thưởng, hơn nữa phải tích lũy thương tổn từ một lượng lớn linh loại đạn, lúc đó mới có thể tiêu diệt một linh hồn thể. Từ trong máy liên lạc truyền ra giọng nói của Sở Hiên, đồng thời còn có rất nhiều tiếng súng vang lên, Trịnh Xá vội đặt máy lên bàn trà trước mắt mọi người. Giai đang tấn công. Cái gì? Tại sao có thể như thế? Bị tê liệt. Không thể chạm bảo, nếu không sẽ mất đi khả năng khống chế thân thể sao? Phải công kích tất cả các bộ phận trên thân thể. Tiếp theo lại một chuỗi tiếng súng nổ liên tiếp vang lên, đồng thời còn truyền đến một thanh âm một vật gì đó ngã đập xuống đất. Vẫn như cũ không có điểm thưởng. Chẳng lẽ ý nghĩa của số 7 là ám chỉ? Mỗi khi giết chết một lượn, thì quỷ hồn lượn tiếp theo càng mạnh hơn. Trước mắt đã giết chết 3 lượn, vậy lúc này là đại biểu cho lần thứ 4 phải không? Lượn thứ 4? Không. Không có điểm thưởng, không có bất cứ nhắc nhở gì, còn có thể tiếp tục. Tiếp theo máy liên lạc yên lặng một hồi lâu, mọi người còn mơ hồ nghe được tiếng một nam một nữ đang tranh cãi chuyện gì đó. Tiếp đó nữ nhân kia hét lên chói tai, sau đó không lâu chỉ nghe thấy tiếng dao chém vào thịt băng lên. Ảo giác? Hoặc có thể là bộ phận bị công kích sau khi biến mất liền tiến vào trong ruột ta, làm thế nào vậy? Không phải vật lý cũng không phải cái gì tinh thần công kích, là loại công kích quỷ quái không cách nào dùng khoa học giải thích được vậy. Không có khả năng không tồn tại, nói cách khác, lúc bình thường công kích không có hiệu quả, chỉ trong nháy mắt khi ngươi tiến hành công kích mới có thể. Lượt thứ 5. Giai cũng không ổn rồi. Khi Sở Hiên nói câu này xong, đột nhiên từ trong máy liên lạc chuyển đến tiếng lục cục nghe giống như quỷ hồn áp vào máy liên lạc mà phát ra, âm trầm mà khủng bố. Là ẩn thân sao? Hoặc là đang ở trong cơ thể ta? Đây là lượt thứ 6 sao? Từ trong cơ thể công kích nội tạng. Đoàn đoàn. Mấy tiếng súng vang lên, sau đó trong máy liên lạc truyền đến tiếng vật gì đó nặng nề ngã xuống đất. Trịnh Xá, đây là gợi ý cuối cùng của ta. Cảm ơn ngươi. Trạng thái liên lạc đến đây chấm dứt, tiếp theo từ máy liên lạc chỉ còn tiếng tín hiệu điện tử tít tít tít. Sở Hiên. Không. Thông báo. Các bác. Còn một ngày nữa. Mai, 17, 11, tối là bắt đầu câu hỏi cho các bác. Khảo sát xem trình độ suy luận và kiến thức của các bác ra sao. Đến và tham gia cùng ta nha. Cuối chương cầu vượt 10D. Chương 27, Sở Hiên Mỹ Nam Kế. Chủ thân phát hiện. Chạy người đăng, Vũ Âu Ngọc Nhờ Hùng 23 sau khi đến nơi. Nhóm Trịnh Xá đã tìm được xác Sở Hiên và Giai, phân thân. Dựa theo những gợi ý trên của Sở Hiên, nhóm Trịnh Xá đã bắt đầu lập kế hoạch để tiêu diệt toàn chú. Cùng lúc đó, Giai đã đưa linh hồn Sở Hiên vào không gian hệ thống, ở đó dùng máu của mình tạo ra xương cốt, da, thịt. Lại lợi dụng khả năng chủng tộc, hồi sinh lại Sở Hiên. Do cơ thể làm từ máu của Giai nên có thể nói lần hồi sinh này Sở Hiên đã là chủng tộc như Giai. Vãng hải cao đẳng, cao cấp, chỉ thua vãng hải thân vương, thượng cổ và thủy tổ. Cấp độ vãng hải hạ đẳng, trung đẳng, cao đẳng, thân vương, thượng cổ, thủy tổ. Nên hình tượng của Sở Hiên sẽ trở thành mắt đỏ, tóc trắng, đeo kính. Như khi còn sống, muốn biết thì tìm truyện tranh vô hạn khủng bố xem Sở Hiên bên trong đổi màu mắt và tóc là biết. Chính là hình tượng ta miêu tả. Về phần nuôi dưỡng và hoàn thiện bản tính thì phải chờ thêm một thời gian. Trước khi được hồi sinh, Sở Hiên đã cho Giai cách để tạo ra lỗ hổng để đột phá thoát khỏi không gian chủ thần. Giai nghe xong mặt đen thui. Do đã bị tổn thương về mặt tình cảm nên chỉ cần làm cho kẻ ác cô, oan chú, yêu thêm một lần nữa, để có thể được giải thoát. Từ đó, đột phá rời đi chủ thần không gian. Nói tóm lại là Mỹ Nam Kế. Ta có thể từ chối không? Giai mặt xương giá lạnh nói. Muốn thành công thì phải có sự hy sinh, với lại đây là cách khả thi nhất, lại dễ thành công nhất. Ngài phải tin tưởng vào mị lực bản thân mình. Vỡ lạ bờ lạ Sở Hiên nói một tràng. Ta thấy ngươi hiện tại cũng đâu tệ. Với diễn kỹ ảnh đế, ngươi còn sợ ai không bị ngươi lừa xoay quanh. Giai đá trái cầu qua cho Sở Hiên. Ngài đừng bừa. Ta chưa bao giờ có bạn gái thì sao biết? Làm người ta thích chứ. Sở Hiên mắt cá chết nói. Ra là em a. Giai nhìn Sở Hiên từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, nhỏ giọng nói càng nhỏ. "Xin lỗi, ngài có thể nhắc lại câu nói lúc nãy?" Ta nghe không rõ, Sở Hiên ánh mắt nheo lại, nguy hiểm cười. "Thật có cá tính à, FA mu năm." Giai nhanh chóng đổi giọng nói, mặt chẳng có gì biến hóa. "Với lại ta cũng chỉ gợi ý cho ngài cách đột phá thôi. Đây là cách dễ làm nhất, ít gây tổn hại nhất và ôn hòa nhất." Sở Hiên tay đẩy tính nói. Giai trầm mặt suy nghĩ, thật sự không còn cách nào khác. Giai nhìn lại Sở Hiên, có thì có đó. Nhưng quá trình thực hiện hơi huyết tinh một tí, rắc rối một tí và độc ác một tí. Sở Hiên liếm liếm quẹ môi, ánh mắt khát máu nói. "Ta chọn cách đầu tiên." Giai lập tức nói. Hình như Sở Hiên qua lần hồi sinh này đã có nhiều tình cảm hơn tí. Dù cho thay đổi đó là càng thêm lòng dạ hắc ám, Giai mặt tuy không tốt lắm, nhưng nhìn Sở Hiên hăng hái làm chuẩn bị, còn ghi xóa xóa làm ra kịch bản nữa. Giai không ngăn cản Sở Hiên tiếp tục kế hoạch sáng tác ra câu chuyện tình cảm cảm động. Nhưng có đôi khi, tình huống luôn luôn xảy ra không như ta đã tính. Cậy ạ, cô cũng dần bị Giai chinh phục. Thì cả đám Trịnh Xá từ đâu xông tới phá hỏng luôn kế hoạch của Sở Hiên. Sở Hiên bên trong không gian hệ thống, nghiến răng ken két, lũ phá đảng trai quậy đảng gái. Tại sao? Tại sao chuyện tình cảm luôn không bao giờ theo kế hoạch hả? Cho nên tình cảm vừa mới nảy mầm, theo kế hoạch của Sở Hiên, chưa gì đã héo. Cậy ạ, cô điên cuồng hận Giai, xông về phía Giai. Bất đắc dĩ, Giai dùng tinh thần lực huyễn hóa ra một cây roi quất về phía cậy ạ cô. Thời gian dần dần trôi qua, Giai càng ngày mặt càng đen, Sở Hiên trong không gian che mặt lại, kiếm gốc nào đó vẽ vòng tròn. Đám Trịnh Xá mới đầu chưa kịp tìm hiểu vì sao Giai còn sống, thì bị tình trạng trước mắt làm cho cả đám đứng hình há hốc mồm, cảm rơi đầy đất. Vì hình ảnh kia quá đẹp, không dám nhìn nha. Ân, đã quá. Giai mạch lên. A, nhanh lên nữa. Xin đừng tưởng đây là hình ảnh 18 không có đâu, mới đầu điên cuồng, rồi kia roi kia đánh vào hồn phách của cả cột thì đau đến thét chói tai, dần dần thành say mê. Rồi như trên, há 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 bị trộn nhá. Rất tiếc không có hình ảnh các bác muốn xem đâu. Ta trộn các bác đấy, và rất nhanh, kẻ ạ cổ dần lấy lại hình ảnh như lúc trước, không còn dữ tợn hay kinh khủng nữa. Giai quân, thật đáng tiếc không được gặp chàng sớm hơn. Nếu vậy kẻ ạ cổ có lẽ sẽ rất hạnh phúc. Kẻ ạ cổ nhìn Giai. Ân, Giai quân, lần này kẻ ạ cổ rất vui khi được gặp và trò chuyện cùng chàng, nếu có kiếp sau kẻ ạ cổ muốn cùng chàng. Kẻ ạ cổ càng nói về sau càng nhẹ, lời nói tan vào trong gió, rơi vào hai Giai. Khi mọi người cho là đã kết thúc, thì nga ha ha, phải cho kẻ ạ cổ chút kỷ niệm đẹp chứ. Hẹn gặp lại nha, Giai quân, cả cổ đống hiện lên. Lấy thế không kịp bưng thai hôn cái chuột vào môi của Giai, rồi mới hoàn toàn tan biến. Giai ngổn ngang trong gió. Sở Hiên trong không gian, mắt kính bể, ngao ngao, hồng mắt đuôi rồi. Đám người Trịnh Xá che mắt lại, đông xung quanh hiện lên nhiều vết nứt, một lỗ đen hiện ra. Khi nhìn kỹ lại, từ lỗ đen đó như một con mắt chợt mở ra, lạnh như băng, không có tình cảm, khủng hoảng, khát máu, điên cuồng, và truy lạc một loạt những hình ảnh đáng sợ xuất hiện trong đầu đám người Trịnh Xá. Cả đám ngất xỉu toàn bộ. Giai cũng cảm thấy nguy hiểm cực độ. Từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên Giai cảm thấy mình không có phần thắng gì. Đây chính là cái cảm giác bị nghiền ép thực sự. Một ánh sáng trắng mạnh mẽ từ Giai bắn thẳng vào đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm. A a a, lũ xâm nhập không tiếp. Chết đi, một tiếng thét kỳ dị vang lên. Không thể nghe rõ được nam hay nữ. Chạy, tiếng hệ thống vang lên nhanh chóng. Giai không chần chừ nhảy vào cánh cửa màu trắng bông dưng xuất hiện bên cạnh cậu. Thứ một tiếng hừ lạnh vang lên, đánh thẳng về phía cánh cửa. Giai chỉ cảm thấy cả người bị xé rách, rồi lại phục hồi như cũ. Cái cảm giác ấy cứ lặp đi lặp lại, nhiều lần đến nỗi Giai đau đến chết đi sống lại. Nhưng cậu biết một điều, một khi buông xuôi đồng nghĩa với việc chết hoàn toàn. Vì đây không phải là thương tổn về mặt thể xác, đây là thương tổn về mặt linh hồn. Cậu đến giờ vẫn thật sự là quá yếu. Không biết bao lâu, Giai có cảm giác linh hồn mình từ ở sâu bên trong càng thoải mái, cảm giác rất rõ ràng mọi thứ xung quanh, như một chiếc kén đang phá xác hóa thành bướm. Cảm giác rất kỳ lạ và ấm áp thoải mái. Và rồi, sự mệt mỏi cũng nhanh đến. Giai chìm vào giấc ngủ sâu. Ta là đường ranh giới vị diện mới, một tia sáng như sao băng rơi xuống vào khu rừng ban đêm. Thật có ý tứ. Ta đi đây một chút, các ngươi dọn dẹp một tí rồi sáng mai lên đường, giọng nói trẻ tuổi nhưng lại uy nghiêm. Vâng, ngài hao. Gen gen. Câu hỏi đặt ra cho các bạn đây. 1. Nhân vật chính Giai của chúng ta đã đến thế giới nào? 2. Họ tên đầy đủ của nhân vật mới của chương này. Ở cuối chương, mời các bác đoán thử. Câu vượt 10 đồng cuối chương. Chương 28, ạ xạ cụ dạ hao và nhiệm vụ hoàn thành người đăng. Vụ ấu ngọc nhờ ủng 23 trong suốt cuộc đời đầu tiên của ta, liên tục bị bao vây bởi sự đáng sợ của chiến tranh, vì vậy ta chán ghét chiến tranh. Nhìn thế giới như một nơi tối tăm và lạnh lẽo. Tuy nhiên, ta vẫn yêu cuộc sống này, khi lớn lên thành một người trưởng thành, ta đã trở thành một người tương đối yên bình, tìm cách giúp đỡ những người xung quanh, và nhờ đó gia đình ạ xạ cụ dạ đã trở thành một đại gia đình to lớn cho đến bây giờ. Tuy nhiên, khả năng pháp thuật của ta đã trở nên quá mạnh và cuối cùng đã vượt ngoài tầm kiểm soát của ta. Những cảm xúc tiêu cực và những suy nghĩ của người khác liên tục cắt đảo. Ta cảm thấy thế giới này cần thay đổi. Trong lần thứ 2 trọng sinh và hiện tại đến lần thứ 3, ta đã có thể học được cách bình tĩnh, tàn nhẫn và luôn mỉm cười trước mọi thứ. Và thật không may cho kẻ có thể làm ta nổi giận, kẻ đó thường bị ta giết và đốt cháy linh hồn của chúng bằng thần lửa. Ta rất yêu quý người mẹ đầu tiên của ta, nhưng như vậy thì sao? Những kẻ độc ác với ý nghĩa kinh tởm của chúng, gọi là mang hạnh phúc đến cho mọi người, nhưng lại tàn nhẫn hành hạ mẹ ta, chỉ vì bà đã sinh ra ta. Ha ha ha, thật ngực cười, kẻ mang trong người sức mạnh đáng sợ như ta lại không có cách nào cứu sống được bà. Ta thả mình sinh ra chỉ là một người bình thường, cũng không cần có thứ sức mạnh này. Ta hận nhân loại, càng hận chính mình thật yếu đuối và ngây thơ. Khả năng ban đầu của ta là toàn quyền kiểm soát các yếu tố và sức mạnh bói toán. Không chỉ có thể vận dụng 6 yếu tố thiên nhiên, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ mà còn có cả tinh thần. Ngay cả khi không có tinh thần lửa, ta còn sở hữu khả năng thiên bẩm liên quan đến bói toán và có thể dễ dàng uốn nắn các linh hồn theo ý muốn của mình. Tuy nhiên, tinh thần của lửa được sử dụng chủ yếu là các cuộc tấn công về mặt vật lý và đôi khi còn có cả linh hồn. Lửa được sử dụng trong chiến đấu đều rất mạnh. Kể từ đó ta thích lửa nguyên tố, khả năng đọc trái tim của người khác. Mặc dù nó là một khả năng hữu ích, nhưng ta không thể kiểm soát được khả năng này. Nó làm đầu của ta luôn luôn nghe được những suy nghĩ của những người xung quanh. Mặc dù ban đầu ta dùng nó để giúp con người bớt đi sự đau khổ, nhưng những người mà ta giúp đỡ đã ghen tị và sợ sức mạnh của ta và họ đã nói với con cháu mình, ta là hiện thân của cái ác. Thế giới có lẽ sẽ xinh đẹp hơn khi những kẻ độc ác biến mất, con người mang trong mình sự tàn bạo, hèn nhát, tham lam và lười biếng. Nếu không có nhân loại thì tốt biết bao. Ta trở nên tràn ngập sự khinh thị nhân loại và tìm cách tạo ra một thế giới của những pháp sư. Ta là đường phân tuyến lần đầu gặp mặt khu vực nơi có ánh sao băng rơi xuống. Là một thân hình cao giáo, mái tóc trắng ngang vai bao bọc khuôn mặt đẹp đẽ, làm thần cũng phải ghen tị. Tất cả sẽ thật hoàn hảo nếu như xung quanh kẻ đó không bị cháy đen, quần áo rách nát và mất đi một chiếc giày, thì hao chắc chắn cũng sẽ đơ người 3 giây để ngắm kẻ đó. Và tất nhiên hiện thực không có hai từ nếu như này, nên chúng ta có thể tưởng tượng hạ tràng của giai sẽ không dễ chịu gì rồi. Mùi thịt khét thật khó ngửi, biết thế đã kêu vài tên thuộc hạ đi chung rồi. Thật phiền phức, hao nhữ mày nghĩ. Hỏa thần tuy trong lòng nghĩ phiền phức nhưng hao cũng gọi ra tinh linh của mình nhấc lên kẻ đang nằm trong hố này. Các bạn có thể tưởng tượng cảnh giai bị nắm ngược chân lên lôi đi thì hiểu đây chính là hạ tràng không tốt tí nào. Hao thật lạnh lùng thế thao, trong khi nhân vật chính của chúng ta đang được hao dẫn đi trong một tư thế không đẹp tí nào thì ken ken. Nhiệm vụ phó bản hoàn thành. 1. Thu phục và gỡ bỏ khúc mắc của Sở Hiên. Đặt 2. Đột nhập vào không gian chủ thần vô hạn, thăm dò thông tin. Đặt phần thưởng đặc biệt 3 lần rút thăm may mắn, trứng sủng vật bí ẩn, chưa ấp, chứa vật cao cấp ít 1, không gian chứa đồ bằng khoảng 50 căn phòng lớn, đậu thân ít 5, trong 7 viên ngọc rồng. Ken ken. Nhiệm vụ ẩn tàng hoàn thành. Thu phục 2 thuộc hạ có độ trung thành trên 80. Thuộc hạ 1, Fleur Jensen, độ trung thành 95. Trên thế giới này chủ nhân chính là chúa tể. Thuộc hạ 2, Sở Hiên, độ trung thành 80. Chủ nhân mạnh mẽ, đi theo cũng không tệ. Đi chú, đã là người được chọn làm thần thì phải có thuộc hạ. Đi đi, trong vũ trụ này luôn có những người mạnh mẽ đang cần ngài tìm kiếm và thu phục. Phần thưởng, thẻ chỉ định nhân vật ít 5, dùng để mang nhân vật của thế giới khác theo mình. Một loạt tin báo hoàn thành nhiệm vụ vang lên. Và nhân vật chính của chúng ta vẫn đang mê mang, không biết gì. Chương 29, một tin tức tốt và một tin tức xấu người đăng, Vũ Âu Ngọc Nhờ ủng 23 khi giai bắt đầu lấy lại được chi giác. Cậu xem xét, kiểm tra xung quanh. Nhưng rất nhanh cảm giác đau đớn đánh út vào đầu cậu. Giai ôm đầu, rên rỉ nhưng trong mắt lại bình tĩnh lạ thường. Khẽ nhắm mắt lại chờ cơn đau qua đi. Một dòng nước gấm chạy dọc theo lỗ chân lông, lan tỏa ra khắp người giai. Khẽ nhắm mắt lại hưởng thụ và cảm nhận sự thay đổi của cơ thể mình. Nếu đã tỉnh thì qua đây ăn cơm. Hao nhìn người trước mặt còn đang nhắm mắt hưởng thụ sự thay đổi của bản thân mà dám mơ cậu. Giai mở mắt nhìn về phía người trẻ tuổi trước mắt. Mái tóc nâu tối dài qua eo, màu mắt nâu thâm thúy. Cậu ta mặc một chiếc áo choàng màu trắng áo ba lô mà chỉ phủ lên trên người. Găng tay đen không ngón tay, chiếc quần dài màu đen và đai lưng chéo màu đỏ. Nhìn khá nhỏ con nhưng rõ ràng có lực bộc phát, đường cong thon gọn của các cơ bắp làm cậu nhìn thanh nhã nhưng không quá yếu đuối. Nhưng có lẽ điều khiến Giai nhìn cậu thật kỹ, vì rõ ràng là khuôn mặt trẻ con, non nớt nhưng ánh mắt lại có sự tan thương và lạnh lẽo với mọi thứ xung quanh. Điều đó là không thích hợp với lứa tuổi của cậu. Thậm chí khi cậu cười, Giai cũng không thấy một chút cảm xúc từ đôi mắt đó. Đồng dạng, khi Giai đang đánh giá kẻ đang ở trước mặt mình thì chính người đó cũng đang đánh giá Giai. Mái tóc trắng ngang vai sạch sẽ, bao phủ khuôn mặt cao quý nhưng bình tĩnh và cương nghị. Dù khắp người toàn bụi bẩn và rách nát, nhưng vẫn không thể che lấp mỗi một động tác hay cử chỉ vô ý nhưng đều có phong phạm quý tộc từ trong xương tủy của Giai. Điều khiến Hao quan tâm nhạy cũng là ánh mắt đỏ đặc biệt của Giai, như màu sắc của máu nhưng lại có cảm giác bình yên vô cùng. Và nếu không chú ý kỹ, Hao cũng không ngờ rằng trong đôi mắt đó thi thoảng lại có vẻ tan thương và cô độc, thật rất giống với mình. Cảm ơn nhận bát cháo thịt băm từ Hao, Giai nhẹ nhàng cảm ơn. Ăn xong bát cháo và uống một ly sữa nóng, Giai dần lấy lại sức lực. Tranh thủ thời gian đó Giai cũng liên lạc với hệ thống và thấy được những tin nhắn báo nhiệm vụ hoàn thành. Lại còn có khá nhiều thứ mà cậu muốn hỏi hệ thống. Nhưng cậu biết bây giờ còn chưa phải lúc nghiên cứu vật phẩm trong hệ thống. Có 3 lần rút thăm may mắn. Dùng hết lần 1 là vào ô may mắn lần sau màu trắng. Ken ken ken. Chúc mừng chủ nhân nhận được vật phẩm hy hữu. Vật phẩm, mạn dệ kỳ ủ xạ gì gặng, có thể nâng cấp, niềm tự hào của gia tộc Uchiha. Là hình thái tiến hóa cao cấp của xạ gì gặng. Tùy theo từng người mà sẽ có sự biến hóa và thay đổi khác nhau. Cẩn thận, nếu ý chí không kiên định ký chủ rất dễ bị ảnh hưởng tiêu cực bởi xạ gì gặng. Hãy suy nghĩ cẩn thận khi cấy ghép mạn dễ kỳ ủ xạ gì gặng. Vật phẩm ô màu đen. Ken. Vật phẩm bánh đĩa sóc trăng đặc sản Việt Nam, thường, bên trong có đậu xanh và sầu riêng là món ngon của đất nước Việt Nam. Dành cho những ai yêu thích đồ ngọt. Vật phẩm ở ô có ký hiệu dấu. Dài. Hình như lúc nào vào ô là đều có kinh khủng và kinh hỉ đang chờ mình nhỉ. Đặc sản sóc trăng của Việt Nam à. vậy cứ ăn thử một xem giai nghĩ và xé bịch ra. Khi cậu vừa mới xé bịch ra, Hao và những tùy tùng ngay lập tức chạy xa 200m và che mũi lại. Và cách giai xa thật xa. Ừm, cũng ngon mà giai hăng hái ăn mê say. Còn đám Hao thì mặt xanh lẻ, vì cái mùi thật kinh dị, mà tên kia còn ngồi đó ăn hết cái này lại đến cái kia. À, tiện thể có hai tin muốn báo cho ký chủ luôn. Một tin xấu và một tin tốt. Ký chủ muốn nghe tin nào trước? Tiếng hệ thống vang lên trong đầu giai. Cái nào cũng được, giai vẫn đang chiến đấu hăng hái với cái bánh đĩa thơm ngon. Vậy nghe tin tốt trước nha. Qua lần chạy thoát khỏi tay chủ thần lần này, linh hồn của ký chủ đã có sự thăng hoa từ linh hồn nên sức mạnh tinh thần từ 25.000, giờ đã lên đến gần 35.000. Chúc mừng ký chủ. Còn tin xấu là sức mạnh tinh thần của ký chủ là gần 35.000, nhưng cậu thiếu niên kia thì sức mạnh tinh thần là 1.850.000, nói trắng ra ngài còn không bằng số lẻ của người ta ạ. Hệ thống giọng nói như đang cố gắng nén ý cười. Phụt. Khắc khắc khắc, n ước nước ta bị nghẹn bánh rồi. Đám Hao đằng xa. Không ai dành ăn đâu. Ăn từ từ không chịu, giờ nghẹn chết chưa. Hao giờ khóc, giờ cười. Câu nguyện phiếu và vượt 10D. Chương 30, thấy ghép mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng và thế giới xa mạn kim người đăng, vụ ấu ngọc nhờ ủng 23.000 con hàng nào đó nghẹn đến đỏ mặt. Hao tốt bụng bước qua chai nước suối. Uống gần hết chai nước, dai thật muốn khóc không ra nước mắt. Sao lại có thể chênh lệch nhiều như thế? Lần đầu gặp mặt ta tên ạ xạ cụ dạ Hao. Người tên là gì? Hao vui vẻ nhìn tên nào đó vẫn đang ngu người nhìn mình. Không có phản ứng. Uy, tỉnh tỉnh, ta rất bình thường. Không có sở thích gay. Nhìn nữa, ta sẽ nghĩ ngươi đang có ý đồ xấu với ta đấy. Hao tiến đến trước mặt Giai, hài hước nói. Giai dùng mình, thu hồi ánh mắt nhìn người thanh niên kia chằm chằm. Xin lỗi, vì đã thất lễ. Ta tên Cạ Đi Sệ Trạ Mạ Di Giải Rèn, có thể gọi ta là Giai cho dễ phát âm. Giai tự giới thiệu. Cạ Đi Sệ Trạ Mạ. Đây là dòng họ sao? Lần đầu tiên, ta nghe đến cái dòng họ này. Ngươi tại sao lại rớt xuống nơi này? Và lại khi tìm thấy ngươi, áo quần đều bị rách nát, mà lại trên người ngươi lại không có một vết thương nào. Hao vừa uống trà vừa như lơ đãng nhắc đến. Hệ thống. Truyền tải nội dung cốt truyện thế giới này, Giai không lập tức trả lời câu hỏi của Hao, mà nhanh chóng trao đổi với hệ thống. Tin tức đã được truyền tải cho ký chủ. Trong hệ thống có mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng. Xin hỏi cần tấy ghép. Hệ thống hỏi ý kiến Giai. Tấy ghép mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng do đã được hệ thống giới thiệu về mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng, nên tác dụng phụ khi sử dụng nó liên tục sẽ dẫn đến mù lòa, Giai cũng hiểu. Nhưng không sao, có huyết thống họ vợ dịn điểm tổn thương đó là không thành vấn đề. Giai khẽ bước bước mắt làm cho người ta tưởng cậu vẫn còn đang choáng nên cũng không ai gây khó dễ gì cho cậu. Ánh mắt đau xót, rồi lại có cảm giác quái lạ. Giờ nếu Giai có thể mở mắt ra, có thể chúng ta sẽ thấy đôi mắt của Giai đã không phải là màu đỏ đơn thuần nữa mà sẽ có hình ngôi sao năm cánh, và chính giữa ngôi sao là hình mặt trăng khuyết nhỏ nhỏ. Và con mắt kia cũng là ngôi sao năm cánh, nhưng bên trong là hình ký hiệu mặt trời. Đây rõ ràng không giống với bất kỳ một nhân vật nào sở hữu mạn dễ kỳ ủ xạ gì gặng. Một đôi mắt hoàn toàn mới và cũng là khả năng mới của Giai. A đọc đến đây, ta cũng rất tò mò muốn biết khả năng mới của Giai nha. Các bác thì nghĩ thế nào? Sẽ hồi hộp không? Hệ thống trong khoảng thời gian này sẽ chìm vào ngủ sâu để chữa trị. Tất cả các vật phẩm đã được bỏ vào nhận chữ vật, ký chủ có thể tùy ý sử dụng. Khoảng 3 tháng sau, bắt đầu truyền tống trở về hỡn tờ thế giới. Chúc ký chủ trong khoảng thời gian này sinh hoạt vui vẻ. Bì bì. Khò hò hò, hệ thống máy móc lên tiếng, kết thúc là một chàng ngáy hò hò hò. Thật hết nói, Giai cười khổ. Ta gặp phải tập kích của kẻ thù. May mắn chạy thoát, còn về phần thân thể của ta. Thứ lỗi ta không muốn nói. Giai nhấp một ngụm trà nói. Không tiếp. Ngài Hao đã cứu ngươi. Ngươi tại sao lại? Một giọng nói bất mãn lên tiếng. Mỗi người đều có bí mật, không cần phải ồn ào như thế. Hao nhẹ khoát tay ngăn cản. Có thể cho ta biết đây là đâu không? Giai hỏi thăm. Đây là khu vực ngoại ô Tokyo. Khoảng 4 tháng nữa sẽ tổ chức cuộc thi xạ mạn kim. Ta đang đi tìm kiếm xem anh trai sinh đôi của ta hiện tại ra sao. Hao bình tĩnh nói. Nếu không biết trước nội dung cốt truyện, Giai chắc chắn sẽ tin tưởng đây là cuộc tìm kiếm lại người thân đầy gian nan và cảm động. Nhưng rất tiếc, đối mặt với tên này, Giai chỉ có cảm cúm chứ không cảm động nổi. Với lại không biết tại sao, ta lại cảm thấy linh hồn của ngươi lại không phải là của con người. Ta cũng không thể đọc được trái tim ngươi đang nghĩ cái gì. Ngươi sẽ cho ta biết ngươi là cái gì không? Hao mắt sắc bén, lạnh lùng nhìn Giai như một thứ rất bé nhỏ. Trong lòng ngươi đã có thể đoán ra được ta không phải là con người, ngươi cũng đâu có nảy sinh ý muốn tiêu diệt ta đâu. Mà vả lại trong khoảng thời gian này ta cũng không biết đi đâu. Không thì đi chung đoạn đường với ngươi. Cũng không tệ lắm nhỉ. Giai cũng không bị ánh mắt không cảm xúc của Hao dọa. Nhẹ nhàng cười mà nói lại. Và tất nhiên cậu sẽ không thừa nhận bệnh mù đường nghiêm trọng sẽ làm cậu lạc trôi đến địa phương quái quỷ nào đó đâu. Ừ. Như theo ngươi mong muốn, miễn sao không phải nhân loại. Không phản bội ta, thì ngươi đi cùng cũng không có vấn đề gì. Hao thu hồi ánh mắt lạnh lẽo, mặt phút chốc thay đổi thành nụ cười ấm áp đầy năng xuân. Làm cho người khác có ảo giác, cái vẻ mặt vô cảm trước đó chỉ là nhìn nhầm. Trong lòng Giai, chỉ càng thêm bất đắc dĩ. Hình như chính bản thân anh lại đụng phải một con người khó lường rồi nha. Tuy biết đi chung với nhóm Hao khiến mình không bị lạc đường và sẽ có thêm nhiều điều thú vị. Nhưng thật sự anh rất muốn tránh xa kẻ này nha. Trở mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng, sau này không cẩn thận còn có thể bị bán lúc nào không hay nha. Số ta thật khổ mà. Giai ngửa đầu nhìn trời, khóc không ra nước mắt. Chương 30 rồi. Câu nguyện phiếu, kim đậu. Thưởng cho ta. Chương 31, linh hồn hộ mệnh người đăng, vụ ẩu ngọc nhờ ủng 23 những ngày đi cùng Hao đếm thử các món ăn khác nhau. không lo bị lạc đường và đặc biệt không lo ăn xong không có tiền trả. Ngay từ đầu đọc thì bạn sẽ thấy Giai gần như chưa bao giờ có thời gian rảnh rỗi để đi khắp nơi nếm thử các món ăn. Vì lo tìm đường đến nơi để không trễ giờ, lo bồi theo các nhóc con bảo vệ, không có tiền trong túi để xả láng ăn uống, nên khi vào quán ăn Giai rất vui gọi một đồng món: bánh lăn, bánh tỉ jemis, bánh chỉ dị cà kẹ, bánh phô mai, bánh sô cô la, bánh bông lan kem, bánh kem mật ong, bánh trà xanh. Do đây là tiệm bánh kem không phải tiệm mì, bằng không sẽ là 20 tô rẻ mẹn đủ loại, hao chỉ tính mua cái bánh dâu tây cho thuộc hạ dễ thương của mình là ổ bà cô. Nhưng nhìn tên nào đó vẫn nhẫn nhơ gọi một loạt toàn bộ các loại bánh kem mà mặt không đổi còn vui vẻ trả giá mua 20 cái bánh tặng thêm 5 cái bánh khuyến mãi, Hao cảm thấy mình có lẽ đã sai khi chấp nhận con hàng này đi chung. Sơ sờ ví tiền của mình càng ngày càng mỏng. Tuy làm pháp sư sẽ không quan tâm đến tiền bạc, nhưng từ khi gặp tên ăn hàng này, Hao cảm thấy trải qua 5 tháng thật không biết có đủ tiền để sống đến lúc đó không, hay tìm thời điểm thích hợp đã tên này ra chỗ khác. Hao ác đồng ý. Buổi tối, Giai cũng hay tìm Hao hỏi về cách vận dụng sức mạnh tinh thần và linh hồn hộ mệnh. Mỗi một pháp sư sinh ra đều sẽ phải có cho mình một linh hồn hộ mệnh. Còn nếu muốn có nhiều hơn thì phải tìm kiếm và thu phục. Thu phục linh hồn cũng có nhiều hình thức. Cưỡng chế thu phục thì linh hồn hộ mệnh sẽ như cỗ máy không cảm xúc, không ý chí và mất đi năng lực phát triển cũng như tiến hóa, như chị gái của tao Gen. Giao dịch thu phục nghĩa là cả hai đều có lợi và không ai có thể chi phối hay ép buộc lẫn nhau. Nhưng như vậy cái giá phải trả là khá cao. Có thể là linh hồn chính bản thân mình, Phật Tám giao dịch linh hồn với quỷ để có thể ở bên người vợ hệ lì dạ đã chết của mình. Sau khi chết linh hồn của anh sẽ thuộc về Satan, thừa kế thu phục được cha mẹ trao tặng linh hồn hộ mệnh. Mối liên kết cũng không được mạnh mẽ, vì do một bên quá yếu hay không phù hợp với người sử dụng linh hồn đó, nó sẽ kiềm chế sự phát triển của cả hai sau này. Lì dẹp linh hồn tinh linh tra tặng, thu phục hoàn toàn linh hồn hộ mệnh cũng khá tốt. Được linh hồn hộ mệnh công nhận, cả hai sẽ có mối liên kết chặt chẽ. Khi pháp sư mạnh lên thì linh hồn đi theo cũng sẽ tiến hóa. Nhưng những trường hợp đó cũng khá hiếm. Đại đa số các mối liên kết phải đạt được độ phù hợp cao, ý chí cũng phải thống nhất. À xạ cụ ra rộng, dạ hứa, và đặc biệt là linh hồn hộ mệnh ngay từ khi sinh ra là đã có trường hợp đó là cực kỳ hiếm và độ phù hợp là 100, sẽ mang đến nguồn sức mạnh vượt trội hơn các pháp sư sử dụng những cách khác để có được linh hồn hộ mệnh. Như ta chẳng hạn, Hao làm ra tư thế ta là nhất đầy kiêu ngạo, tay phải ngón cái chỉ vào chính mình. Dinh ý rồng mai đèn cũng thuộc trường hợp này. Qua những gì Hao giới thiệu và phân tích rõ ràng lợi và hại trong từng cách thức có được linh hồn hộ mệnh, thì rõ ràng hai cách cuối cùng là tốt nhất đối với cậu hiện giờ. Nhưng làm cách nào để nhận biết mình có khả năng làm pháp sư và phương pháp nào hợp với bản thân mình nhất? Giai khiêm tốn học hỏi và đưa ra thắc mắc của mình. Hao ngẩn ra, nhìn Giai đầy quái dị. Có cái gì không đúng sao? Giai thấy Hao nhìn mình chằm chằm, da gà không tự chủ nổi lên điểm danh, lùi ra xa một bước. Ngươi đang trêu ta đấy à? Rõ ràng linh hồn hộ mệnh của ngươi cũng mạnh như thế, chỉ bị phong ấn thôi. Ngươi thật sự không nhìn thấy sao? Hao mới đầu hơi tức giận nói, dần dần chuyển thành nghi hoặc. Vì cái tên kia, nhìn mặt vẫn ngu ngơ khi nghe được mình cũng có linh hồn hộ mệnh. Hả? Giai ngơ ngác nhìn Hao, chớp chớp mắt, bán manh. Hao, hai, nhắm mắt lại, như đang chìm vào giấc ngủ sâu. Cảm nhận nó, sự kêu gọi của kẻ bảo vệ ngươi, hãy thả lỏng và cảm nhận đi. Hao khẽ thở dài, nhẹ giọng nói, Giai như đang đồng bền sắp đi vào giấc ngủ vậy. Phạch phạch tiếng vô cánh liên tục có tiết tấu vang lên rất nhỏ ở gần sau lưng Giai. Giai chỉ muốn được ngủ thật say, nhưng cái âm thanh kia vẫn cứ vang vẳng vào tai thì ai mà ngủ được. Phạch 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 lần này tiếng vô cánh lại có vẻ kịch liệt hơn, lại mạnh mẽ hơn lúc ban đầu. Giai trong linh hồn khẽ mở đôi mắt ra. Trước mặt cậu là một người hoặc có thể không phải người, vì phía sau kẻ đó là 4 đôi cánh. Nửa bên phải như cánh rơi ác ma màu đỏ như máu, nửa bên trái là cánh chim trắng như thiên thần. Vẻ đẹp vừa yêu dị vừa hiền lành được kết hợp gần như hoàn mỹ. Nửa người trên trần, nửa dưới là váy trắng, cho thấy rõ đây là nam tính. Mái tóc dài qua eo màu rượu đỏ, đôi mắt màu vàng kim cao quý lại không mất sự bình tĩnh. Tay chân con dài, eo nhỏ nhưng có 6 múi. Rất đẹp, một vẻ đẹp theo phong cách dị vực, hoang dã nhưng cao quý. Nhưng xung quanh người này lại có nhiều xiềng xích trói buộc lại. Tiếng vô cánh liên tục cũng từ người này mà ra, nhưng lại có vẻ vẫn không thể thoát ra được. Ừm, nhìn cũng tương đối mạnh không kém nha, lại có vẻ khá là khó thuần phục. Nếu cậu không thu phục được thì phải giết chết nó, tên này lai lịch rất lớn đấy. Nếu để hắn chạy khỏi thế giới linh hồn của cậu thì rất nguy hiểm. Hỏi tên của hắn, nếu phản kháng thì tên này sau này sẽ dễ phản bội lại cậu. Tiếng Hao nói vang bên hai, người tên là gì? Giai nhìn thẳng vào đôi mắt vàng kim ấy mà hỏi. Ở phía đối diện thanh niên im lặng, nhìn Giai với vẻ phức tạp. Trong đôi mắt đó Giai thấy sự yêu quý, lại có chút tức giận, còn lại là cảm xúc kỳ lạ mà chính cậu cũng không thể giải thích được. Lù sờ môi mỏng khẽ mở, một cái tên được nói ra. Xong thêm một chương, mai viết tiếp. Bỉ. Chương 32, thử thách của Lù sờ người đăng, Vũ Âu Ngọc Nhờ Hùng 23, phần này có liên quan đến chuyện Noles, nên có gì tên các nhân vật bạn không biết thì hỏi bác Google nha. Giai nhìn thật chăm chú người thanh niên tên Lù sờ đang bị xiềng xích bao vây xung quanh. Không hiểu vì sao có cảm giác rất quen thuộc. Chúng ta đã từng gặp nhau. Giai nghi ngờ hỏi. Không, ta chưa bao giờ gặp ngươi. Lù sờ đôi mắt lạnh lẽo nhìn Giai nói dối, tuy chỉ chợt lóe qua, nhưng Giai nhìn thấy rất rõ một tia dị dạng khi Lù sờ trả lời câu hỏi của mình. Cậu ta đang nói dối, biết được tên thì dễ làm rồi. Giờ thì cậu hãy thu phục linh hồn hộ mệnh của mình bằng cách dùng linh lực lập khế ước. tiếng hao cắt ngang dòng suy nghĩ của Giai.
Ừm, hiểu rồi. Giai gật gù. Với tên gọi Lù Sải ở, nghe theo sự triệu hồi của ta.
Chủ nhân của ngươi cả đi sẽ cha mạ di giải rèn, hãy trở thành người bảo hộ của ta.
Giai nhẹ giọng thử sử dụng linh lực mà hao chỉ mấy ngày trước. Tuy vẫn chưa thành thạo như hao, nhưng cũng không đến nỗi quá tệ.
Ta từ chối Lù Sải hộp ra ba chữ.
Chỉnh ánh sáng cấu thành trận pháp khế ước lập tức bị vỡ nát. Không gian linh hồn lại trở về như cũ.
Ái chà, có năng lực phản kháng cơ đấy.
Có suy nghĩ độc lập, có năng lực mạnh mẽ dù cho đang bị phong ấn à.
Hao ngạc nhiên nói.
Nếu là bình thường, khi một pháp sư mạnh mẽ được sinh ra là đã có linh hồn hộ mệnh thì tỷ lệ lập khế ước với nó sẽ thành công lên đến 90 mới đúng, 10 còn lại hầu hết là do chủ nhân ghét bỏ linh hồn hộ mệnh mình quá yếu mới không ký kết khế ước. Mà linh hồn hộ mệnh của Giai thì ngược lại nha.
Thật có cá tính.
Hao tủm tỉm cười khi người gặp họa.
Tại sao?
Giai ngược lại cũng không có bao nhiêu cảm xúc khi bị từ chối phũ phàng như thế.
Ta nói cho ngươi biết, cho dù ta đã rơi xuống loại tình trạng này, thì ngươi cũng đừng mong chỉ nói vài câu đơn giản là ta sẽ trở thành người hầu của ngươi.
Không có cửa đâu.
Lù Sở quyết liệt hét to lên.
Thử. Loại linh hồn đã bị phong ấn này, đến giờ mà vẫn phách lối nhỉ.
Kẻ yếu mà vẫn không có giác ngộ đến sự yếu kém của mình.
Thật là nhỏ bé, tiếng Hao nói càng ngày càng lạnh lẽo.
Thử.
Lù Sở trong linh hồn Giai, thân thể run run, nhưng vẫn cắn môi quật cường quay đầu đi chỗ khác. Bốn đôi cánh khẽ khép lại như bảo vệ chính mình.
Ngươi nói dối.
Mới lúc đầu không phải chính ngươi đã liên tục vỗ cánh để hấp dẫn ta phát hiện ra ngươi sao?
Ta muốn nghe lời nói thật.
Giọng Giai cứng rắn nói.
Câu cuối càng phát ra mạnh mẽ làm Lù Sở ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Giai.
Lù Sở trầm mặt.
Im lặng.
Thứ tiếng Hao lạnh lùng không vui.
Nếu ngươi có thể thông qua thử thách của ta,
thì nhận ngươi làm chủ cũng không phải là không được.
Tiếng Lù Sở lý nhí nói cũng không lại nhìn Giai.
Thử thách.
Giai hỏi tiếp.
Đúng.
Ta tuy là linh hồn hộ mệnh của ngươi ngay từ khi ngươi vừa được sinh ra.
Ta cũng là người đã chứng kiến tất cả toàn bộ cuộc đời trước của ngươi.
Nhưng ta vẫn muốn biết,
trái tim của ngươi muốn là thứ gì?
Đừng nói với ta là cuộc sống tự do hay tình bạn gì gì ấy.
Nực cười.
Lù Sở giọng nói pha chút trào phúng.
Cuộc đời trước vẫn luôn theo dõi cuộc đối thoại giữa hai người.
Hao tinh thần rung động bắt được mấu chốt ba chữ quan trọng.
Tên này chẳng lẽ cũng giống ta?
Hao hốt hoảng.
Điều này không có khả năng.
Linh lực của hắn rõ ràng không đủ để thực hiện việc chuyển sinh, ngoài ra còn có rất nhiều hạn chế mới có thể sống lại một lần nữa.
Ta còn không hoàn chỉnh sống lại, tên này sao có thể?
Lần ba sống lại Hao bị chia ra thành rồi.
Thử thách là gì?
Giai bình tĩnh hỏi.
Nếu muốn biết thì
chúng ta bắt đầu.
Giọng Lù Sở vang vọng trong không gian.
Ánh sáng chói mắt làm Giai choáng váng.
Một phần linh lực của Hao cũng bị đuổi ra khỏi không gian linh hồn của Giai.
Thế giới bên ngoài.
Hao chậm rãi mở mắt ra, nhìn trên đất Giai đang nằm thở đều đều.
Ánh mắt phức tạp.
Rõ ràng người mình nhặt về cũng không đơn giản, chờ Giai tỉnh lại phải hỏi cho kỹ.
Nếu hắn ngăn cản mình trở thành xả mạn kinh thì.
Hao ánh mắt nhìn Giai bỗng trở nên xa lạ, lạnh lẽo đến lạ thường.
Ta là đường phân tuyến.
Thử thách bắt đầu Giai khi lấy lại chi giác. Chưa kịp hiểu gì thì bị đập một phát lên vai.
Uy, Giai, giờ học của thầy khỉ đột mà cậu dám ngủ gật à? Tỉnh lại nhanh lên, giọng nói quen thuộc đã lâu lắm trong ký ức đống vang bên hai.
Hả?
Giai run lên ngơ ngác nhìn bên cạnh.
Một cậu trai tóc đỏ ngắn trải lệnh qua một bên, khuôn mặt khỏe mạnh, năng động đang cười nhìn mình.
Xin u, Giai giọng run run.
Nay quay đầu lên, đừng để ông thầy khỉ đột đó chú ý đến mình. Cậu ta trừng mắt nhìn Giai, ra hiệu cho cậu quay đầu lên.
Cậu Giai,
hình như bài học do tôi dạy quá nhàm chán đối với cậu phải không?
Nếu cậu nghĩ rằng mình đã giỏi và không cần học tiết của tôi nữa, thì mời cậu ra ngoài hành lang đứng cho tôi, giọng nói như đang kiềm nén sự giận dữ bộc phát rơi vào tai Giai.
Giai quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói.
Một thân người lực lưỡng, cao to đang đứng chắp hai tay phía trước ngực mình, đầu trọc, mắt hung hăng chừng về phía Giai, giữa trán vết sẹo hình chữ ít làm nổi bật lên vẻ gỗ gì lạ của người này.
Giai bây giờ thật sự cảm thấy như đang nằm mộng.
Đây là có chuyện gì xảy ra?
Rõ ràng là cậu đang.
Giai bỗng đứng hình,
hai tay ôm đầu,
người hơi cúi xuống.
Chuyện gì đã xảy ra?
Tại sao cậu không nhớ gì cả?
Cậu đang muốn làm gì?
Giai thật sự không hiểu.
Giai, Giai cậu làm sao thế?
Đau đầu hả?
Xin Ú lo lắng đứng lên tiến về phía Giai.
Nếu đau đầu thì phải nói trước chứ.
Thôi cậu đến phòng y tế nằm nghỉ đi.
Còn bài học và bài tập thì lát mượn vợ bạn bè mà ghi lại.
Thầy Hắc cũng hơi sốt rồi nói.
Vì Giai có lẽ là người nhà của thầy hiệu trưởng nên phải quan tâm cậu ta một chút.
Thầy hiệu trưởng là Fleur Jensen.
Thầy,
em dắt Giai xuống phòng y tế nha.
Xin Ú nhanh nhỏ lên tiếng.
Đừng lo.
Về phần bài học và bài tập tớ sẽ cho cậu mượn vợ về nhà chép ý khẳng chỉnh lại mắt kính và nói.
Ừm.
Vậy xin ngủ dẫn bạn đến phòng y tế nằm chút đi.
Phải nhớ trở về lớp sớm đấy, thầy Hắc gật gật đầu nói.
He he, vâng thưa thầy, xin ngủ cười vui vẻ, dắt tay đỡ Giai.
Ở không gian nào đó,
Lù Sở mắt không gợn sóng nhìn tất cả mọi chuyện phát sinh.
Nếu cậu không thể hoàn thành thử thách của ta,
vậy thì hãy sống mãi mãi trong thế giới mà ta tạo ra cho cậu đi.
Lù Sở bình tĩnh nói.
Hy vọng cậu đừng để ta chờ quá lâu.
Vì bằng không.
Tiếng nói vang vọng trong không gian tĩnh mịch.
Chương 33, điều trái tim muốn nói người đằng, Vũ Âu Ngọc Nhở ủng 23 xỉ nụ nhanh nhẹn đỡ Giai ra hành lang.
Sao rồi, đỡ hơn chưa?
Xin U ngại ngùng lên tiếng.
Cậu thật sự không biết cách nói chuyện hay an ủi một ai đó.
Nên nếu có thể mở miệng để hỏi tham gia thì đã là rất hiếm rồi.
Nếu mệnh thì nằm ngủ nguyên hôm nay luôn y dì, tớ nói thầy cho.
Chiều thì cả đám, tớ, Y Khan, Juna và cậu cùng đi ăn rẹ mẹ nhà.
tớ mới phát hiện có nhà rẻ mẹn mới mở ở gần trường, cùng đi ăn chung luôn ha.
Sinu toe toét cười nói.
Ừ. Giai sắc mặt hơi xanh. Bình thường nếu có thể cùng ăn rẻ mẹn chung với cả nhóm bạn thì Giai nhất định sẽ rất vui và chờ mong. Nhưng Giai lúc này chỉ cảm thấy đã mất đi thứ gì đó rất quan trọng với cậu, nhưng cậu không thể nhớ ra được. Cả ngày hôm nay Giai nằm trong phòng y tế lăn qua lăn lại nhưng vẫn không nghĩ ra được gì. Chán nản Giai đắp chăn lại nằm nhắm mắt một chút. Lúc tan trường cả đám học sinh như ong vỡ tổ. Chạy ra trường, về nhà hay đi sinh hoạt CLB. Cả đám bạn Sinu, Ethan, Juna và Giai cùng nhau đi thưởng thức món rẻ mẹn mới. Giai vẫn là người kiên nhẫn ngồi chờ rẻ mẹn nở ra rồi mới ăn. Khi nuốt xong sợi mì rẻ mẹn đầu tiên, cảm giác thỏa mãn và vị cay của nước lèo đánh thẳng vào đầu lưỡi của Giai. Thật ngon, Giai ăn chậm rãi và thong thả. Nếu bạn không để ý mì sợi trong tô đang vơi đi với tốc độ cực nhanh. Hi hi, ăn xong cả đám cũng cùng bắt đầu tản ra và về nhà. Nhà của Phở Gia Chenstein vẫn luôn như thế. Gọn gàng, sạch sẽ và có thứ tự rõ ràng. Nhưng sâu trong thâm tâm Giai cảm giác được có gì đó không đúng. Rất im lặng, rất cô đơn. Không giọng nói, tiếng cười hay hơi người. Có cái gì đó thiếu thiếu ở đây. Ngay qua ngày, cuộc sống vẫn trôi qua trong bình thản và vui vẻ. Sinu, Ethan và Juna vẫn luôn như thế. Ồn ào và luôn có những chuyện dở khóc dở cười xảy ra xung quanh những người bạn nhỏ ấy. Thậm chí gần đây, khi cậu bắn đột kích với Sinu và Ethan, kết quả là không thua không thắng, làm cho hai tên đó nhặng xị lên và cứ đòi phải chơi lại. Phở Dạ Chenstein thì cũng luôn bận rộn với công việc và luôn trung thành và hay lo lắng thái quá lên với cậu. Nơi đây thật yên bình và không có gì đau buồn hay xảy ra vũ lực. Cảm giác như không chân thật vậy. Khoan đã, không chân thật. Không có tệ nạn xã hội như những gì cậu hằng mong ước theo ước muốn của cậu. Nơi này là thế giới mà cậu luôn mơ ước. Nó không tồn tại. Giai chợt hiểu ra và cười khổ. Đây là thế giới hoàn mỹ trong lòng cậu. Không chiến tranh hay giết chóc. Bình bình thản thản, cùng nhau vui vẻ qua ngày. Nhưng nếu cứ như thế này thì cậu sẽ đánh mất chính bản thân mình. Nơi này thật đẹp. Nhưng nó không thuộc về cậu. Thật đáng tiếc, đây không phải là thế giới của cậu. Một cuộc sống bình thản thì sẽ làm cho ta đánh mất đi cảnh giác và mục đích sống. Có lẽ cậu cũng đã từng mong ước có một thế giới như vậy. Nhưng nếu thế, cậu sẽ không thể gặp được M21, Tạ Kỳ Ổ và tao. Và những người khác nữa. Có lẽ hiện giờ, cậu vẫn chưa thể trở lại nơi đó được, nhưng trong tương lai cậu sẽ trở về nhà của mình. Bột 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 có tiếng vỗ tay. Giai quay đầu lại. Mắt không thể tin được nhìn thân ảnh trước mắt. Xin lỗi các bác nha. Hôm nay ta viết ít lại, vì đang đau đầu. Nghĩ một tí là nhức đầu kinh khủng. Nhưng bù lại hôm nay ta có câu đố cho các bác đây. Nếu trả lời đúng thì chủ nhật thêm chương cho các bác đọc cho đã. Phần cuối chương này. Đố các bác, Giai thấy ai mà không thể tin được. Tên bao gồm 6 chữ cái. Trả lời bên dưới phần bình luận nha. Chương 34, sự giao thoa giữa trắng và đen. Còn một Giai khác, cầu khen thưởng, cầu nguyện phiếu, người đăng, Vũ Ấu Ngọc Nhờ Hùng 23. Chương này có thêm một Giai nữa nên ta sẽ gọi nhân cách thứ hai trong Giai là giải dẹn cho các bác khỏi nhầm với nhau nha. Ở đối diện Giai là hình ảnh chính gương mặt của mình. Nếu nói hiện giờ cậu đang mặc áo trắng, đồng phục trường ý Ezan, thì người đang ở đứng trước mắt của cậu đang mặc áo đen dành cho nổ lẹt ở Lũ Kẻ Đồ Nị ạ. Nơi Giai từng sinh sống ở đó trong một thời gian dài, kể ra đầu của ngươi cũng còn dùng được, không phải để trang trí. Nhưng thời gian qua lâu như thế mới phát hiện ra thì ta đây rất lo lắng cho trí thông minh của ngươi nha. Giải Dẹn cười ấm áp nói. Lời nói hoàn toàn trái ngược với nụ cười tươi tắn kia. Làm cho người ta nghĩ tên này đang ngứa ra và cần ăn đấm. Giai Thái Dương nổi gân xanh, mặt từ từ đen lại. Uy, thấy ta nói đúng quá rồi sao? Nên không nói nổi hả? Chừng cái gì mà chừng? Biết ta đẹp trai, thông minh, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Nên ghen tị chứ gì? Đừng lo, giao thân thể của ngươi cho ta làm chủ ý để ngươi làm tiểu đệ là được rồi. Giai Rèn mồm bắn pháo liên tục để Giai hoàn toàn không đỡ được. Đừng dùng khuôn mặt của ta để nói những lời đó, Giai lạnh dên nói. Không chờ cho tên kia nói lại, Giai dùng ngay sức mạnh, triệu tập trên không trung biến ảo thành những thanh vũ khí từ máu. Có kiếm, đao, thương, lưới hái, dịu, toàn bộ tập trung tấn công. Rầm rầm, chỉnh, bùm bùm mây ra. Cắt ngang lời người khác đang nói là hành vi không lễ phép nha, giọng nói vang lên phía sau đám khói. Một màn mưa vũ khí bằng máu lại tái hiện, nhưng phương hướng tấn công thì ngược lại. Rầm rầm keng keng, bùm Giai nhanh nhẹn, nhảy xuyên qua màn đông đảo vũ khí, rồi biến mất sau đám khói bụi. Khi xảy ra va chạm, một màn huyết vụ xuất hiện, dần dần càng trở nên dày đặc hơn. Trong không khí càng có vẻ áp lực và u ám hơn. Giải Rèn bên kia cũng đồng dạng như vậy. Trấn áp, kiềm chế, âm u và áp chế lẫn nhau. Trận chiến này hòa. Giai phía sau xuất hiện một đôi cánh to lớn, màu đỏ. Cầm trên tay một cái lưỡi hái bằng máu. Nhưng nếu nhìn kỹ, cái lưỡi hái này khác hẳn những vũ khí trước đó. Bên trong có dung nhập vào máu họ vợ gìn, nên nó có độ sáng bóng và sắc bén hơn nhiều. Giai Rèn bên kia như một tấm gương phản chiếu cũng giống ý như Giai. Cả hai cùng lao vào chiến đấu. Ken ken ken. Vù vù ken từng ánh lửa hiện lên do va chạm. Giai dừng lại tổng kết. Khả năng điều khiển máu giống nhau, khí lực cũng đồng dạng, thậm chí kể cả dòng máu của họ vợ gìn cũng không khác nhau là mấy. Tên này là hàng thiệt, không phải mà Inchina. Giải kết luận. Không nên đánh nữa, vì chẳng ai thua ai. Đánh nữa, người đánh. Người là ai? Giai hạ xuống mặt đất, hỏi. Người hỏi ta là ai? Trong lòng ngươi đã có đáp án. Không phải sao, Giai. Giai Rèn cũng hạ xuống, chào phúng cười. Nhưng ngươi rõ ràng không giống. Giai không nói tiếp nữa. Không giống như ngươi chứ gì. Giai Rèn tiếp lời. Nhìn Giai im lặng không nói. ngầm thừa nhận. Ta là ngươi mà ngươi cũng chính là ta. Ta là một nhân cách khác trong ngươi. Kẻ đã bị ngươi lãng quên đi từ rất lâu. Những khi ngươi đau khổ hay tuyệt vọng, thì ta chính là người bảo lưu những ký ức đó. Nếu không thì, ngươi đã tan vỡ và chết dần chết mòn trong đau khổ và hối hận rồi. Nhưng ta thì sao? Ta chỉ là cái bóng phía sau ngươi. Ngươi có tất cả mọi thứ, bạn bè, thuộc hạ, đối thủ hay kẻ thù. Dài Gen càng nói càng nhanh, càng điên cuồng và giận dữ. Tại sao luôn là ngươi? Kẻ chỉ biết gây rắc rối và trưng bộ mặt vô cảm đó ra, là sẽ có một đống người đi theo ngươi hả? Ta không phục, ta cũng có thể thay thế mi, có bạn bè, có thuộc hạ, có người quan tâm đến ta. Tại sao mi là kẻ có tất cả những điều ta ao ước? Dài Rèn không thốt nên lời, từng giọt nước mắt lăn từ gò má xuống cằm. Dài trái tim run rẩy, với tay ra giữa không trung thật có lỗi. Nhưng rốt cuộc, Dài cũng thu tay lại. Nói như thế ngươi đã có mặt theo ta từ rất sớm. Dài nhẹ giọng lẩm bẩm. Hèn gì? Mỗi khi ta cảm thấy đau khổ, thậm chí muốn tự sát hay giam mình lại mãi mãi trong đêm tối, thì qua ngày hôm sau, những cảm xúc tiêu cực kia đều nhạt dần. Ta còn tưởng mình bị mắc chứng lãnh đạm rồi chứ. Dài ánh mắt phức tạp nhìn người có khuôn mặt giống mình kia. Vậy tại sao ngươi không tranh thủ lúc ta yếu đuối nhất, cảm xúc phức tạp, tiêu cực nhất, mà chiếm lấy quyền làm chủ cơ thể này? Dài bình tĩnh hỏi. Khi ngươi đau khổ nhất và muốn biến mất trên thế gian này nhất, ta cũng có cùng cảm giác như vậy với ngươi. Bản năng của ngươi đã tự sáng tạo ra ta để thay thế ý thức của ngươi và bảo quản những cảm xúc tiêu cực đó. Ta không có quyền làm chủ hay điều khiển cơ thể của ngươi. Mà lại, với tư cách là một nô lệ, trái tim của ta không cho ta làm những cái hành động xấu xí đó. Chiếm cứ thân thể ngươi. Ta không thèm Dài Rèn ánh mắt mới đầu chết lặng, dần dần lấy lại được ánh sáng, rồi cuối cùng thành nhìn Dài đầy khinh bỉ. Dài vẫn im lặng, chăm chú lắng nghe Dài Rèn nói tiếp. Nếu ngươi đã biết đến sự tồn tại của ta thì ngươi cũng có thể xóa đi sự tồn tại về ta ở trong ngươi. Dù sao thì ta cũng biết ngày này rồi sẽ tới. Ta cũng đã chờ ngươi từ rất lâu rồi. Dài Rèn cười khổ nói, giọng nói tràn đầy sự đắng chát nhưng quả cường. Nếu ngươi là một phần trong ta và ngươi cũng đã thay ta gánh vác nhiều ký ức đau khổ như vậy, ta tại sao lại đuổi ngươi đi? Dài vừa nói vừa tiến lại gần Dài Rèn. Mặt đối mặt. Ngươi ý ngươi là? Dài Rèn ánh mắt không thể tin được. Bình thường khi biết trong cơ thể mình còn có thêm một mình nữa, thì đa số mọi người đều lựa chọn loại bỏ phần mình đó ra khỏi thân thể của mình. Vì sẽ chẳng có ai muốn bí mật của mình sẽ có người thứ hai biết cả. Xin cảm ơn. Và thật xin lỗi. Dài ôm lấy Dài Rèn nói. Dài Rèn ánh mắt đỏ lên. Những giọt nước mắt vừa mới khô cạn lại nhỏ xuống thêm một lần nữa. Nhưng lần này là những giọt nước mắt của sự vui vẻ và ấm áp. Ánh sáng từ Dài và Dài Rèn cùng hiện lên. Hai con người, hai ký ức, hoàn toàn vào giờ phút này dung hợp vào nhau, tạo nên một Dài mới có đầy đủ ký ức và tính cách giống cả hai con người đó. Hiện còn một ngày nữa là kết thúc bình chọn tác giả mới. Các bạn vào phỏ dùng diễn đàn bầu chọn cho mình nha. http://phỏdung.net.com.vn/sotde.hở.hỏi-t-4688 Chương 35, Lu Sao nhận chủ và hợp thể. Hào phân vân. Người đăng, Vũ Ấu Ngọc Nhờ Hùng 23, kể từ chương này. Thống nhất gọi nhân cách thứ hai của Dài là, Dài Rèn luôn nha các bác, nếu sau này gặp phải kẻ thù mạnh mẽ. Ta sẽ cùng ngươi chiến đấu. Tiếng nói của Dài Rèn nhẹ rơi vào tai Dài. Dài mơ hồ nở nụ cười nhẹ. Lần thứ hai mở mắt. Lu Sao không biết từ lúc nào đã ngồi trước mặt Dài. Nhàn nhã pha trà. Khác với lần đầu gặp mặt. Lần này cậu ta đang mặc trên người một bộ kimono màu đỏ nhạt với hình lá phong màu cam bay phất phới. Lu Sao ngồi ngay ngắn trên thảm Nhật Bản tatami, tay nhẹ khuấy trà đều đều. Nói thật lòng, người ta muốn chọn làm chủ nhân chính là Dài Rèn. Nhưng cậu ta lại không đồng ý và kiên định, người thích hợp nhất làm chủ nhân của ta là ngươi. Lu Sao giọng nói không chút gợn sóng, như đang tường thuật một sự việc không liên quan đến mình. Nếu ngươi không chấp nhận sự tồn tại của Dài Rèn, thì ta cũng sẽ không chấp nhận một chủ nhân như ngươi. Ta vẫn như ban đầu. Muốn Dài Rèn trở thành chủ nhân của ta, nên ta mới làm cho ngươi phát hiện ra sự tồn tại của cậu ta. Và nếu hai người cắt dung hợp và cùng điều khiển cơ thể, thì ngươi cũng có thể được tính là một nửa chủ nhân của ta. Lu Sao khẽ nhếch mép cười. Ta rất chờ mong con đường tương lai phía trước. Đến Lu Sao nhẹ than. Trước mặt Dài xuất hiện một vòng ánh sáng, là trận pháp ký kết thu phục linh hồn hộ mệnh. Lần này là do Lu Sao chủ động nhận chủ, nên Dài nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Hợp thể Dài thử vận dụng hợp thể với linh hồn hộ mệnh. Rất thành công. Giác quan, hơi thở, sinh mệnh, gió, nước, không khí. Điều rõ ràng như lòng bàn tay của cậu. Cảm giác có thể trưởng không chúng rất dễ dàng và đơn giản. Nhưng cậu biết với sức mạnh tinh thần và linh lực hiện giờ của cậu thì không thể làm được những việc như thế này. Những điều cần làm đều đã làm xong. Dài khẽ nhắm mắt lại và trở về với thế giới thật. Ta là đường phân tuyến thế giới xả mạn kim hao nhìn người trước mắt. Từ từ cử động và khẽ mở mắt ra. Từ sự dao động của linh hồn và sự lột xác từ trong ra ngoài, một cách đầy ngoạn mục của Dài. Hao biết, nếu như lúc này không ra tay, thì sau này sẽ khó có cơ hội để trừ khử Dài. Linh hồn hộ mệnh của Dài, lai lịch không tầm thường. Tuy hiện tại rất suy yếu, nhưng nếu cho bọn họ thêm thời gian thì Hao cũng khó có thể nói sẽ thắng được bọn họ. Tuy chúng ta mới quen biết, nhưng ta cũng không muốn phải làm đến mức này. Nhưng ta muốn biết giữa ta và nhân loại, ngươi sẽ đứng về phía ai? Hao nhìn chăm chú vào Dài hỏi. Ta không đứng về phía ai cả. Ngươi hay nhân loại ở đây đối với ta đều không có gì khác nhau cả. Dài hơi ngạc nhiên khi bị Hao hỏi đột ngột. Nhưng khi ngẫm nghĩ lại, nhân loại hay Hao cũng đều chỉ là một cuộc gặp mặt bình thường trên con đường du hành của cậu thôi, không quá quan trọng. Trong lòng giai, người thân hay thuộc hạ hoặc bạn bè mới là mối quan tâm của cậu. Còn thế giới này, tồn tại hay hủy diệt thì có liên quan gì đến cậu đâu? Giai bình thản nhìn vào mắt của Hao, như lần đầu gặp nhau. Bình thản và không có sự sợ hãi. Nhìn vào đôi mắt giai, Hao biết những điều cậu nói đều là những lời nói thật. Hao trong lòng hung hăng thở một hơi. Cậu cũng không thật sự muốn đối đầu với giai. Chỉ mong cậu ta sẽ không can thiệp vào kế hoạch của cậu. Đây có lẽ là kết quả tốt nhất. Trong khoảng thời gian kế tiếp, giai cùng Hao cũng không có trở mặt với nhau. Giai vẫn khiêm tốn học hỏi Hao cách vận dụng linh lực và điều khiển linh hồn hộ mệnh chiến đấu một cách nhanh chóng và thuần thục. Ngoài ra, giai cũng chỉ cho Hao về di truyền học và gen, giúp cậu cải tạo thân thể một cách toàn diện, không sợ khi gặp cận chiến hay bị đánh lén. Hao khá ấn tượng với những nghiên cứu về hóa sinh học và di truyền gen của giai. Nó khá hoàn thiện và hữu ích đối với Hao. Hai người đều ăn ý, không đi quá sâu tìm hiểu lai lịch đối phương, ai cũng đều có bí mật của mình. Giai biết tất cả về Hao, từ lai lịch đến kế hoạch điên cuồng đó của Hao, nhưng cậu không tính ngăn cản hay cảnh báo nhân loại về kế hoạch của Hao cả. Vì dù sao phút cuối cũng thất bại mà thôi. Chẳng bao lâu đã qua 3 tháng, giai cũng đành từ biệt Hao, trở về thế giới Hunter. Trước khi trở về một ngày, giai gọi Hao lại và đưa cho cậu ta một thứ. Hao có vẻ kỳ lạ nhìn giai. Trong khoảng thời gian này sống chung với nhau, Hao cũng dần dần suy đoán ra một số thứ có liên quan đến giai. Nhưng suy đoán vẫn chỉ là suy đoán, không có cơ hội chứng thực những gì Hao nghĩ. Nhưng thông qua món đồ giai đặc biệt đưa cho cậu và dặn dò cậu phải bảo quản nghiêm ngặt, Hao cũng không ngờ đến, trên đời thật sự có thứ này. Như vật cũng có thể giải thích tại sao khi lần đầu gặp mặt, giai trông có vẻ tương đối thê thảm, nhưng lại không có tí vết thương gì. Đố các bạn, giai đã đưa Hao thứ gì mà là cho Hao gần đoán ra hết lai lịch của giai. Đọc kỹ mấy dòng cuối chương này là gợi ý. Chương 36, kích hoạt. Nhiệm vụ hy hữu người đăng, Vũ Ấu Ngọc Nhờ Hùng 23 đây là thẻ chỉ định nhân vật. Nếu cậu đã thực hiện được kế hoạch gì đó xong, mà vẫn cảm thấy nhàm chán thì qua chỗ ta rất hoan nghênh những người như cậu. Chỉ cần bóp nát nó là cậu sẽ có thể đến được chỗ của ta. Nếu cậu không muốn theo ta, thì hãy vứt nó ở nơi nào đó cũng được. Khoảng một ngày sau, nó sẽ tự động biến mất. Giai cười nhẹ nói, vậy ra ngươi không phải là người thế giới của ta. Henry, ngươi luôn làm cho ta có cảm giác ngươi không tồn tại. Nhìn bằng mắt thường có thể thấy rõ, nhưng linh hồn thì lại rất kỳ quái. Hao gật gù. Giai đen mặt, tên này ăn nói thật ngứa ra. Nếu ngươi đã muốn đi, thì ta cũng không giữ ngươi lại làm gì, cảm ơn ngươi. Thời gian vừa qua, Hao cười cợt quay người đi xa, trong gió tiếng Hao rất nhỏ truyền vào tai Giai. Thật là một con người dễ xấu hổ, Giai cũng không nói nhiều, thân ảnh ngày càng mờ dần, rồi biến mất. Ta là đường phân tuyến không gian hệ thống Vũ Hà. Lâu qua không gặp ký chủ nhớ ta không? Tiếng hệ thống vui vẻ. Phiền phức Giai thản nhiên đáp. Ặc, ngài làm ta tuột một luôn. Ehem, trong khoảng thời gian hệ thống chữa trị, Sở Hiên bằng hữu cũng đang tiến vào giấc ngủ sâu. Nếu không có gì xảy ra, thì cậu ta cũng đã tỉnh rồi, hệ thống nói. Giai nhìn chằm chằm vào cái kén đang răng ở góc nhỏ. Đây là chuyện gì xảy ra? Sở Hiên khi đồng ý theo ký chủ thì vận mệnh của cậu ta đã có sự thay đổi, và do hệ thống bị thương khá nặng nên cần chữa trị. Tiện thể, quan cậu ta vào thời không băng quan, tiến hành linh hồn luân hồi. Nếu thành công thì cậu ta sẽ có bước đột phá mới về lĩnh vực linh hồn và sẽ có ký ức và tình cảm như một con người, hệ thống sâu xa nói. Thời không băng quan có chức năng này sao? Giai nhớ hình như không có nha. Đúng là không có. Nhưng từ chỗ chủ thần vô hạ, ta chôn được một mảnh ký ức của thần. Và ký chủ biết đấy, vị thần này chính là hạch nhân của chủ thần vô hạ, tạo ra nhiều ký ức và thông tin để tìm kiếm tọa độ của nhiều thế giới khác nhau. Như thế, hắn ta sẽ dễ dàng chiếm lấy tài nguyên và bổn nguyên của thế giới đó. Vậy nghĩa là thời không băng quan lên cấp? Giai ngạc nhiên hỏi. Lên cấp thì chưa, nhưng đã tiến hóa rồi và bắt đầu hình thành linh trí luôn. Tuy hiện tại chỉ như đứa trẻ con, nhưng nó cũng rất có tiềm năng đó. Hệ thống vui vẻ nói. Như thế khi không có ký chủ ở đây, ta cũng vẫn sẽ có người làm bạn tâm sự. Giai gật gật đầu. À đúng rồi, xem tí quên. Ngài có một cái nhiệm vụ đặc biệt hy hữu nè. Ngài xem thử không? Hệ thống giật mình bỗng nhớ. Mở nhiệm vụ, Giai nói. Đinh. Nhiệm vụ hy hữu, tập hợp đủ 7 vị thần của thất tông tội và làm cho họ cam tâm tình nguyện đi theo ký chủ. Lucifer là một trong 13 đại thiên thần của thiên giới, quản lý và kiểm soát lý trí của những thế giới thờ phụng thiên thần. Nhưng do xảy ra cuộc chiến giữa các thế lực đối địch với thiên giới, cuộc chiến rất khốc liệt với tên gọi là Chư Thần Hoàng Hôn, khiến các bên đều tổn thất nặng nề. 13 đại thiên thần vẫn lạc 6 người, còn sống khoảng 7 người, trong đó có Lucifer. Nhưng cho dù còn sống, các thiên thần vẫn bị thần của họ từ bỏ và lựa chọn chiều không gian khác để chiếm lĩnh và tạo lập lại tín ngưỡng. 7 đại thiên thần dần dần đánh mất chính mình và trở thành những đọa lạc thiên sứ. Mỗi người đều có cho riêng mình sức mạnh làm lung lạc lòng người. Sau này còn có tên gọi là Thất Tông Tội. Zapho, Michael, Daniel, Gabriel, Lucifer, Elizabeth và Liliana. Zapho, thần của sự phẫn nộ. Michael, thần của sự độc ác. Daniel, thần của sự đố kỵ. Gabriel, thần của sự phàm ăn. Lucifer, thần của sự tham lam. Elizabeth, thần của dục vọng. Liliana, thần của sự lười biếng. Tập hợp đủ 7 vị thần này và để họ cam tâm tình nguyện theo ký chủ. Thường, đây là... Giai rung động nhìn. Nhiệm vụ hy hữu này tùy theo năng lực hoàn thành của ký chủ mà sẽ cho phần thưởng xứng đáng với độ hoàn thành của ngài. Hệ thống giải thích. Nhưng cũng chúc mừng ký chủ đã thu phục được một người trong 7 người kia. Họ đều là những đại thiên thần mạnh mẽ và thông minh nhất. cũng đáng sợ và danh ma nhất. Lucifer là thần của sự tham lam. Chỉ cần thỏa mãn yêu cầu của hắn thì tương đối dễ nói chuyện, đến việc nhận chủ cũng không phải là không được. Còn lại 6 người kia thì phải thông qua Lucifer làm vật dẫn mà tìm đến từng người một. Có thể họ sẽ nhận chủ hoặc đang tự do theo đuổi thứ mình muốn. Cũng có thể họ đang lợi dụng sức mạnh của mình mà gieo rắc những thói hư tật xấu cho con người và đạt được lợi ích từ đó. Có thể sử dụng đến bạo lực để hoàn thành nhiệm vụ này. Giọng hệ thống càng về sau càng lạnh nhạt. Nhiệm vụ này thật rắc rối. Giai xoa xoa đầu. Mới một người đã đủ nhức đầu. Bây giờ lại tìm thêm 6 người. Giai thật không dám nghĩ đến nữa. Thật đáng sợ. Mai viết thêm chương nhà các bác. Hôm nay, ta thật sự rất mệt. Chỉ muốn ngủ thôi. Chủ nhật. Ta sẽ cố gắng viết 3 chương. Bị bỉ. Chương 37, chủ nhân kỳ hoa thì đến điện thoại cũng kỳ hoa người đăng. Vụ ấu ngọc nhờ ủng 23 trong khoảng thời gian buồn hệ thống không làm việc. Có phần thưởng nhiệm vụ cho cậu nè. Đinh. Nhiệm vụ, ẩn thu phục thành công một trong 7 vị thần đoạn lạc, tham lam chi thần lũ sải ở, phần thưởng, quay may mắn ít 5. Điệu xì gen gen, phiên bản nâng cấp, ít 50. Điệu xì gen gen, phiên bản nâng cấp điện thoại ốc xin của thế giới vua hải tặc. Phải do đích thân nuôi dưỡng, khi trưởng thành sẽ là điện thoại cá nhân của người đó. Yêu cầu nuôi dưỡng ít nhất 7 ngày, luôn mang theo bên mình. Do đây là sản phẩm hệ thống cải tiến nên có thể coi là sản phẩm thử nghiệm. Miễn trả hàng. Trong tay Giai xuất hiện một cái vỏ ốc xin to cỡ nửa bàn tay. Nhìn bên ngoài có thể khẳng định nó giống y chang mấy cái vỏ ốc có cả đống ngoài biển. Giai nhét vỏ ốc vào túi áo. Sở Hiên còn bao lâu nữa thì ra khỏi kén? Giai nhìn chiếc kén rồi hỏi. Đại khái khoảng trên dưới 1 tuần. Lựa chọn mở hết cả 5 lần quay may mắn. Đinh. Chúng được 6.000 tinh điểm. Do vượt qua hơn 10.000 tinh điểm. Mở ra hệ thống giao dịch, mua bán hàng hóa. Đinh. Chúc may mắn lần sau. Đinh. Xét kỹ năng đầu bếp cao cấp. Ký chủ có muốn học không? Học đối với một tân hàng, mà có sở kỳ hiệu này thì chính là thần kỹ. Ngu gì không học. Đinh. Kỹ năng thông hiểu tất cả các loại nhạc cụ, sơ cấp, ký chủ học không. Nhạc cụ. Ta hồi trước biết đàn piano. Cũng không tệ. Học luôn. Đinh. Huyền thiết cao cấp ít một dùng trong luyện khí. Mấy thứ gì dùng được thì dùng. Không dùng được thì cho vào nhẫn chữ vật để đó. Mới mở hệ thống giao dịch. Trong đó có rất nhiều thứ, từ đan dược đến vũ khí. Công pháp, huyết mạch đến mấy thứ ở thế giới hiện đại cũng coi luôn như tàu vũ trụ, người máy T-2000. Sở cái nào ít trí thông minh nhân tạo. Công pháp phân thần hồn, màu tím, dùng trong chế tạo phân thân cao cấp. Nếu bản thể chẳng may vẫn lạc, vẫn có thể bám vào phân thân. Đây cũng là một kỹ năng bảo mạng cao cấp. Không giới thiệu quá nhiều, nhưng Giai biết đây là thứ mình cần. Giá 25.000 tinh điểm. Không quá mắc. Hiện tại trong túi có khoảng 15.000 tinh điểm. Làm vài cái nhiệm vụ hay quay may mắn là có thể có được tinh điểm. Không hứng thú lắm nhìn một đống vật phẩm kia. Tuy rất mạnh, nhưng Giai biết hiện tại cũng mua không nổi thì nhìn làm gì, để thêm đau lòng. Vậy trong khoảng thời gian này ta vẫn ở lại không gian hệ thống, thử nghiệm xem vài phương pháp sử dụng linh lực mà Hao chỉ xem. Thế nào? Qua việc đến thế giới Sa Mạn Kim và gặp gỡ đại thần phản diện Hao, Giai đã có thể cùng Lucifer hợp thể, đạt được cảnh giới vật chất hóa. Trong khoảng thời gian đó, Giai cũng thí nghiệm được cách sử dụng phân thân. Mỗi một phân thân sử dụng được những loại kỹ năng khác nhau. Cậu cũng tìm được cho mình một vũ khí thích hợp khá thuận tay. Đoạ lạc chi kiếm của Lucifer kết hợp máu của Giai tạo thành đoạ lạc huyết kiếm. Nếu chém chúng sẽ bị tổn thương về mặt linh hồn, kèm theo hiệu quả mất máu không ngừng. Nếu người nào tâm trí có chỗ thiếu hụt thì rất dễ bị điên loạn. Sử dụng linh hồn hộ mệnh bám vào vũ khí sẽ làm cho người điều khiển càng thêm thuận lợi, có thể sử dụng các kỹ năng tấn công cao cấp trong quần đấu và cả khi chiến đấu một mình. Hiện tại, khả năng cô đọc linh hồn của Giai đã mạnh hơn. Qua lần gặp gỡ Lũ Sải ở, tổng hợp sức mạnh về linh hồn của Giai là trên 100.000, gần gấp 3 lần ban đầu. Khoảng gần 7 ngày sau, chiếc kén chứa thời không băng quan và Sở Hiên rất nhanh động đậy. Từng chút nước ra, Sở Hiên mở quan tài ra, bước xuống, lắc lắc cổ một tí, nhìn thấy Giai khẽ đẩy đẩy gọng kính rồi gật đầu, chào hỏi. Sở Hiên bề ngoài cũng không có quá nhiều thay đổi, nhưng có vẻ trẻ hơn hồi xưa. Nếu lúc trước cậu nhìn có vẻ già dặn, cứng ngắc như ông cụ non 27, 28 tuổi thì giờ cũng chỉ khoảng thanh niên 21, 22 tuổi là cùng. Đôi mắt cũng không như cái máy không cảm xúc nữa, mà Sở Hiên hiện tại càng có khuynh hướng thiên về phúc hắc và biết che giấu bản thân mình càng sâu. Giai ngơ ngẩn nhìn xung quanh. Cái tiếng gì kỳ quái, nghe như ai bị cảm cúm, muốn hắt xì mà không được. Phát ra từ túi áo bên hông. Lục túi áo ra xem thử. Giai cùng Sở Hiên ngây ra. Một con ốc sên to nửa bàn tay giờ đã lớn hơn một vòng. Trên đầu là một đốm tóc trắng, na ná kiểu tóc của Giai. Bên hai cũng có trang sức thập tự bé bé. Mắt nhỏ đo đỏ chớp chớp, nhìn Giai và Sở Hiên tò mò và khinh bỉ. Lão Giai cùng Sở Hiên đen mặt nhìn con sên nào đó, khinh bỉ hai người xong. Còn từ đâu móc ra cây lược và cái gương, trải chuốt tóc của mình. Sở Hiên mắt nhìn Giai là lạ. Rồi tự cách xa ra một chút. Hệ thống, ta có thể không cần phần thưởng tặng kèm này không? Ta chỉ cần cái điện thoại bình thường, nghe và gọi là được. Giai nhìn con sên trên tay mình, trầm mặt. Không nói ra lời. Đã nói trước là miễn trả hàng lại rồi. Không nhận. Hệ thống nói nhỏ rồi mất tích luôn. Sở Hiên. Giai. Chương 38, trở về thế giới Hunter. Thời gian không đúng. Lại đụng độ con nhện người đăng, Vũ Ấu Ngọc nhờ ủng 23 trong khoảng thời gian ở không gian hệ thống. Giai cũng chỉ Sở Hiên cách sử dụng sức mạnh của một vãng ải để chiến đấu. Qua lần lột xác về mặt tinh thần này, Sở Hiên sở hữu trí tuệ gần như biến thái lại có xu hướng phát triển thêm. sắp xếp và bày nhiều cạm bẫy, thậm chí dù thất bại cũng không có quá nhiều tổn thất cho mình. Đặc biệt, khi Giai dạy Sở Hiên cách dùng phân thân từ máu, qua lần đầu tiên, Sở Hiên đã có thể dùng nó đến để áp dụng vào trận pháp. Và đây không phải đơn giản như một thêm một bằng hai. Thật nhiều Sở Hiên đều là nhà chiến lược gia và là đầu não hay cố máy chấp hành mệnh lệnh cực kỳ nghiêm túc. Và nếu không cẩn thận bạn có bị hàng loạt Sở Hiên đùa chơi chết. Giai cũng dùng kỹ năng chủng tộc đặc thù chia sẻ sức mạnh cho Sở Hiên một phần huyết thống họ vợ gìn. Đúng như dự đoán, tuy không giống Giai là trở thành chủng tộc biến dị đặc thù mang cả hai dòng máu vạm ải và họ vợ gìn, khả năng tái sinh vô hạn. Sở Hiên thì dòng máu vạm ải lại thôn vệ họ vợ gìn, làm cho cậu từ cao cấp vạm ải tiến hóa thành thân vương vạm ải. Do đặc tính thôn vệ máu của họ vợ gìn nên khả năng tái tạo lại cũng rất cao, thua Giai. Có khả năng sử dụng huyết tính, phản đòn khi bị tấn công, vong huyết, chói, bắt và răng bẫy con mồi, phân thân thành rơi, điều khiển máu, máu của kẻ địch cũng điều khiển được, hàn huyết, làm máu đóng băng. Vũ khí của Sở Hiên là huyết thương, cây súng máu, không phải cây thương kia nhà. Tính sát thương là không. Những viên đạn đặc thủ, có thể làm cho người bị bắn trúng, hoàn toàn bị điều khiển trong một ngày. Giai cũng bị năng lực này của Sở Hiên làm rung động, cả hai cùng thí nghiệm và cho ra kết luận là chỉ có thể điều khiển được sinh vật yếu hơn mình. Đối với Giai không có uy hiếp, cả hai cùng truyền tống đến thế giới Hunter. Ta là đường phân tuyến thế giới hận tờ ít hận tờ sơ lược băng giải ổ đạn, ảo ảnh lữ đoàn, băng giải ổ đạn nổi tiếng là băng đạo tặc khét tiếng. Bao gồm 13 thành viên, 12 thành viên tương ứng như 12 chân nhện và bang chủ là đầu nhện. Mỗi thành viên đều có xăm hình con nhện 12 chân, ở bên trong có đánh số thứ tự, từ 1 đến 13. Băng giải ổ đạn nổi tiếng là nhờ sự khát máu và ra tay tàn nhẫn chỉ để đạt được thứ mình muốn. Mỗi thành viên trong bang đều có sức mạnh rất đáng gờm. Thậm chí chính phủ thế giới hận tờ cũng treo giải thưởng rất cao, cho ai tìm được thông tin về từng thành viên trong nhóm. Một số điều lệ trong bang giải ổ đạn, trong bang lệnh của bang chủ là tuyệt đối. Nếu các thành viên trong bang xảy ra tranh chấp, thì giải quyết bằng cách tung đồng xu. Muốn gia nhập bang giải ổ đạn thì phải đánh bại thành viên đó, dưới sự chứng kiến của các thành viên khác. Trong trường hợp có thành viên tử vong thì bang chủ sẽ tìm người thay thế. Khi có nhiệm vụ đặc biệt thì các thành viên khác sẽ tập hợp lại với nhau. Còn nếu không thì ai tự làm việc người đó. Hành tung của bang chủ là bí mật. Khi bang chủ xuất hiện thì phải có ít nhất 3 thành viên theo sát bên cạnh. Ta là đường phân tuyến nhân vật chính lên sàn ngoại ô bộ tộc Cụ Tạ. Khắp nơi là tiếng kêu la và tiếng khóc trong tuyệt vọng. Tay, chân cụt, nội tạng và máu tươi hòa với nhau, tạo nên một bức tranh địa ngục với hai màu đỏ đen. Hình ảnh về dã thú và con mồi hiện ra rõ rệt. Nếu để ý kỹ ta sẽ nhìn thấy trên hầu hết những cái xác là những đôi mắt đã bị móc rỗng ra. Khuôn mặt vặn mẹo, đau đớn do bị tra tấn hoặc có lẽ là do quá phẫn nộ chăng. Mùi máu tươi thật nồng nặc, làm cho người ta cảm thấy không khỏe. Nhưng ai biết được, chính là điều đó lại đang kích thích đám mẹ con. Tàn sát và giết chóc, tắm mình trong ánh trăng đỏ. Từng đôi lại từng đôi mắt bị móc trong khi chúng trở thành màu máu tươi. Từ xa, chứng kiến hết sự kiện tàn sát bộ tộc Cụ Tạ, không có thương hại hay cứu vớt, vì thật sự cần thiết sao? Không phải giải ổ đạn thì cũng sẽ có chính phủ Mạ Phi ạ đến lấy đôi mắt đỏ của bộ tộc này, bài xích người trong thôn với thế giới bên ngoài, theo thời gian rồi cũng sẽ hoàn toàn biến mất trong dòng lịch sử. Giai và Sở Hiên đều bất đắc dĩ lại đến quá sớm kỳ thi hận tờ mất rồi, chắc còn phải chờ mấy năm nữa. Giai thấy Cụ Dạ tỷ cả đúng theo nguyên tắc thì phải là do cậu đi đến thế giới người thường mới thoát cuộc tàn sát này. Vậy sao lần này con hàng này lại ở trong tộc? Hả? Hại, chắc cậu phải ra mặt rồi. Không nên để Cụ Dạ thì cả chết được. Cậu ta là một phần của vở kịch. Chết sớm quá thì còn gì vui nữa. Giai cùng Sở Hiên lên sân khấu. Chương 39, gõ gõ con nện. Thật vui người đăng, Vũ Ấu Ngọc Nhờ ủng 23 ủ bộ dịn đang truy đuổi phía sau một đứa bé tóc vàng bộ tộc Cụ Tạ. Tuy chật vật chạy trốn, thỉnh thoảng sẽ quay đầu lại, xem tên ác ma đang truy đuổi mình phía sau. Nhưng trong mắt cậu bé là sự phẫn nộ, đau đớn và hận ý, nhưng có vẻ cậu cũng không biết cái ánh mắt tràn đầy hận ý ấy là thứ làm cho ủ bộ dịn rất thích, nên cũng không tính giết cậu liền, mà chơi trò mèo vờn chuột. Dù sao cũng là một phương đồ sát, mới đầu còn phản kháng dữ dội, rồi càng ngày càng yếu, khiến cho hắn cũng để không nổi một tia hứng thú giết tiếp. Lại gặp biến thái, Cụ Dạ tỷ cả càng gắng sức chạy thì kẻ phía sau kia càng cười vui vẻ, dần dần cậu cảm thấy bước chân của mình càng nặng nề. Từng tiếng nấc khẽ khẽ, kết lực che giấu sự yếu đuối của bản thân, nhưng những hình ảnh từng người thân của cậu ngã vào vũng máu, khiến cậu chỉ cảm thấy tuyệt vọng. Á do cậu chỉ lo nhìn phía trước mà cắm đầu chạy, nên không chú ý dưới chân rễ cây mà bị vấp té. Cổ chân tê dần, cánh tay ma sát trên đất làm cậu chảy máu. Nhưng chút đau đớn này lại không làm cậu quan tâm bằng thứ đang đứng trước mặt cậu. To cao, người đầy lông lá, thân trên để trần, bên dưới thì vây ra thú nào đó, chỉ cột hở bằng sợi dây. Cha mẹ, con đến với hai người đây. Cụ Dạ thì cả mắt ngấn nước, tuyệt vọng nhắm hai mắt mình lại. Dù sao, cậu cũng đã quá mệt mỏi rồi. Cùng lắm là chết thôi. Biết đâu khi chết rồi, còn có thể gặp được cha và mẹ bên dưới đó. Con chuột nhỏ không chạy nữa à? Thật nham chán. Đủ bộ dìn nhìn đứa bé tóc vàng nho nhỏ cuộn người lại và nhắm mắt run run, nói. Dù sao đây cũng là trò chơi, cũng nên làm việc chính rồi. Giơ tay tính nắm lấy thằng bé. Nhưng ngay lúc này, U Bộ Dìn với trực giác dã thú đặc biệt của người hệ cường hóa, đột cảm thấy có hai ánh mắt đang nhìn lấy mình. Tuy không có sát khí hay sát khí rất nhạt, cũng không ngăn được gai ốc nổi lên hết, báo động sự nguy hiểm của hai người này. Cụ Dạ thì cả chỉ cảm thấy cả người nhẹ hẳn, rơi vào cái ôm ấm áp. Một mùi hương thoải mái rơi vào mũi cậu. Khẽ mở mắt ra, đối diện là một đôi mắt đỏ như ruby, bình thản mà nhìn cậu, tuy đạm bạc nhưng lại không có sát khí hay một tí ác ý, chạy mau ở đây rất nguy hiểm, nhanh lên trốn. Cụ dạ tỷ cả chỉ kịp nói vài từ ngắn ngủi rồi ngất đi. Tuy Giai không có đối với cụ dạ tỷ cả có tí ấn tượng đặc biệt nào, nhưng phần này nhắc nhở cũng làm cho cậu có tí ấn tượng tốt với đứa bé con này. Các ngươi là người phương nào? U bộ dìn la to lên. Đừng nhìn bề ngoài của u bộ dìn cục mịch như gấu mà óc như chim. Sai hoàn toàn đấy, khi hắn ta la lên như thế, là đồng thời thông báo cho những người trong bang biết có kẻ lạ mặt và ít nhất có hai tên trở lên, cậu đánh không lại, cần viện trợ gấp. Nộ bú nạ gà người hợp tác ăn ý của u bộ dìn nghe trong giọng nói có sự gấp gáp và cầu cứu của đồng bạn mình, nhanh chóng bỏ qua con mồi, toàn lực phóng về phía giọng của u bộ dìn. Phây tàn mặt ngoài lạnh lùng nhưng cũng chạy nhanh, phương hướng phát ra tiếng la. Cụ rổ và những người khác cũng vậy. Mặt ngoài các thành viên của bang giải ổ đạn hay đánh nhau và cãi cọ, nhưng đó là phương thức sống chung của họ. Tuy tàn nhẫn với người ngoài, nhưng tuyệt đối cực kỳ quan tâm lẫn nhau. Giai và Sở Hiên cũng không đội độc thủ. Hai người buồn cười nhìn U Bộ Dìn đã tay chân cứng ngắc, nhưng vẫn chừng to đôi mắt như trung đồng, hung hăng chừng hai cậu. Cả đám nện đều tới gần, nhìn rõ hai người trước mắt. Tóc trắng được chải chuốt gọn gàng và sạch sẽ, quần áo đều bình thường khá giống nhau, đều là sơ mi trắng quần tây đen, nhưng cái không bình thường là hai người mặc đó. Hai khí chất khác nhau hoàn toàn. Người trẻ hơn đeo kính thì mang cho nhóm giải ổ đạn cảm giác rất quen thuộc, trí tuệ và sự bình tĩnh đáng kinh ngạc. Đúng, giống như đội trưởng của Rồ. Nhưng người còn lại thì rất kỳ lạ. Cảm giác lần đầu nhìn thì giống một con em quý tộc, sống trong nung lụa. Nhưng nhìn lại lần hai, cảm thấy lại là một con người đạm mạc với cuộc sống, không có thứ gì có thể vào mắt của người này. Nhưng rốt cuộc khi họ cảm thấy có điều đó không đúng, thì cái khí chất kia lại thay đổi, như một người từ trên cao đang nhìn xuống bọn họ. Như một vị chúa tể. Đặc biệt, là đôi mắt của hai người này. Là màu đỏ. Không giống với bộ tộc cũ ta. Màu đỏ như máu tươi đục ngầu không sức sống, thì hai người kia là màu đỏ trong suốt như những viên rủ bi tinh khiết nhất. Nếu đem hai đôi mắt này móc ra, ngâm trong phộc mọn chống phân hủy, đặt trong lồng kính thì còn đẹp hơn cả đôi mắt của tộc cụ tạ nữa. Cụ Dô nhìn vào mắt của Giai và Sở Hiên nghĩ, ta chỉ có thể nói hai chữ hát. Cụ Dô đánh ánh mắt với Phở Giang Lìn. Phở Giang Lìn gật đầu, giơ hai cánh tay lên, ngón tay hướng về hai người bắt đầu nã súng. Cạch 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 cạch, huyết kính hai chữ từ miệng Sở Hiên bật ra, một tấm kính mỏng màu đỏ xuất hiện trước mặt Giai và Sở Hiên. Những viên đạn đánh vào tấm kính tưởng như rất dễ vỡ, nhưng sự thật luôn khác hẳn những gì đám nhận nghĩ. Niệm đạn có khả năng xuyên thấu qua bất kỳ tấm chắn nào, lại không có một chút xíu ảnh hưởng gì tới hai người trong tấm màng mỏng manh đó cả. Khi băng giải ổ đạn đang tính chuyển sang toàn bộ cùng tấn công thì loạt đạn của Phở Giang Lìn lại chuyển hướng bắn ngược vào mọi người trong băng. Cả đám luôn cũng tránh né những viên đạn. Trong thời gian đó, Sở Hiên cũng phát động phân thân, trước mặt lại xuất hiện thêm 13 người Sở Hiên nữa. Giai cũng không tính ra tay, để Sở Hiên thử chiến đấu rồi tự rút ra kinh nghiệm là một điều không tồi. 13 người này đều có từng phong cách chiến đấu khác nhau, sẽ giúp Sở Hiên nhận ra điểm mạnh và điểm yếu của mình, để cậu có thể điều chỉnh sao cho phù hợp với yêu cầu của chính mình. Nên Giai ôm cụ dạ đi cả, kiếm góc cây sạch sẽ nhảy lên và bóc sờ nặng của con, bỏng ngô hay ăn khi bạn xem phim trong giờ ấy, ra ăn từ từ. Cả băng giải ổ đạn, đây là đang đánh nhau hay là đang xem phim hả? Chương 40, cụ rộ là đời chắc chút chít của lũ sải ở. Người đăng, Vũ Ấu Ngọc Nhờ ủng 23. Cả đám nện nhanh chóng lấy lại tinh thần, bắt đầu phân chia công việc, bao vây và tìm kiếm điểm yếu của đối phương. Sau đó, một kích tiêu diệt. U Bộ Dìn và Nộ Bụ Nạ Gạ đều cùng lên tấn công đầu tiên. Sử dụng lợi thế da dày thịt béo, U Bộ Dìn tiến đến phía trước che chắn cho Nộ Bụ Nạ Gạ. Phây Tản thì từ hướng khác tấn công tốc độ nhanh, cũng đánh lạc hướng và chia rẽ lực lượng của đối thủ. San Na, mẹ Triệu thì quan sát từ xa, thu thập tình báo về điểm yếu của Sở Hiên, đồng thời hỗ trợ tấn công các phân thân của đối phương. Vịt và Phở Giang Lìn thì cũng từ một hướng khác chậm rãi tiến công lặng lẽ. Hạ Cú Nọ Đạ và Cổ Sô Bỉ thì không giúp được gì nên ở phía sau cô rổ, tùy thời cảnh giác xung quanh. Còn ba thành viên khác thì chia nhau ra tấn công các phân thân của Sở Hiên. Cụ Dồ chỉ ngồi quan sát tất cả mọi việc đang diễn ra, nhưng thật chất bên trong là đang trông chừng Giai. Nếu đồng đội bị tấn công thì kẻ này sẽ hành động như thế nào? Ngay từ khi hai người này xuất hiện, Cụ Dồ đã biết kế hoạch diệt tộc Cụ Tạ đã thất bại. Thậm chí, Cụ Dồ còn có một cái cảm giác kỳ lạ đối với người tóc trắng kia, giống như quan hệ máu mủ, người thân. Thật nực cười, gia tộc lũ sở của cậu đã bị gia tộc đối thủ tiêu diệt sạch. Nếu không phải do cậu tự mình chạy vào Lưu Tinh Phố, thì có lẽ giờ phút này cũng không có giải ổ đạn bây giờ. Đối với cảm giác kỳ lạ của mình, nên Cuzzo cũng không có tính thật sự hạ sát thủ, mà chỉ dùng ánh mắt tìm tòi và xem xét kỹ Giai. Ngồi trên cây ăn uống no say, nhưng Giai cũng cảm nhận được một đôi mắt nóng cháy đang chăm chú quan sát cậu tỉ mỉ. Mặt ngoài nhìn vào thì Giai có vẻ điềm tĩnh như đang xem trận đấu, nhưng thật chất cậu hiện tại đang muốn hộp máu 3 lít luôn. Vì trong khoảng thời gian này, Lũ Sở vừa mới cho cậu hay, hình như Lũ Sở có cảm giác huyết mạch của mình đang ở đâu đây. Và khi nhìn thấy Cuzzo thì Lũ Sở chắc chắn tên đội trưởng của đám cướp này có quan hệ con cháu đời sau nữa của cậu. Giai vừa nghe đến đó là cảm thấy bắp ngô ngay cổ đang làm cậu nghẹn, mặt hơi mất tự nhiên, giả bộ lấy lon nước ép uống, dàn xuống cảm giác nghẹn họng của mình. Từ đó suy ra Lũ Sở nhận mình làm chủ. Cụ Dồ có thể là chắc của Lũ Sở, cũng có nghĩa là hậu bối của mình. Lần đầu tiên gặp mặt, không cho hậu bối đổ mà còn mặt dày cướp đồ của hậu bối, thật mất mặt. Giai mặt hơi đỏ lên mất tự nhiên, không dám nhìn thẳng vào Cụ Dồ. Bên kia, Cụ Dồ vẫn luôn quan sát Giai, nhận thấy người kia đỏ mặt nhìn mình mà lại làm bộ không để ý, không khỏi cảm thán mị lực của bản thân lại gia tăng. Không phải do ta làm ra như thế, mà chỉ tại ta quá đẹp trai, khiến cho ai cũng không khỏi mở to mắt ra nhìn một chút. Cụt rồ tự kỳ y y một tí, nhìn người phía trước cũng thấy thuận mắt hơn. Dài, sao tên kia nhìn ta kỳ kỳ vậy? Sở Hiên, trong lúc ta đang đánh nhau, có chuyện hay gì xảy ra sao? Bang giải ổ đạn, bang chủ làm sao thế? Hay bang chủ đang muốn tìm bang chủ phu nhân? Là kẻ đang ngồi trên cây sao? Không nên nha, nhìn kiểu nào thì cũng thấy bang chủ cái gì cũng không bằng người ta nha. Đẹp trai, thua chắc. Mạnh mẽ, người ta còn chưa đánh mà thuộc hạ của người ta đã đủ solo với cả nhóm rồi. Tổng hợp, có lẽ bang chủ sẽ bị áp trên giường nếu chọn người này làm bang chủ phu nhân. Viết chơi chút vui. An tâm, không có đam mỹ đâu, cụt rồ không biết toàn bang của mình trong đầu đang ý ý cái gì. Nhưng ánh mắt rõ ràng đang nhìn cậu rất vi diệu nha. Giai thì nghe khá rõ trong lòng đám con nện này đang ý ý cái gì. Nên thật không may cho đám nện con này. Giai lên sàn cùng cụt rồ. Thông báo cả nhà. Cờ ti ta dịp Noel và năm mới bán xả hàng. Đang thiếu người, do ta làm việc chậm nhất cờ ti nên được vinh hạnh ra đứng bán hàng luôn. Nên ta sợ sẽ phải giờ dọc chuyện đến Tết, cũng có thể lâu lâu mới út chuyện được. Các bác thông cảm. Chương 41, dạy dỗ đám hậu bối người đăng, vụ ấu ngọc nhờ ủng 23 Sở Hiên. Thu hồi phân thân đi. Đã lâu rồi không hoạt động một tí. Giai bông xuất hiện phía sau Sở Hiên nói rồi đưa cụ dạ tì cả cho cậu. Sở Hiên đưa tay ra đón bé con cụ dạ tì cả. Tuy toàn thân bẩn hề hề, nhưng cũng không che lấp được nét đáng yêu và dễ thương của cụ dạ tì cả. Giai nhẹ di chuyển lên nhìn băng giải ổ đạn. Rồi nhìn xung quanh bức tranh địa ngục do họ vẽ ra, tuy biết tộc cụ tạ sẽ có ngày này. Nhưng khi tận mắt chứng kiến cảnh diệt tộc, Giai cũng cảm thấy không thoải mái. Tuy ta biết thế giới này là chỉ coi trọng thực lực nhưng, có thực lực rồi, thì cũng không đại biểu các ngươi là mạnh nhất. Giai từ từ tiến lên, đi về hướng băng giải ổ đạn. Ngươi nghĩ ngươi là ai? Phây Tặn là người thứ nhất phóng lên, mắt âm lãnh nhìn nam tử vẻ mặt bình thản nhìn tất cả mọi người xung quanh. Giống như xem thường và nhã báng. Đôi mắt đó phải nên được chính tay cậu móc ra từ từ, rồi sử dụng toàn bộ cực hình mà cậu từng áp dụng qua. Thử trên người nam tử trước mắt này. Nhưng đáng tiếc, ý nghĩ thì luôn luôn tốt đẹp, mà hiện thực thì lại luôn tàn khốc. Đôi tay này nhuốm thật nhiều máu tươi. Đúng, bên cạnh vang lên giọng nói. Không chờ Phẩy Tản lấy lại suy nghĩ, Giai sử dụng máu, hóa thành lưỡi hái huyết, chặt đi hai cánh tay của Phẩy Tản. Người không tiếp. Đau đớn mãnh liệt làm Phẩy Tản run lên, nhưng vẫn cắn răng, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm vào Giai. Cả đám dã ổ đàn rung động và khiếp sợ. Tốc độ này thật sự quá nhanh, không ai có thể phản ứng kịp, thì đã thấy Phẩy Tản bị lấy mất đôi tay. Cụt rồ cũng ngưng trọng lên, nhanh chóng làm ra phán đoán tình huống. Thực lực của người này đã không thuộc một tầng thứ như họ. Nếu không xử lý kịp thời, thì cả băng dã ổ đạn có khả năng bị tiêu diệt hoàn toàn. Ta giết ngươi! Ugo Jin nhìn thấy Phẩy Tản bị sinh sinh mất đi đôi tay, hai mắt đỏ lên, không kiềm chế được hét lớn rồi xông về phía Giai. Không được! Cụt rồ không kịp ngăn cản. Trở lại! Ugo Jin! Nobunaga muốn nắm lấy Ugo Jin, nhưng với sức mạnh đứng hàng đầu của băng thì sao cậu có thể kéo lại được? Chết tiệt! Sanna không nhịn được chửi thề. Đám nện còn lại luôn cũng không biết làm sao. Trong băng hiện tại, có lẽ bình tĩnh nhất chính là mẹ chia. Với trực giác độ chính xác gần như biến thái, mẹ chia tuy cũng hoảng lên, nhưng không biết vì sao cô vẫn cảm thấy người thanh niên tóc trắng này sẽ không hạ sát thủ với nhóm. Tuy nghi ngờ, nhưng mẹ chia vẫn tin vào trực giác của mình. Thấy ủ bộ dịn xông lên, Giai không sợ mà lại cảm thấy thú vị. Đã biết chính mình không phải đối thủ nhưng vẫn tiến lên, lựa chọn cứu giúp đồng đội của mình. Nhìn bên ngoài, đám nện này độc ác, tàn nhẫn và giết người không ngừng tay. Nhưng đối với người mình thì lại yêu quý hơn bao giờ hết. Thật giống với bọn họ. Giai ánh mắt nhìn lại cả đám giải ổ đạn, tuy đã hòa hoãn hơn, nhưng trừng phạt thì vẫn phải trừng phạt. Ngươi nghĩ rằng mình rất mạnh. Giai hài hước nói. Thu hồi lại lưỡi hái, dùng nắm đấm nhỏ của mình đối với nắm đấm to lớn của Ugo Jin. Từ trong ánh mắt của tất cả mọi người thấy rõ sự đối lập này. Nhưng không ai nghĩ Ugo Jin sẽ thắng được. Vì thực lực của người này quá đáng sợ. Chắc chắn sẽ không làm thứ mình không nắm chắc. Dầm dầm dầm. Gào ầm ầm. Quả nhiên, khi hai nắm đấm va chạm nhau, Ugo Jin lấy một tốc độ cực nhanh bị bắn ngược lại, từng tiếng va chạm, cây cối trên đường gãy nát và tiếng vật nặng tiếp xúc nặng nề với mặt đất. Ugo Jin bị co. Cụt rồ trái tim không khống chế được nhảy lên liên tục. Mặt ngoài có thể không nhìn ra cảm xúc gì, nhưng bên trong, đầu của vị đội trưởng này đang cấp tốc vận động thật nhanh, suy nghĩ ra phương án tốt nhất, khả thi nhất và ít gây tổn thương nhất để bảo toàn các đồng đội của mình. Nhưng thật đáng tiếc, gần như tất cả các phương án hay các mưu mô của vị này đều cho ra kết quả. Trước sức mạnh tuyệt đối, các âm mưu quỷ kế đều không là gì cả. Cụt rồ cười khổ. Quả thật không có biện pháp nào. Đánh thì không lại, chạy cũng không xong. Cầu xin tha thứ. Rõ ràng là điều không thể nào. Tất cả băng dã ổ đạn đều xuất thân từ Lưu Tinh Phố, nơi bị thần dùng bỏ. Không có gì ngoài việc giết hoặc bị giết. Mọi người lớn lên trong cuộc sống, có thể sống được một ngày thì hay một ngày. Phải dựa vào nỗ lực không ngừng, hay luôn rèn luyện một cách điên cuồng lặng lẽ, chúng ta mới có ngày hôm nay. Cho dù chết thì thế nào, ít nhất cũng có thể cùng nhau chết. Đừng nhìn Cụt Rồ chỉ quan sát ra không, nhưng thậm chí đứng ở một bên không động đậy, Sở Hiên cậu cũng âm thầm lưu ý, vì thế cậu cũng cảm thấy được. Khắp xung quanh khu vực này đã bị giăng một tấm lưới bự, đang chờ nhóm của mình bỏ chạy rồi xử lý hết một lượt. Và thật được cười thay, Giai ổ đan lại có thể đoàn diệt bởi tấm lưới này. Ý là con nhện lại bị giết bởi lưới nhện. Rất được cười. Đôi lời của tác, ta sẽ cố gắng thời gian dành viết vài chữ cho mấy bác, nên cũng chưa chắc dở dọc hoàn toàn, nhưng chỉ là không phải ngày nào cũng có chương cho mấy bác đọc thôi. Mấy bác nhớ ủng hộ ta nha. Chương 42, có lẽ ta nên mua cho mình một cái quan tài. Người đăng, Vũ Âu Ngọc Nhờ Hùng 23 kết thúc mọi chuyện ở đây thôi. Giai nghe được tiếng lòng của đám đệ, sẵn sàng chết chứ không khuất phục. Cậu cũng thấy họ cũng rất khả ái nha. Thôi thôi, coi như dạy dỗ một chút là được. Tiếng nói vừa dứt, cả băng dầu đàn như vừa tỉnh ngủ, một đám ngơ ngác nhìn xung quanh. Phây Tạm nhìn lại hai cánh tay của cậu vẫn còn nguyên vẹn, không bị vấn đề gì cả, nhưng cậu biết cái cảm giác mất đi đôi cánh tay là như thế nào. Đây chắc chắn không phải giấc mơ. Cậu rất tỉnh táo, cái cảm giác mất đi một phần thân thể, nó như một cơn ác mộng đầy chân thật. Cụt Dồ cũng tỉnh táo lại rất nhanh. Khi nhìn thấy các thành viên của mình hoàn toàn không bị sao cả, cậu biết người thanh niên trước mắt chỉ cảnh cáo, mà không làm tổn thương gì họ cả. Mẹ kiếp, cái thứ sức mạnh biến dị gì thế? Đau chết ta rồi. Ủa, không đau nha. U Bộ Dìn la lên ôm đầu lăn một vòng, miệng la mãi mãi, rồi dần dần vẻ mặt một bức, sờ sờ đầu của mình, toe toét cười, hết đau rồi. Riêng phần tỉnh lại của các con nhện cũng khá tương tự nhau, đều là vẻ mặt ngốc ngốc và nhìn lại hai người tóc trắng kia đầy kiên kỵ. Một tên đầu góc biến thái, một tên thực lực biến thái, cả hai tên đều là thằng biến thái. Trong đầu đám nhện cùng thống nhất ý nghĩa, trên trán Dai xuất hiện ngã tư gân xanh. Có lẽ cả đám này đều cần được chăm sóc thêm một lần nữa. Đôi mắt Dai không biết từ lúc nào đã biến thành mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng có ký hiệu ngôi sao năm cánh, cả hai mắt phân biệt khác biệt ký hiệu mặt trăng và mặt trời ở giữa, tràn đầy quỷ dị. Cụt Rồ tim đánh phót một tiếng. U Bộ Dìn và Nổ Bụ Nạ gả mặt như trái khổ qua. Phây Tản chán đổ giọt mồ hôi. Sàn Na khóc không ra nước mắt. Mẹ chia dự cảm chẳng lành. Các con nhện còn lại không khống chế được tay chân run rẩy. Tu Quang Mi, Nguyệt Đọc, Dai cười nói một chữ. Xong đời, trong lòng bang dạ ổ đạn cũng giống. Thật là, cả đám trẻ nhỏ đến thời kỳ phản địch. Thật nhức đầu. Dai lắc lắc đầu, thở dài, nói. Còn cả đám dạ ổ đạn vào không gian thần uy. Dạy dỗ suốt 72 tiếng. Nhưng thật chất chỉ trong vài giây. Nhóm con nhện đều nằm út sấp, chỉ có vài người còn chống đỡ được như Kuzo, Sana, Phây Tản, Ubojin, Nobu Naga, mẹ chia. Nói là chống đỡ chứ, mấy người này cũng ít nhất không nằm sấp xuống, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tay chân run run, chống tay xuống đất hay chống một chân xuống đất. Ta chỉ nói một lần. Nếu để ta bắt gặp các ngươi lại tàn sát kiểu này một lần nữa thì sẽ không nhẹ nhàng như thế này đâu. Mấy câu cuối nhấn mạnh. Một luồng sát khí nhẹ nhẹ vờn quanh mấy bé nhện con. Thành công làm mấy bé mặt đã trắng, nay còn thêm xanh. Cảm tạ. Kuzo nhẹ nói, rồi ra hiệu cho cả đám bé gấp. Chủ nhân thật là. Sở Hiên nhẹ cười nói, cậu biết mà. Tuy bề ngoài thì Dai tương đối lạnh, nhưng bên trong lại là người dịu dàng nhất. Thế nào rồi? Dai nhìn cụ dạ thì cả trong lòng Sở Hiên. Chỉ quá mệt mỏi và quá kích động nên ngất đi thôi. Ngủ một tí, tỉnh táo lại là sẽ ổn. Sở Hiên thai khẽ bước đầu nhỏ của cụ dạ thì cả nói, nhưng sợ sau này sẽ để lại tâm ma trong đứa trẻ này. Dù sao nó cũng đã chứng kiến cảnh gia đình, bạn bè, người thân trong tộc của mình bị tươi sống hành hạ đến chết, rồi bị móc hết mắt ra. Sở Hiên khẽ dùng tay còn lại đẩy đẩy kính mắt nói ra, chúng ta đến quá trễ. Nhưng đây là do ý chí của thế giới này muốn xảy ra việc này. Chúng ta cũng khó cản trở việc này. Nếu tộc cụ tạ không bị nhóm dạ ổ đạn diệt tộc, thì vẫn sẽ bị nhóm khác đến diệt thôi. Chúng ta đã làm hết sức có thể rồi. Dài An Uỷ nói, dù sao trời cũng sắp tối rồi. Ta đi săn ít thú hoang, ngươi thì ở lại nhóm lửa và chăm sóc cụ dạ thì cả đi. Dài nhìn sắc trời đang dần tối, nói. Sau đó xoay người đi vào khu rừng. Buổi tối, Dài săn được hai con thỏ rừng, một con gà rừng, 5 quả trứng gà và một ít nấm, rau dại bên đường. Toàn bộ đều do Dài sử dụng nghề đầu bếp sơ chế hết. Đối với một ăn hàng chính hiệu thì phải luôn thỏa mãn cái bụng của chính mình. Không những thế, còn học được kỹ năng đầu bếp cao cấp. Điều đó là quá tuyệt vời. Tự mình động thủ, cơm no áo ấm. Tìm trong nhẫn chứa vật dụng cụ và gia vị. Dài trong ánh mắt quái dị của Sở Hiên, làm ra hai con thỏ nướng phết mật ong, gà ăn mày hầm nấm, canh xương ống gà và rau. Họ bọc bọc bụng của ai kia đang vang lên khúc giao hưởng trong đêm. Cú dạ thì cả xấu hổ ôm bụng, không giả vờ ngất nữa. Khi Dài đang cạo lông gà thì cậu đã tỉnh rồi. Nhưng do từ bộ tộc xảy ra biến cố, khiến cậu đối với ai cũng luôn có tâm lý phòng bị. Không biết trước tình huống, thì giả bộ ngất đi cũng là một ý không tồi. Nhưng cái bụng phản chủ lại rất thành thật với chính bản thân mình. Do quá kinh hách và cậu cũng chưa ăn gì gần một ngày nay rồi, nên ngửi được mùi đồ ăn thơm mê người của Dai. Nhanh chóng khiến cụ dạ thì cả bé con hoàn toàn đầu hàng. Dai và Sở Hiên đều là vãng ải nên cũng không cần ăn uống chi, nhưng ăn ngon cũng là một thú vui không tồi đối với cuộc sống này. Hai con thỏ phân biệt cho Dai và Sở Hiên. Cụ dạ thì cả thì nguyên con gà và nồi canh. Do ăn quá ngon nên khi cụ dạ thì cả lấy lại tinh thần thì trước mặt là cái nồi hết sạch xanh. Mặt bé con đỏ lên như trái táo, xấu hổ nắm góc áo của mình lại. Rụt rè liếc mắt nhìn hai người tóc trắng kia. Thấy họ cũng không có tức giận hay trầm trọng. Nên cụ dạ thì ca nhẹ thở ra một thanh. Thu thập xong hết đồ đạc. Nên đi ngủ rồi, Dai nói rồi khẽ vẫy tay. Thời không băng quan xuất hiện, trước ánh mắt ngu ngơ của cụ dạ thì ca. Dai cũng phong ấn sức mạnh của nó rồi, nên mới lấy ra dùng. Anh không thích ngủ ngoài trời, càng không muốn tiến vào mấy ngôi nhà vừa trải qua tàn sát kia, khắp nơi toàn là máu và các thi thể không trọn vẹn. Tuy quan tài nhìn có vẻ hơi hẹp tí, nhưng tương đối thoải mái và sạch sẽ. Dài ôm cụ dạ thì cạ vào ngủ chung với mình. Sở Hiên thì đành ngậm ngùi ngủ ngoài trời. Tối đến tiếng côn trùng hoạt động về đêm. Tiếng môi vo ve bên hai, lâu lâu lại có mấy con chán sống tiến đến chít Sở Hiên. Bép bép bép, có lẽ ta nên đi mua cho mình một cái quan tài để ngủ. Sở Hiên nghiến răng kèn két nghĩ. Chương 43, nội tâm cụ dạ tỷ cả cụ rủ ta người đăng, Vũ Âu Ngọc Nhờ Hùng 23 tộc của ta nằm ở một khu vực rất đặc biệt, nó xung quanh bao gồm nhiều đồi núi và rừng rậm, hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Những ngôi nhà cách nhau không quá xa, được nối liền với nhau bởi những hành lang gỗ vòng tròn, chúng ta xây nhà trong những cây cổ thụ cao, to, tộc cụ tạ luôn sống gần gũi với thiên nhiên và cây cối. Mọi người rất thân thiện, đều luôn giúp đỡ và hay quan tâm lẫn nhau. Các thức ăn của mọi người trong tộc thường là săn bắn và trồng trọt là chủ yếu. Hầu hết mọi người đều rất hạn chế tiếp xúc với người bên ngoài. Nghe tộc trưởng Gia Gia nói, người bên ngoài rất tham lam và đầy mưu mô quỷ kế, họ thường sẽ tìm kiếm và bắt những người trong tộc của ta, tiến hành bán đấu giá. Ta run rẩy hỏi vì sao họ phải làm thế. Tộc trưởng Gia Gia chỉ cười buồn và lắc đầu, không muốn nói nữa. Ta tuy không tìm được đáp án, nhưng không sao. Ta có một người bạn rất thông minh, Bài Rồ là người bạn rất thân của ta. Cậu hay lau chùi và dọn dẹp toàn bộ sách của cả tộc. Nghe được câu hỏi của ta, Bài Rồ hơi trầm mặt, nhưng khi nhìn thấy khát khao muốn biết đáp án trong mắt ta, cậu chỉ thở dài rồi kể. Tộc Cù Tạ có nguồn gốc từ rất xa xưa, lúc ấy họ rất đông dân số. Tộc Cù Tạ hồi đó có tên gọi là Nguyệt tộc. Gắn liền với sự chúc phúc của mặt trăng, họ sẽ có sức mạnh vượt trội khi đôi mắt hóa thành màu đỏ, đặc biệt vào lúc trăng tròn, sức mạnh sẽ được phát huy ra hơn 200. Nhưng, do thời gian luôn hay xảy ra những cuộc xung đột và tranh chấp, hay bị người bên ngoài tính kế, ly gián, dẫn đến lâu dài không còn Nguyệt tộc nữa, mà thành ra nhiều bộ lạc khác nhau, trong đó có tộc Cù Tạ. Đôi mắt đỏ là đặc trưng của người Nguyệt tộc, khi kích động hay đau khổ là màu mắt nguyên bản sẽ biến thành màu đỏ. Nó giống như vẻ đẹp của lông hồ ly trắng, quý hiếm và xinh đẹp. Những người bên ngoài, đặc biệt là những kẻ có tiền hay sở thích sưu tập bộ phận cơ thể người, luôn luôn ao ước đạt được một cặp mắt đỏ của tộc ta. Nó tượng trưng cho sự thời thượng và giàu có trong một gia tộc. Vì thế, những bộ lạc nhỏ bị phân tách từ người tộc là những món ngon mà các kẻ đi săn hay kẻ sưu tập nhắm đến. Những cuộc tàn sát đẫm máu luôn diễn ra chỉ vì cặp mắt đỏ của họ. Cũng có rất nhiều cuộc đấu tranh và liên hợp các bộ lạc với nhau nhằm mục đích bảo vệ và chống lại những kẻ đó. Nhưng hầu hết kết cục đều là thất bại và bị trưng bày trong lồng kính ngâm dung dịch phong bọn. Nhưng cũng có mấy bộ lạc may mắn chạy thoát và ẩn mình sâu trong rừng rậm, ngăn cách thế giới bên ngoài. Tộc Cù Tạ là một trong những tộc may mắn đó, nhưng không dừng lại ở đó. Sau này khi có danh sách bầu chọn 7 vẻ đẹp của thế giới, đôi mắt đỏ của tộc ta cũng nằm trong danh sách đó. Giá cả thị trường và trong chợ đen, chuyên về bộ phận cơ thể người, đặc biệt là những đôi mắt đỏ giá cả đã cao đến mức khiến cho những kẻ đi săn thèm khát, bọn họ càng ngày càng điên cuồng tìm kiếm tin tức về nơi hạ lạc của bộ tộc ta. Háo hức muốn ra bên ngoài giao lưu và học hỏi bị ta bóp chết từ trong trứng nước. Tuy ta cũng từng cùng Ái Rồ ra ngoài một lần, nhưng không được tốt gì cho cam. Nhưng ta vẫn không sao cả, mong muốn sẽ lại có cơ hội thêm một lần nữa được ra bên ngoài xem thế giới. Nhưng từ trong những lời nói của Ái Rồ ta hiểu Hoài Bích là có tội, tộc của ta quá nổi tiếng, nếu không cẩn thận có thể tộc ta sẽ hoàn toàn bị xóa tên trên thế giới. Tuy nghe nói lãnh đạo của Hận Tờ luôn luôn cam đoan sẽ không tiết lộ nơi ở của tộc Cụ Tạ, nhưng cũng không có gì là chắc chắn 100. Cái ngày định mệnh ấy cũng tới. Một băng đảng gọi là Giải Ô Đạn, ảo ảnh lữ đoàn xuất hiện. Chúng tàn sát tộc của ta, bắt những người làm cha làm mẹ, chứng kiến con của mình bị hành hạ cha tấn đến chết, bước họ bộc lộ cảm xúc phẫn nộ, để có thể lấy được những cặp mắt đỏ xinh đẹp ấy. Tận mắt nhìn những người thân của mình biến thành từng cụ thi thể lạnh ngắt không trọn vẹn. Ta hận, hận mình nhỏ bé, hận ta sao không có thực lực bảo vệ mọi người. Ta thật vô dụng, hoảng loạn và thất thố. Ta chỉ biết cắm đầu chạy, chạy trốn khỏi kẻ sát nhân đang đi phía sau. Tuy nhiên ta biết, ta không chạy thoát được. Cuối cùng, khi ta đã hoàn toàn buông xuôi tất cả, phó mặc cho số phận, ta lại được cứu. Nhìn người tóc trắng trước mặt, đặc biệt là con mắt, chắc chắn người này cũng là một phần của nguyện tộc mà Ái Rồ đã nói trước đó. Nam mơ, không nhịn được lo lắng. Ta chỉ kịp nói vài từ gì đó, kêu họ trốn đi. Rồi sau đó, ta cũng hoàn toàn lâm vào trong bóng tối. Nếu như lần này còn sống sót, ta thề. Thề với cái tên cụ dạ thì cả cụ dù tạ. Lũ nhện đó. Phải chết. Thông báo. Ta rất vui mừng. Vì điểm ái mộ chuyện ta viết đã vượt qua 1000, nên chủ nhật này, ta sẽ tặng các bác thêm một chương nữa. Chúc các bác tối nay đọc truyện vui vẻ. Chương 44, tạm thời tách ra hoạt động người đăng. Vũ Âu Ngọc Nhờ Hùng 23 sáng hôm sau, cụ dạ tỷ cả cùng nhóm giai vào làng tộc cụ tạ chôn cất những người đã khuất. Cụ dạ tỷ cả nghẹn ngào, khóc nức nở, quỳ gối trước những ngôi mộ đơn sơ, bia mộ bằng gỗ hình thập tự. Từng người đều là người thân quen của cậu ngay từ khi cậu chào đời, có mặt trên thế gian. Lòng cậu càng đau khổ thì nỗi thù hận lúc nện càng mãnh liệt. Giai và Sở Hiên từ xa quan sát, không an ủi hay quên đủ. Đây là số phận của cụ dạ tỷ cả, của tộc cụ tạ. Nếu cụ dạ tỷ cả đã có quyết định của mình, đi trên con đường thù hận, thì cậu ta cũng phải chuẩn bị sẵn tinh thần cho sự lựa chọn đó. Xin hãy giúp tôi trở nên mạnh như anh, để có thể giết hết lũ nhện đó. Cầu xin anh. Sau khi đã xong hết mọi việc anh muốn gì từ tôi cũng được, cả kể cả mạng sống của tôi. Cụ dạ tỷ cả từ xa đi lại phía Giai, quỳ xuống dập đầu. Ánh mắt nóng cháy nhìn về hướng Giai. Cụ dạ tỷ cả không phải người ngu. Khi cậu tỉnh dậy đã thấy Giai và Sở Hiên không có chút tổn thương gì, đứng trước mặt cậu. Ký ức dừng ở khúc hai người gặp băng Giải Ổ Đạn, thông minh như cụ dạ tỷ cả cũng có thể đoán ra được 8-9 phần câu chuyện. Nếu bọn họ có thể an toàn chạy thoát khỏi băng Giải Ổ Đạn, chắc chắn thực lực của hai người này phải rất mạnh. Im lặng. Giai nhìn thân hình nhỏ bé nhưng kiên định kia, dù quỳ gối xuống nhưng ánh mắt vẫn nhìn anh rất quả cường. Giai biết sau này dù không có anh giúp đỡ, thì cụ dạ tỷ cả cũng vẫn tìm ra được cách giải quyết lũ nện từng chút một. Nếu đã như thế, đứng lên, nhìn vào mắt ta. Giai làm quyết định. Đôi mắt đỏ. Giờ đã thay đổi hình dạng thành mạn dễ kỳ ủ sản dịn gặng ngôi sao to ở trung tâm là phân biệt hai ký tự mặt trăng và mặt trời. Cụ dạ tỷ càng ngẩn ngơ, sau đó ngất đi. Giai mang cụ dạ tỷ cạ bỏ vào hốc cây nhỏ gần bìa rừng, cách tộc cụ tạ khá xa. Giai đã đặt trong đầu cụ dạ tỷ cạ song trọng phong ấn. Phong ấn tất cả ký ức khi gặp được nhóm giai. Chỉ khi nào nhóm giai hoàn toàn rời khỏi thế giới hận cờ, phần ký ức này sẽ khôi phục. Giai hoàn toàn không hứng thú cụ dạ tỷ cạ hay trả thù nhóm giai ổ đạn cả. Nếu nội dung cốt truyện là như thế thì giai sẽ không thay đổi nó. Cụ dạ tỷ cạ là một phần tử quan trọng trong cuộc gặp gỡ nhân vật chính của thế giới này. Trí tuệ của cậu sẽ giúp họ vượt qua thử thách trong cuộc thi hận cờ. Đã thế, thì sao giai phải cải biến cốt truyện chứ? Sở Hiên đứng gần đó chứng kiến hết thảy. Đối với quyết định của giai, cậu cũng không có ý kiến gì. Vì cậu cũng không quan tâm, cậu chỉ quan tâm làm cách nào để có thể mạnh hơn nữa. Để cậu sao có giá trị, giúp đỡ cho người trước mắt này. Sở Hiên, trong khoảng thời gian này đến khi kịch tình bắt đầu, cậu được tự do, muốn làm gì thì làm. Ta khoảng thời gian này sẽ bắt đầu ngủ say. Giai nhìn về phía Sở Hiên nói. Ngủ say? Có chỗ nào cảm thấy không phải sao? Sở Hiên gấp gáp hỏi. Không. Ta đơn giản chỉ ngủ cho thời gian qua nhanh thôi, vậy đến lúc đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau sau. Sở Hiên cũng không nhiều lời, nói ngắn gọn. Rồi quay đầu đi. Giai nhìn Sở Hiên đi xa, lắp mình vào không gian hệ thống. Kiểm kê thu hoạch và tra cứu thông tin của mình. Tính danh, ca đi dễ cha mạ di giải rèn, gọi tắt giai, chủng tộc, vàng ai vợ dìn thủy tổ, vàng ai 75, ngò vợ dìn 25, sức mạnh, 23.000 nhanh nhẹn, 45.000 tinh thần, 100.000 chủng tộc thiên phú, điều khiển máu, khí thế vương giả, tóm lại giống Haki, loại bỏ tất cả mặt trái liên quan đến tinh thần, chia sẻ sức mạnh, bất tử chi thân, phân thân, có 25 sức mạnh của tốc chủ, hóa thân người sói, tăng cường 200 sức mạnh tổng thể, khả năng hồi sinh người chết từ máu của mình, đuốt sói, như nhân vật. Trong Hitman, mạn dệ kỳ ủ xạ gì đẳng, biến dị, chưa khai phá. Thần hộ mệnh lũ sải ở. Tinh điểm, 15.000 hệ thống huyết mạch, mở hệ thống giao dịch, mở hệ thống thu sủng, mở hệ thống tu luyện, chưa mở. Chưa đủ điều kiện tìm hiểu. Vật phẩm hiện có, thời không băng quan cấp 1, đã tiến hóa, nhận chữ vật ít 1, tiên độ ít 5, trứng sủng vật, chưa ấp, thẻ chỉ định nhân vật ít 4, niệu sĩ gen, cải tiến, ít 49. Trứng sủng vật. Muốn ấp trứng làm sao? Vào hệ thống thu sủng, bỏ trứng vào lồng ấp. Rất đơn giản. Ừ vậy. Giai gật đầu, tính vào hệ thống ấp trứng. Sóc. Và 10.000 tinh điểm là có thể bắt đầu ấp. Giai. Làm ơn, đừng nói một nửa rồi chuyển đề tài. Rất phiền đó. E hẻm. Các bác, mai tiếp chương nha. Ta có biết chút. Mai CN bụ chương nha. Tờ cờ S các bác.